Chương 317 mục tiêu vọng nguyệt tê, chương 317 mục tiêu vọng nguyệt tê. Nghe được Lôi Long lời nói, Hạ Vân cũng lý giải, gia hỏa này tại sao phải kích động đến đánh vỡ chính mình cửa đá, có thể cái này cởi quần áo là muốn náo loạn nào. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, Lôi Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đến sờ một cái xem, trên người của ta hiện tại cơ bắp có thể cùng trước kia rất khác nhau. Lôi Long sau khi nói xong, gặp Hạ Vân lâu không đưa tay, liền trực tiếp đưa tay lôi kéo Hạ Vân tay, cưỡng ép phóng tới trên cánh tay của mình. Tay vừa kề đến Lôi Long trên cánh tay, Hạ Vân liền có thể thông qua đầu ngón tay truyền đến trận trận rung động, cảm giác được không giống với địa phương. Lôi Long cơ bắp bên dưới bao hàm lực lượng, xác thực cùng người bình thường rất khác nhau, mang theo dã man cùng bá đạo. Ngay tại Hạ Vân cẩn thận trải nghiệm loại này khác lực lượng lúc, Lôi Long lập tức cười như điên nói, thế nào? Ta không có nói bậy đi. Ta quyết định, hôm nay mặt trời mọc thời điểm, ta liền đi tìm ta A Phụ đánh một trầu. Hôm nay nói cái gì, cũng phải đem ta trước đó chịu đánh trả lại. Nghe vậy, Hạ Vân vừa định lên tiếng ngăn cản, ai ngờ Lôi Long ra hỏa này, quay người liền hướng bên ngoài sơn động chạy tới, hô đều hô không nổi. Nhìn xem Lôi Long đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất tán toái cửa đá, Hạ Vân chỉ có thể trầm mặc đứng dậy, cầm cốt đao đi bộ lạc đối diện, năng ngoái vu công bắn vào tên nỏ mảnh kia vách núi cắt chém cửa đá. Ngay tại Hạ Vân vội vàng cắt chém cửa đá lúc, Lôi Long sớm đã đến, hắn A Phụ sơn động cửa ra vào, vừa đến địa phương liền há miệng hô lớn, A Phụ, ngươi mau ra đây, hôm nay ta tới tìm ngươi đánh nhau. Tại Lôi Long trong tiếng gào thét, thủ lĩnh mặc giáp cao mày mở ra sơn động cửa đá, nhìn xem không ngừng kêu gào tiểu nhi tử, cười lạnh nói, ngươi xác định hôm nay không phải cùng ta đánh một trầu? Đương nhiên, bằng không sáng sớm này ta chạy tới làm gì? Đối mặt đã có chút tức giận nhà mình A Phụ, Lôi Long thản nhiên trả lời. Gặp nhà mình tiểu nhi tử vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, thủ lĩnh mặc giáp không nói hai lời, nắm tay liền hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Lôi Long cũng là gặp chiêu phá chiêu, lập tức nhấc cánh tay hoành cản, quay người đối với nhà mình A Phụ chính là đánh một tủ trò. Hai cha con ở giữa chiến đấu kinh động đến sáng sớm chuẩn bị đi ra ngoài người câu cá, những người này phát hiện có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức đứng tại chỗ bắt đầu quan sát đứng lên. Lôi Long tiểu gia hỏa này gần đoạn thời gian tiến bộ không nhỏ à, ngắm nhìn trong đám người một cái lớn tuổi nhị cấp chiến sĩ lẩm bẩm. Tị thúc, ngài nói lần này Lôi Long có thể đánh thắng thủ lĩnh sao? Ly Nguyên nhỏ giọng dò hỏi. Khó mà nói à, ta tạm thời cũng nhìn không rõ, vô bên cạnh tiểu gia hỏa đầu, thủy thuận miệng giải thích nói. Đám người tiếng nghị luận mảy may quấy rầy không đến, ngay tại kịch chiến Lôi Long hai cha con. Theo thời gian trôi qua, Lôi Long cuối cùng một cái sơ sẩy, bị hắn A Phụ bắt lấy sơ hở, một quyền đánh tới dưới xương sườn, theo sát lấy lại là một trường, chụp tới trên cằm của hắn. Mấu chốt này hai kích, trực tiếp đem Lôi Long đổ nhào trên mặt đất, tại hắn ngã xuống đất sau, hắn A Phụ thủ lĩnh mặc giác, nhìn xuống người chung quanh, lại hướng trên bụng của hắn hung hăng đạp hai cước, cú mắng, trở về mới hảo hảo luyện một chút đi, hiện tại, ngươi là đánh không lại ta. Nói đi, thủ lĩnh mặc giác liền xoay người trở về chính mình sân động, cũng đem cửa đá đóng lại. Trong bộ lạc mặt khác sáng sớm người, nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền quay người rời đi. Đợi cho đám người tán đi sau, Lôi Long mở mịt từ dưới đất ngồi dậy, tự lẩm bẩm, không nên à. Lấy A Phụ thực lực, coi như hiện tại ta đánh không lại hắn, nhưng cũng hẳn là có thể đánh cái ngang tay mới đúng à. Ngay tại Lôi Long lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc, thủ lĩnh mặc giáp đóng lại sau cửa đá, lập tức nghe răng niết miệng đến, đối với mình bạn Lữ Ly Hổ nói ra, tiểu tử này ra tay thật là hung ác à. May mắn kinh nghiệm của ta so với hắn phong phú chút, bằng không, hôm nay ngã xuống nhưng chính là ta. Các loại thủ lĩnh mặc giáp sau khi nói xong, bạn Lữ của hắn Ly Hổ một mặt cáu giận nói, ngươi nhường một chút hắn thế nào, đều là người một nhà, tranh cái gì thắng bại. Ta thế nhưng là thủ lĩnh, huống hồ nhiều người nhìn như vậy đâu, ta sao có thể thua ở con trai mình trên tay, thủ lĩnh mặc giác trầm giọng nói. Ly Hổ nghe vậy cũng không nói nữa, nàng biết mình bạn lữ hoàn toàn là lòng háo thắng tại quậy phá. Một bên khác Hạ Vân cắt chém dùng tốt tới làm cửa đá phiến đá, vừa định trở về chuyện, chỉ thấy Lôi Long khập khiễng đi trở về. Thấy thế, Hạ Vân sắc lập ngỡ biết Lôi Long gia hỏa này đánh thua. Thời gian trôi qua từng ngày, hiến tế sau khi kết thúc ngày thứ tư biến mất đã lâu vô công, rốt cục cưới sơn dương tiểu bạch trở về. Biết được tin tức thủ lĩnh mặc giác trước tiên liền đi vu công sơn động, vẫn đợi đến đã khuya mới ra ngoài. Về phần bọn hắn nói, cái gì ai cũng không biết. Tối hôm đó, thủ lĩnh mặc giác liền để Lôi Long cho Hạ Vân đưa đi tam nhãn ma hoa bột xương, cũng đem phục dụng liều thuốc cáo chi. Vu công trở về ngày thứ ba sáng sớm, thủ lĩnh mặc giác lại một lần thổi lên kèn lệnh, cáo chi tại bộ lạc tĩnh dưỡng đã lâu các chiến sĩ nên xuất phát. Hạ Vân nghe được tiếng kèn vang lên sau, lập tức đem chính mình phải dùng vũ khí toàn bộ thu thập đi ra. Có thể vừa nghĩ tới lần đi săn này lúc muốn giúp Lôi Long giết cái kia vọng nguyệt tê, Hạ Vân vì lý do an toàn trực tiếp đem đồ sơn bắt lúc trước đưa cho chính mình cái kia hộp gỗ từ dưới giường tìm được. Mở ra hộp gỗ, nhìn xem bên trong bị hắc vụ bao khỏa ba cây mũi tên, Hạ Vân an tâm không ít. Hắn tin tưởng, có thứ này bản thân, chỉ cần không gặp được loại kia thất cấp hoặc trở lên hung thú, lấy hắn tiến pháp, tuyệt đối có thể làm được nhất kích tất sát. Mang theo tất cả mọi thứ, Hạ Vân cưỡi hắc long hướng trên quảng trường chạy tới, chờ hắn đến lúc xuất phát đi săn người, cũng tới không sai biệt lắm. Các loại thủ lĩnh mặc giáp nói xong những cái kia thông lệ lời xa giao, mọi người tại vu công chúc phúc âm thanh bên trong, hướng bộ lạc bên ngoài chạy như điên. Lần này vẫn như cũng là Hạ Vân xung phong, hắn cưỡi hắc long tại trong núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua, mãi cho đến lâm thời doanh địa mới ngắn ngủi ngừng nghỉ một chút. Bởi vì lần này cần đi săn Lôi Long phát hiện cái kia vọng nguyệt tê, cả chi đội ngũ đến lâm thời doanh địa chỉnh đốn một đêm sau, lần nữa xuất phát lúc cũng không tách ra, mà là do Lôi Long dẫn đội hướng trong rừng rậm không ngừng xâm nhập. Hai ngày sau, mọi người tại Lôi Long dẫn đầu xuống đến một mảnh có cây thưa thớt tràn đầy sông nhỏ cùng triệu hòa chạy qua địa. Lôi Long dùng tay chỉ nơi xa, một tòa thấp bé núi nhỏ, đối với bên cạnh Hạ Vân nói ra, cái kia Vọng Nguyệt Tê, hẳn là ngay tại tòa kia bên trong ngọn núi nhỏ, ngươi để Hắc Long đi đưa nó dẫn ra đi. Hạ Vân nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, lại liếc mắt lườm một chút bên cạnh Lôi Long, âm thanh lạnh lùng nói, dưới loại hoàn cảnh này, Hắc Long thực lực căn bản không phát huy ra được. Vậy ai đi dẫn Vọng Nguyệt Tê đi ra? Lôi Long đội hỏi. Vừa dứt lời, thủ lĩnh Mặc Giác lên tiếng nói, để ta đi. Dù sao, ta trước kia trêu chọc qua cái kia Vọng Nguyệt Tê, do ta đi dẫn dụ nó, không còn gì tốt hơn. Chương 318, Vọng Nguyệt Tê, chết. Chương 318, Vọng Nguyệt Tê, chết. Thủ lĩnh Mặc Giác nói xong, trực tiếp đứng dậy liền hướng trong đầm lầy chạy tới, căn bản không cho những người khác bất kỳ phản bác nào cơ hội. Ly Hổ thấy thế, quay người liền hướng về phía sau lưng Hạ Bộ Lạc đám người vung vẩy thủ thế, để bọn hắn có thứ tự rút lui, không cần phát ra tiếng vang. Đợi đến đám người sau khi rời đi, nhìn nhà mình A Phụ bóng lưng càng ngày càng xa, Lôi Long lập tức đối với bên cạnh Hạ Vân thúc giục nói, ta A Phụ dù sao chỉ là tam cấp chiến sĩ, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, Vọng Nguyệt Tê một khi xuất hiện, ngươi liền đi tiếp ứng một chút ta A Phụ, ta cùng ta A Mẫu cũng sẽ lập tức xuất thủ. Đợi đến Lôi Long nói xong, Hạ Vân không hề nói gì, trực tiếp đi đến Hắc Long bên cạnh, đem cột vào trên người nó hộp gỗ cùng cung dài xuống dưới. Sau đó, Hạ Vân coi chừng mở ra hộp gỗ, đem bên trong một cây hắc vụ cuốn mũi tên, khoác lên cung huyền bên trên. Bên cạnh Lôi Long, nhìn Hạ Vân một mặt trịnh trọng việc dáng vẻ, lại nhìn một chút cây kia đặc biệt mũi tên, vội vàng tiến tới góc mặt, nhỏ giọng hỏi, ngươi mũi tên này là cái gì làm? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nói, Lôi Long duỗi ra ngón tay, liền hướng mũi tên trên đầu mũi tên sờ soạng. Lôi Long cái này vừa sờ, nhưng làm Hạ Vân dọa cho phát sợ, vội vàng lách mình né tránh, sau đó liền mặt đen lên mắng, đừng sơ loạn, vạn nhất đụng phải, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Nghe Hạ Vân nói nghiêm trọng như vậy, Lôi Long niết miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, không để cho sờ bỏ đi thôi. Nhà ai mũi tên sờ một chút liền có thể người chết, hù dọa ai đây? Cứ việc Lôi Long lầm bầm âm thanh đã rất nhỏ, nhưng hắn cách Hạ Vân thực sự quá gần, lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Vân mặt càng đen hơn. Lúc này Hạ Vân thật muốn đem Lôi Long nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Gia hỏa này nói những lời này thực sự quá khinh người. Hạ Vân không phải là không muốn để Lôi Long sờ một chút, mà là hắn cũng không thể cam đoan, một khi mũi tên đầu mũi tên bạch phá Lôi Long ngón tay sau, sẽ có hậu quả gì. Dù sao, mũi tên này, hắn chưa bao giờ dùng qua. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đầm lầy bên cạnh Lôi Long, Hạ Vân, Ly Hổ còn có Hắc Long, ba người một thú không tái phát ra cái gì tiếng vang, sợ bỏ lỡ bất luận động tĩnh gì. Thời gian đảo mắt liền tới mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc, canh giữ ở đầm lầy bên cạnh mấy người, đã không ôm hy vọng gì, Lôi Long đã được đến nhà mình A Mâu thụ ý, chuẩn bị kêu gọi nhà mình A Phụ khi trở về, một tiếng tức giận thú giống, phá vỡ bình tĩnh. Lại nhìn lúc, thủ lĩnh Mặc Giác đã đại hô tiểu khiếu, từ đằng xa ngọn núi nhỏ kia bên trên chạy ra, phía sau hắn đi theo một cái, so với trước năm còn lớn hơn một vòng Vọng Nguyệt Tê. Thủ lĩnh Mặc Giác mới từ trên núi nhỏ chạy ra lúc, phương diện tốc độ còn chiếm một chút ưu thế, nhưng khi hắn tiến vào đầm lầy cùng sông nhỏ dày đặc hoàn cảnh sau, tốc độ lập tức trở nên chậm, rất nhanh liền bị đuổi tại phía sau hắn Vọng Nguyệt Tê đuổi kịp. Lôi Long thấy thế, một bên la lên Hạ Vân hỗ trợ, một bên từ phía sau lưng rút ra đoàn mâu, hướng phía nơi xa, ngay tại truy kích nhà mình A Phụ Vọng Nguyệt Tê ném đi. Lôi Long liên tiếp ném ra bốn cái đoàn mâu, vẫn như trước không thể xáo trộn Vọng Nguyệt Tê truy kích bộ pháp, lần này hắn càng gấp hơn. So với vội vàng Lôi Long, Ly Hổ cùng Hạ Vân hai người liền tỉnh táo nhiều. Ngay tại Lôi Long gấp đại hống đại khiếu lúc, hắn A Mẫu Ly Hổ ném ra một mực nắm trong tay quân mâu. Một mâu này, tuy nói không có đối với Vọng Nguyệt Tê tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, có thể nó mang theo lực lượng, trực tiếp làm rối loạn Vọng Nguyệt Tê truy kích bộ pháp. Có cơ hội thở dốc, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức bắt đầu chạy trốn, hướng Hạ Vân mấy người phương hướng này chạy tới. Vừa rồi, Ly Hổ ném ra quân mâu, xáo trộn Vọng Nguyệt Tê bộ pháp một khắc này, Hạ Vân là có cơ hội bắn ra trong tay mũi tên, nhưng hắn vẫn không có kéo ra cung huyền, hắn đang đợi các loại một cái nhất kích tất sát cơ hội. Sau đó, mỗi khi Vọng Nguyệt Tê sắp đuổi kịp thủ lĩnh Mặc Giác lúc, Ly Hổ đều sẽ lấy đoàn mâu đến chỉ hoãn truy kích của nó, thẳng đến đem chính mình cùng Lôi Long mang đoàn mâu toàn bộ ném xong. Tại Ly Hổ ném ra trong tay cuối cùng một cây đoàn mâu sau, Hạ Vân liền đối với đang chạy trốn thủ lĩnh Mặc Giác hô lớn, nhanh nằm xuống. Hô xong đằng sau, Hạ Vân trực tiếp giương cung, đem khoác lên cung huyền bên trên đã lâu mũi tên bắn ra ngoài. Mũi tên mới từ cung huyền bên trên bắn ra, trên đó vờn quanh sương mù màu đen, giống như vật sống một dạng, bắt đầu rời rạc mở rộng, nếu như một đầu hắc long giống như chăm chú quấn quanh lấy mũi tên, hướng đang chạy trốn Vọng Nguyệt Tê bay đi. Cùng lúc đó, Hạ Vân có thể mơ hồ nghe được, có một đạo như có như không thú giống từ trên đầu mũi tên truyền ra. Hạ Vân có thể nghe ra, đạo này tiếng thú gào bên trong, xen lẫn vô tận bá khí cùng bạo ngược. Ngay tại Hạ Vân ngây người thời khắc, cái kia đang chạy trốn Vọng Nguyệt Tê ngã xuống. Lại nhìn lúc, cổ của nó chỗ đang có một cái lớn bằng bắp đùi lỗ máu, phun ra ngoài lấy thú huyết. Vừa rồi mũi tên phóng tới động tĩnh, doa đến thủ lĩnh Mặc Giáp nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thẳng đến cái kia cỗ kinh khủng khí tức biến mất, mới từ trên đất trong vũng bùn bò lên. Đứng dậy nhìn xem Vọng Nguyệt Tê trên cổ lỗ máu, thủ lĩnh Mặc Giáp lập tức đem trên người mình áo da thu hồi, nhét vào huyết động bên trong, cùng đối với nơi xa đã người rời đi bảy hồ lớn, nhanh, nhanh lên tới, đem các ngươi trong túi nước đều cho ta đổ, trước trang thú huyết quan trọng. Tại thủ lĩnh Mặc Giáp trong tiếng kêu ầm ĩ, Hạ Bộ Lạc hôm nay tới đây đi săn người, tất cả đều giống như bị điên, hướng ngã xuống Vọng Nguyệt Tê thi thể chạy tới. Những người này vừa đến địa phương, liền đem trên người mình trong túi nước chen sạch sẽ, đem miệng túi tiến đến ngay tại không ngừng đổ máu lô máu bên cạnh, một cái tiếp đầy lập tức đổi một cái khác. Có người đang bận bịu tiếp thú huyết, có người vội vàng đem ẩn chứa thú huyết nước nặng bùn tường, toàn bộ lấy tới vừa dùng áo da thú, làm tốt túi da thú bên trong. Hơn 600 người đội ngũ vây quanh Vọng Nguyệt Tê thi thể khổng lồ kia, một mực bận rộn đến Thái Dương ngã về tây lúc mới đưa thú huyết xử lý tốt. Ngay sau đó, mọi người lại đang thủ lĩnh mặc giáp trong tiếng kêu ầm ĩ sẽ lâm vào nê triệu bên trong Vọng Nguyệt Tê thi thể, dùng dây ra cột kéo tới khô giáo địa phương. Mọi người ở đây vội vàng chúc mừng lúc, ngồi tại Hắc Long trên lưng chờ đợi đã lâu Hạ Vân tìm tới thủ lĩnh mặc giáp trầm giọng nói ra: "Ngài có thể hay không để cho mọi người hỗ trợ tìm một cái, ta trước đó bắn ra mũi tên kia." Mũi tên kia rất trọng yếu, thủ lĩnh mặc giáp nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đem mũi tên kia lai lịch đối với thủ lĩnh mặc giáp kỹ càng giải thích một lần. Biết được mũi tên là do thất cấp hung thú Hắc Giao bản mệnh giao thứ luyện chế mà thành lúc, thủ lĩnh mặc giáp sắc mặt lập tức thay đổi, trực tiếp đối với ngay tại chúc mừng đám người hô: "Đều dừng lại cho ta, nhanh đi tìm Hạ Vân trước đó bắn ra mũi tên kia." Vừa dứt lời, có người lập tức bất mãn nói lầm bầm: "Một cây mũi tên thôi, liền không thể đợi ngày mai lại đi tìm sao?" Người nói chuyện trực tiếp bị thủ lĩnh mặc giáp mặt đen lên bắt ra đám người, đánh đập một trận. Những người khác thấy thế, vội vàng lần nữa chạy vào trong đầm lầy, lần theo Vọng Nguyệt Tê ngã xuống địa phương, bắt đầu tìm kiếm Hạ Vân mũi tên kia dấu vết lưu lại. Chương 319 bận rộn Hạ Vân, chương 319 bận rộn Hạ Vân, đến cùng là nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh liền có người phát hiện Hạ Vân trước đó bắn ra mũi tên kia, dấu vết lưu lại. Có vết tích liền dễ làm, mọi người lập tức bắt đầu đào móc, có thể theo đào móc không ngừng xâm nhập, trên mặt mọi người biểu lộ thay đổi. Thuận mũi tên lưu lại lỗ thủng, đám người rất nhanh đào gần 30 mét, vẫn như trước không có tìm được mũi tên. Vì ngăn cản, từ trong hố đào ra bùn nhau đá vụn lần nữa chạy xuống, đám người lại đang bên cạnh xây lên đê đập. Vì tăng tốc tiến độ, liền ngay cả Lôi Long dùng lục cấp hung thú giang thú rèn luyện mà thành cốt đao đều bị hắn á phụ thủ lĩnh mặc giáp chứng dụng. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo màn đêm buông xuống, sinh hoạt tại trong đầm lầy rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng bắt đầu hành động. Mọi người một bên muốn đào hố, còn vừa phải xử lý bọn chúng. Trong lúc này, Hạ Vân cũng đối thủ lĩnh mặc giáp nói qua: "Thực sự không được, đợi ngày mai lại đào đi." Kết quả, thủ lĩnh mặc giáp cho Hạ Vân đáp án là: "Đào đồ vật sự tình, ngươi cũng đừng có quan tâm, đơn giản là dùng nhiều một chút khí lực thôi." Nghe vậy, Hạ Vân cũng không còn nhiều lời, thối lui đến bên cạnh đi. Theo cái hố không ngừng làm sâu sắc, lý do an toàn, thủ lĩnh mặc giác lại dẫn người chặt một ít cây cối trở về, đối với cái hố ra cố một phen. Khi Hạ Vân đưa ra muốn đi hỗ trợ lúc, thủ lĩnh mặc giác quả quyết cự tuyệt nói: "Đều nói cho ngươi, đào hố sự tình, ngươi cũng đừng quản. Đi nghỉ ngơi thật tốt bên dưới, các loại đem mũi tên kia móc ra, ngươi sẽ giúp bận điệu giết chút chỉ bà, tứ cấp thú là được rồi." Cự tuyệt Hạ Vân sau, thủ lĩnh mặc giác lại lần nữa trở về đầm lầy, bắt đầu la lên đứng lên. Dây ra không đủ dài quá, không biết hai cây tiếp ở một chỗ sao? Cái này đều muốn ta nói. Cái gì? Túi da thú không đủ, đem ngươi quần cởi cho ta. Dùng quần trang đất đá tại thủ lĩnh góc quanh trong tiếng kêu ầm ĩ, đào móc thật nhanh tiến hành. Hạ Vân nằm nhòi Hắc Long trên lưng, nhìn qua ngay tại bận rộn đám người, bất đắc dĩ thở dài. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mắt thấy Lê Minh sắp đến, không biết là ai hô một tiếng: "Ta phát hiện đuôi tên." Cái này âm thanh la lên, đánh thức nằm nhòi Hắc Long trên lưng Hạ Vân. Chờ hắn khi mở mắt ra, chỉ thấy thủ lĩnh mặc giáp mang theo đầy người nước bùn, trong tay nắm mũi tên kia đi tới gần. "Cho ngươi, coi chừng thu." Hạ Vân vô ý thức đến, đưa tay từ thủ lĩnh mặc giáp trong tay tiếp nhận mũi tên, vừa định nói cái gì, chỉ thấy thủ lĩnh mặc giáp quay người, đối với ngay tại đi ra đầm lầy đám người hô: "Mọi người đem trên người nước bùn thành tẩy một chút, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi sáng ngày mai chúng ta lại đi đi săn." Nói đi, thủ lĩnh mặc giáp dẫn đầu liền hướng cách hắn gần nhất sông nhỏ đi đến. Đợi đến đám người đem trên người nước bùn thanh lý xong, thủ lĩnh mặc giáp lập tức đối với nó bên trong mấy người hô: "Thanh Trảo, Vân Sơn, Thạch Đầu, Sơn Ứng, bốn người các người, mang một số người đi phụ cận làm điểm con mồi trở về." Không đợi thủ lĩnh mặc giáp nói xong, cách hắn không xa Hạ Vân vội vàng ngắt lời nói: "Mọi người giúp ta đảo một đêm mũi tên cũng mệt mỏi, con mồi sự tỉnh ta cùng Hắc Long đi là được, mọi người tiền sinh lửa nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Hạ Vân sạc lập cưỡi ngựa lấy Hắc Long, hướng xa xa rừng cây chạy tới. Ngay tại Hạ Vân vội vàng ở trong rừng tìm kiếm con mồi lúc, thủ lĩnh mặc giáp đem Ly Hổ cùng mấy cái lớn tuổi nhị cấp chiến sĩ triệu tập lại, bắt đầu thương nghị. "Ta cảm thấy, tiếp xuống đi săn trọng điểm, hẳn là chuyển rời đến cấp 3 cùng tứ cấp hung thú trên thân. Lấy Hạ Vân biểu hiện hôm nay đến xem, chỉ cần không đối mặt tốc độ cực nhanh những cái kia ngũ cấp hung thú, hắn đều có nhất kích tất sát thực lực. Chúng ta hạ bộ lạc thú liệp địa bên trong, ngũ cấp hung thú thực sự có ít, nhưng tứ cấp cùng tam cấp hung thú vẫn có một ít. Có Hạ Vân hỗ trợ, giết chết bọn chúng sẽ trở nên rất dễ dàng, căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương vong. Chúng ta đều già, nên là những kia tuổi trẻ các chiến sĩ, dự trữ một chút bọn hắn tấn cấp, cần có hung thú mới đủ. Vậy liền quyết định như vậy, tiếp xuống đi săn, liền lấy ba tứ cấp hung thú làm chủ." Ngay tại thủ lĩnh mặc giáp bọn người xác định tiếp xuống đi săn phương hướng lúc, một bên khác Hạ Vân tại Lôi Hắc Long trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền săn được đầy đủ 600 người nhét đầy cái bao tử hung thú. Gặp Hạ Vân cùng Hắc Long kéo lấy con mồi trở về, thủ lĩnh mặc giáp đội vàng tiến lên đón đến, đem bọn hắn mang về con mồi, phân phối cho chờ đợi đã lâu những người khác. Mặt trời mọc thời điểm, hạ bộ lạc đám người nhét đầy cái bao tử, nằm trên mặt đất ngủ thật say sau, Hạ Vân liền gánh vác cảnh giới chi trách, thẳng đến nhật thượng trung tiên có người tỉnh lại. Theo đám người không ngừng tỉnh lại, thủ lĩnh mặc giáp nhìn xem Lôi Long, trầm giọng nói: "Ngươi trước mang 100 người, đem Vọng Nguyệt Tê thi thể, còn có thú huyết các cái khác đồ vật đưa về bộ lạc. Trở về thời điểm, đem tất cả túi nước cùng áo da thú đều mang lên. Đi, nhanh đi đi." Đợi đến Lôi Long dẫn người kéo lấy Vọng Nguyệt Tê thi thể sau khi rời đi, thủ lĩnh mặc giáp nhìn xem đám người, nói thẳng: "Sau đó, mọi người đi săn lúc, trừ thỏa mãn thưởng ngày cần thiết, nhất định phải lưu ý thêm, phụ cận có hay không cấp 3 hoặc tứ cấp hung thú ẩn hiện. Một khi có chỗ phát hiện, liền muốn trước tiên đem tin tức đưa đến Hoàng Kim Sơn phụ cận cái kia doanh địa. Lấy 10 người làm một đội, xuất phát vừa dứt lời, lập tức liền có nhị cấp chiến sĩ trong đám người đi ra, chọn chính mình sau đó phải mang đi chiến sĩ. Theo đám người không chia liệm mở, nguyên địa chỉ còn Hạ Vân cùng thủ lĩnh Mặc Giác, còn có mấy cái nhất cấp chiến sĩ. Nhìn xem hiện trường còn sót lại mấy người, thủ lĩnh Mặc Giác đối với Hạ Vân nói ra, Hoàng Kim Sơn bên kia doanh địa, ngươi hẳn phải biết đi. Chính ngươi đến đó các loại tin tức là được, ta dẫn bọn hắn mấy cái đi trước một bước nói đi. Thủ lĩnh Mặc Giác quay người liền mang theo mấy cái kia nhất cấp chiến sĩ, biến mất ở trong rừng. Nhìn qua thủ lĩnh Mặc Giác mấy người bóng lưng biến mất, Hạ Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cưỡi hắc long, hướng Hoàng Kim Sơn chỗ cái kia doanh địa chạy tới. Hạ Vân vừa tới doanh địa trước mấy ngày trải qua rất nhàn nhã, mãi cho đến ngày thứ tư sáng sớm, mới có một cái nhất cấp chiến sĩ tới thông chỉ hắn, bọn hắn bên kia phát hiện một cái cấp 3 liệt địa hùng. Tại chiến sĩ kia chỉ dẫn bên dưới, Hạ Vân rất nhanh liền tìm được hắn chỗ đội ngũ, ở tại đội trưởng dẫn đầu xuống, gặp được hắn cần đối phó mục tiêu. Không có mang bất kỳ vũ khí nào, Hạ Vân vọt thẳng hướng về phía cái kia ngay tại ăn liệt địa hùng, không cho nó bất kỳ phản ứng nào cơ hội, tiến lên trực tiếp một quyền đập vỡ đầu của nó. Giải quyết hết liệt địa hùng, Hạ Vân liền cưỡi hắc long, quay trở về Hoàng Kim Sơn chỗ doanh địa, chờ đợi những người khác chuyển đến tin tức. Tiếp xuống thời gian bên trong, Hạ Vân cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi giúp mặt khác đội ngũ giải quyết bọn hắn phát hiện 3, tứ cấp hung thú. Thiếu thời điểm một ngày 1-2 lần, nhiều thời điểm một ngày 3-4 lần. Toàn bộ hạ bộ lạc thú liệp địa bên trong bận rộn nhất, nghiêm nhiên thành Hạ Vân. Chương 320 gặp lại Tử Vân, chương 320 gặp lại Tử Vân, trận này đặc biệt nhằm vào 3, tứ cấp hung thú săn giết, mãi cho đến ngày thứ 8 mới rốt cục dừng lại. Không phải mọi người không muốn tiếp tục, mà là thuộc về hạ bộ lạc thú liệp địa phạm vi bên trong, thực sự tìm không thấy thích hợp con mồi. Lần này tính nhắm vào săn giết, hết thảy bắt giết tứ cấp hung thú 7 cái, tam cấp hung thú 11 con, vì đem những này đặc biệt con mồi sớm ngày trở về bộ lạc, làm thú liệp đội trụ cột Ly Hổ, trực tiếp mang đi một nửa nhân thủ. Ly Hổ rời đi, cũng không có nghĩa là đi săn kết thúc, những người còn lại giao cho thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu, Hạ Vân làm phụ trợ, tiếp tục đi săn. Lưu tại thú liệp địa những chiến sĩ này, bị thủ lĩnh Mặc Giác chia làm 10 đội, giao cho kinh nghiệm phong phú nhị cấp chiến sĩ dẫn đội, để bọn hắn đi tìm đàn thú. Hạ Vân nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi khi có đội ngũ tìm tới đàn thú, tới thông tri hắn cần hỗ trợ lúc, hắn liền sẽ cơi hắc long đi qua giống vài tiếng. Tại hắc long làm kinh sợ, đi săn giống như trò chơi giống như dễ dàng, mọi người bận không qua nổi lúc, nó sẽ còn xông vào đàn thú đi hỗ trợ. Thời gian trôi qua từng ngày, lúc này hắc long nghiêm nhiên thành một cái bánh trái thơm ngon. Mỗi ngày vừa đến ăn cơm thời gian, đều sẽ có người cướp, đem chính mình nướng xong thịt thú vật cho nó đưa đi. Mới đầu, hắc long còn cần Hạ Vân cưới, đi giúp mọi người đi săn, có thể theo thời gian trôi qua, gia hỏa này vừa nhìn thấy có người tới tìm kiếm trợ giúp, lập tức liền sẽ hấp tốc cùng người đi hỗ trợ. Trong lúc này, có người thậm chí vì định bợ hắc long, sẽ ở giết chết con mồi trước tiên, đem ẩn chứa tinh huyết trái tim lấy ra ném cho nó, thẳng đến nó cũng không tiếp tục nguyện ý ăn mới thôi. Tại hắc long trợ giúp bên dưới, mọi người đi săn tiến độ rất nhanh, không đến 6 ngày liền hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Hôm nay trước kia, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ vào cửa sân động, trồng chất như núi hung thú thi thể, đối với lưu tại thú liệp địa các chiến sĩ hô, mọi người có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu, tận lực mang nhiều một chút, còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp. Các loại thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, đám người lập tức giải tán lập tức, hướng trồng chất tại cửa sơn động hung thú thi thể chạy tới. Có người vì mang nhiều một chút hung thú thi thể, biết dùng dây ra đem trên thân hung thú nào đó một bộ vị, lần lượt trói chặt sâu chui tốt. Cũng có người, để cho tiện mang theo đủ nhiều hung thú thi thể, lại trực tiếp chạy vào cách đó không xa rừng cây, chặt một ít cây cối trở về, dùng thân cây làm thành giỏ, tới giả hung thú thi thể. Tất cả mọi người tại tận chính mình có khả năng, mang đi đủ nhiều hung thú thi thể, vẫn như trước có rất nhiều còn lại. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng, đi săn lại nhanh như vậy kết thúc. Nhìn xem được mọi người kéo sau khi đi, vẫn như cũ còn có gần 100 con hung thú thi thể, thủ lĩnh Mặc Giác đi đến Hạ Vân trước người, cười rạng rỡ nói tình huống ngươi cũng thấy đấy, cũng không thể đem những này phí sức đánh trở về con mồi, lại ném rơi đi. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vì đem tất cả hung thú thi thể toàn bộ trở đi, thủ lĩnh Mặc Giác cố ý để cho người ta, cho Hạ Vân cùng Hắc Long một người một thú, đều là một cái loại cực lớn sọt gỗ. Cứ như vậy, toàn bộ lôi kéo hung thú thi thể trong đội ngũ, Hạ Vân cùng Hắc Long một người một thú, liền thành là dễ thấy nhất tồn tại. Mỗi khi tiến lên trên đường, gặp qua không đi địa phương, những người khác sẽ trước giúp Hạ Vân cùng Hắc Long, đem bọn hắn chỗ kéo sọt gỗ trước làm đi qua, sau đó mới có thể lần nữa trở về, đem chính mình mang con ngồi lần nữa kéo đi. Lần này trở về, tất cả mọi người đi rất chậm, không phải là không muốn nhanh lên, mà là mỗi người trên thân mang con ngồi, thực sự nhiều lắm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mọi người ở trong rừng, gian nan ghé qua 2 ngày sau, rốt cục đã đợi được, trước đó vận chuyển con ngồi trở về bộ lạc Ly Hổ bọn người. Tại Ly Hổ đám người trợ giúp bên dưới, mỗi người trên thân cần mang theo con ngồi đại lượng giảm bớt, liền ngay cả Hạ Vân cùng Hắc Long mang con ngồi, cũng còn thừa không có mấy. 3 ngày sau, đám người rốt cục mang theo con ngồi, quay trở về bộ lạc. Nhưng khi bọn hắn đi vào bộ lạc lúc, liền bị trên quảng trường chính cưỡi buồn buồn phi nước đại lôi long kinh điệu cái cảm. Buồn buồn, phát huy ngươi tất cả thực lực, xông lên a. Lôi long cưỡi tại toàn thân bị vầng sáng màu vàng bao khỏa buồn buồn trên thân, trong tay nắm cốt mâu, gào thét lớn hướng đứng tại vu công độc khẩu, một cái cao cỡ một người đại điểu màu tím chạy như điên. Trái lại cái kia đại điểu màu tím vẫn như cũ đứng tại vu công độc khẩu, không có phát ra cái gì động tĩnh, thẳng đến lôi long cùng buồn buồn vọt tới trước người không đủ 10 mét lúc mới triển khai cánh của nó. Từ thú liệp địa trở về đám người thấy cảnh này cũng không nóng nảy, vung xuống trên người con mồi, dù bận bận ung dung chờ lấy xem kịch. Mọi người ở đây chờ mong tiếp xuống hình ảnh lúc, cái kia đại điểu màu tím kích động cánh của nó, lóe lên đã đến Lôi Long cùng Buồn Buồn đỉnh đầu. Lại nhìn lúc, cái kia đại điểu màu tím đã vung cánh đem cưỡi tại Buồn Buồn trên lưng Lôi Long đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, liền rũa ra hai cái lợi trảo, đem đang thấp giọng gào thét phi giáp tê Buồn Buồn nắm lên, trực tiếp quăng bay đi. Mọi người ở đây nhìn ngây người thời khắc, Lôi Long kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ đột nhiên vang lên. "Vũ công, ngài hãy tha cho ta đi. Ngài từ nơi nào tìm đến cái này biến thái đại điểu, ta cùng Buồn Buồn căn bản cũng không phải là đối thủ của nó a. Ngài đổi những người khác có được hay không?" "Hạ Vân, đối với, liền Hạ Vân đi. Hắn đã là tứ cấp chiến sĩ, hẳn là có thể ứng phó cái này biến thái đại điểu, huống chi hắn còn có Hắc Long tương trợ đâu." Hắc Long tên kia ra dày thịt béo, khẳng định thiên bát. Buồn Buồn đã thương rất nặng, thật không có khả năng lại dạy vào nó. Không đợi Lôi Long hô xong, cùng Hạ Vân đồng thời trở về thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp hét lớn, "Đủ, câm miệng cho ta." Nghe được nhà mình á phụ thanh âm, Lôi Long kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy bộ lạc quảng trường bên cạnh, đứng đầy mang theo con mồi người trở về, vừa định lên tiếng giải thích thứ gì, liền liếc thấy đứng tại nhà mình á phụ bên cạnh Hạ Vân, trong nháy mắt liền xấu hổ cúi đầu xuống. Thấy thế, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp hô, "Thứ mất mặt xấu hổ, còn không tranh thủ thời gian cút trở về cho ta." Huấn luyện xong nhà mình nhi tử, thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu liền đối với Hạ Vân cười giải thích nói, "Lôi Long mới vừa nói những lời kia, ngươi đừng để trong lòng. Hắn không phải cố ý dù sao, Lôi Long đối thủ, thế nhưng là Đồ Sơn thị tộc đưa tới cái kia tử dực của lưng." Nghe được thủ lĩnh Mặc Giác giải thích, Hạ Vân liền đem ánh mắt nhìn về phía, lần nữa rơi xuống Vu Công Sơn động cửa động cái kia đại điểu màu tím trên thân. Trái lại Lôi Long, được nhà mình á phụ phân phó, đội vàng chạy đến đã bị quật bay Buồn Buồn bên cạnh, đưa nó từ dưới đất đỡ dậy sau, nâng lên liền hướng chính mình sơn động chạy, sợ chạy trộm, liền sẽ bị cái kia đại điểu màu tím công kích lần nữa. Hạ Vân nhìn xem cái kia thần sắc lạnh lùng đại điểu màu tím, không khỏi nhớ tới tên kia mới ra sắc dáng vẻ, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, liền dài đến lớn như vậy. Chương 321 là tiến về mê vụ triều trạch làm chuẩn bị. Chương 321 là tiến về mê vụ triều trạch làm chuẩn bị. Ngay tại Hạ Vân nhìn xem Tử Vân ngây người thời khắc, Vu Công cái kia thanh âm hơi có vẻ giàn mua đột nhiên vang lên. "Mặc Giác, Ly Hổ còn có Hạ Vân, ba người các ngươi tới ta chỗ này một chuyến." Nghe được Vu Công thanh âm sau, thủ lĩnh Mặc Giác bay đầu nhìn xem mọi người nói, "Ta đi trước Vu Công nơi đó một chuyến, hung thú thi thể mọi người trước xử lý, vừa có thời gian ta liền sẽ trở về hỗ trợ." Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác liền cùng Hạ Vân còn có Ly Hổ ba người, đứng dậy hướng Vu Công sơn động đi đến. Ba người đến Vu Công cửa sơn động sau, cái này lâu không nhìn thấy tử dực của ngưng ấu điểu, cũng không đối với mấy người tiến hành công kích, mà là dịch chuyển khỏi thân thể để mấy người đi vào. Thế thế, thủ lĩnh Mặc Giác vợ chồng trực tiếp nhấc chân đi vào sơn động. Chỉ có Hạ Vân vẫn như cũ đứng tại cửa hang, nhìn xem Tử Vân trên thân, cái kia chói mắt màu tím lông vũ, có chút không rời mắt nổi con người, đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ một phen lúc, Vu Công thanh âm từ trong sơn động lần nữa truyền ra, "Vào đi." Nghe được Vu Công lần nữa kêu gọi, Hạ Vân vội vàng đem ánh mắt từ Tử Vân trên thân dịch chuyển khỏi, quay người hướng Vu Công trong sơn động đi đến. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân liền nghe Vu Công đối với thủ lĩnh Mặc Giác vợ chồng hai người nói ra, Lôi Long thực lực hay là kém một chút, muốn cho hắn đến rèn luyện Tử Vân lực công kích, trước mắt xem ra là không được. Nghe động tĩnh, các ngươi lần này đánh tới con mồi không ít ta. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức gật đầu trả lời, lần này đánh tới con mồi sát thực không ít, coi như cuối mùa hè không đi săn bắn, hẳn là cũng có thể chống đến sang năm xuân liệp thời điểm kết quả. Không chờ thủ lĩnh Mặc Giác nói xong, Vu Công liền đưa tay ngắt lời nói, đã như vậy, cái kia đi săn sự tình trước hết thả một chút. Các ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là mau chóng để Tử Vân thích ứng nhân tộc công kích, cho nó làm buổi luyện. Tử Vân về sau thế nhưng là bộ lạc thủ hộ thú, nhất định phải nhanh để nó trưởng thành, cũng tốt sớm đi đánh bác, nó hẳn là nhận trách nhiệm. Mặc Giác, bắt đầu từ ngày mai, Tử Vân liền giao cho ngươi. Thẳng đến ngươi rốt cuộc ứng phó không được công kích của nó sau, lại để cho Ly Hổ thay thế. Hạ Vân, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tại Mặc Giác cùng Ly Hổ buổi tiếp Tử Vân huấn luyện trong lúc đó, ngươi trừ mỗi ngày cần phải đi bờ sông tuần tra bên ngoài, cũng phải cho chính mình chuẩn bị một chút, sang năm tiến về mê vụ triều trạch, phải dùng mũi tên cùng với các vật phẩm. Đợi đến Ly Hổ cũng ứng phó không được Tử Vân công kích sau, ngươi liền nên đi thay thế nàng. Về phần ngươi phải chuẩn bị mũi tên, toàn bộ dùng Đồ Sơn thị tộc giao dịch tới những cái kia lục cấp hung thú thú cấp đi. Dù sao, mê vụ triều trạch bên trong những hung thú kia cũng không phải dễ giết. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Vu Công nói thẳng, cái kia Hạ Vân hẳn là chuẩn bị bao nhiêu mũi tên mới đủ. Nếu không, ta đem từ Đồ Sơn thị tộc giao dịch tới những cái kia lục cấp hung thú thú cốt, toàn bộ cho rèn luyện thành cốt tiến đi. Dù sao, địa phương xa như vậy, vạn nhất Hạ Vân trên tay mũi tên dùng hết, không có thời gian rèn luyện làm sao bây giờ? Nhìn thủ lĩnh Mặc Giác cái kia một mặt vội vàng biểu lộ, Hạ Vân vừa định nói cái gì, liền nghe Vu Công âm thanh lạnh lùng nói, mê vụ triều trạch bên ngoài khủng bố đến mức nào, không có đi qua người là không biết, chỉ có ngươi đi nơi đó, ngươi mới có thể biết cái gì mới thật sự là hung thú. Cho Hạ Vân chuẩn bị 100 cây mũi tên cần thiết thú cốt là được. Nghe chút chỉ chuẩn bị 100 cây mũi tên cần thiết thú cốt, thủ lĩnh Mặc Giác liền một mặt lo lắng trả lời, 100 cây, có phải hay không thiếu một chút? Vạn nhất Hạ Vân gặp phải tương đối hung hãn lục cấp hung thú, khả năng một hồi liền bắn xong. Còn chưa nhất định có thể giết chết đối phương lần này, không đợi thủ lĩnh Mặc Giác nói xong, Vu Công liền trực tiếp ngắt lời nói, nếu như Hạ Vân bắn xong 100 cây mũi tên sau, còn không thể ngăn cản hung thú tiến lên, vậy hắn cùng hắn trốn một đoạn kia thủ vệ, căn bản cũng không có sống sót hy vọng. Đi, theo ta lời nói làm là được. Dù sao ta lúc đầu từ Đồ Sơn thị tộc trở về trước đó, cũng cùng lão sư đi qua một chuyến mê vụ triều trạch ngoại vi trên tường đá. Các loại Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vân cùng thủ lĩnh Mặc Giác, còn Ly Hổ ba người cũng không còn nhiều lời, quay người rời đi. Rời đi Vu Công Sơn động sau, thủ lĩnh Mặc Giác để Hạ Vân đừng đi trên quảng trường hỗ trợ, trước chuẩn bị sang năm tiến về Mê Vụ Triều Trạch muốn dẫn đồ vật. Chờ chút, hắn liền sẽ đem chế tác 100 cây mũi tên cần thiết thú cốt đưa tới. Theo thủ lĩnh Mặc Giác lời nói, Hạ Vân trở lại chính mình sơn động sau, vội vàng bắt đầu tìm kiếm, trước đó cùng Vu Công ra ngoài lịch luyện lúc, giết chết những cái kia viêm xà da rắn. Dù sao, viêm xà da rắn chế thành quần áo, dựa theo Vu Công thuyết pháp, là có thể ngăn cản Mê Vụ Triều Trạch huyết văn. Hạ Vân trước đem da rắn toàn bộ bày ra đến sơn động trên mặt đất, lại tìm đến cốt châm cùng gần tơ thừng, đưa chúng nó may đến cùng một chỗ, cuối cùng cởi xuống trên người áo da thú, đem thân thể ướt nhẹp sau tại nằm chết dí phía trên. Cân nhắc đến tương lai thân thể sinh trưởng, Hạ Vân đặc biệt dùng cốt đao, dọc theo thân thể lưu lại vết nước làm lớn ra một vòng, mới bắt đầu tiến hành cắt chém. Ngay tại Hạ Vân vội vàng cắt chém ra rắn lúc, thủ lĩnh Mặc Giác khiêng thật lớn một bó thú cốt, đến hắn trước sơn động, ném tới cửa ra vào lên tiếng chào hỏi, liền hướng ngay tại bận rộn trên quảng trường chạy tới. Nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác vội vàng bóng lưng rời đi, Hạ Vân ngừng tay bên trên động tác, đem những cái kia lục cấp hung thú thú cốt chuyển về sơn động. Xử lý xong lần này mang về hung thú thi thể ngày kế tiếp, thủ lĩnh Mặc Giác liền đầu nhập vào cùng Tử Vân trong đối chiến, mới đầu hắn còn có thể thông dong đường đối. Có thể theo thời gian trôi qua, thủ lĩnh Mặc Giác đã dần dần không có khả năng ứng phó Tử Vân công kích, mỗi ngày kết thúc đối chiến sau, trên thân đều sẽ thụ khác biệt trình độ thương. Vì thế, Lôi Long còn cố ý cười nhạo nhà mình a phụ. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới một trận đánh đập. Theo thủ lĩnh Mặc Giác dần dần chống đỡ hết nổi, đối chiến nhân tuyển đổi thành bạn lữ của hắn Ly Hổ. So với thủ lĩnh Mặc Giác, Ly Hổ công kích liền lăng lệ nhiều. Vừa mới bắt đầu trong một thời gian ngắn, nàng chẳng những có thể thông dong đường đối, còn có thể cho Tử Vân mang đến trình độ nhất định tổn thương. Có thể theo thời gian trôi qua từng ngày, Ly Hổ mỗi ngày cùng Tử Vân kết thúc đối chiến sau, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ chảo thương cùng một thương. Trái lại Hạ Vân, mỗi ngày trừ thông lệ bờ sông tuần tra bên ngoài, trở lại bộ lạc sau, hắn đều sẽ đem thời gian tốn hao đang rèn luyện cốt tiến bên trên. Không phải Hạ Vân không muốn đem rèn luyện cốt tiến tốc độ để lên, mà là những này lục cấp hung thú thú cốt thực sự rất khó khăn rèn luyện. Một cây do lục cấp hung thú thú cốt rèn luyện thành cốt tiễn, ít nhất phải hoa Hạ Vân 2 ngày thời gian mới có thể rèn luyện hoàn thành. Liền cái này, hay là Lôi Long cố ý đi trên núi, tìm hơi tốt ma thạch trở về, mới có thể đạt tới loại tốc độ này. Một bên khác, Ly Hổ bởi vì mỗi ngày muốn cùng Tử Vân đối chiến, thân thể của nàng thực sự không chịu nổi, mới nắm Lôi Long đến chuyển cáo Hạ Vân, để hắn ngày kế tiếp tiếp nhận cùng Tử Vân đối chiến nhiệm vụ. Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, chuyện này, thế nhưng là Vu Công trước đó đã phân phó. Lúc mới bắt đầu, Hạ Vân để bảo đảm lực lượng của mình sẽ không đả thương đến bộ lạc cái này thủ hộ thú, cố ý từ còn chưa rèn luyện lục cấp hung thú thú cốt bên trong, tùy ý tìm một cây, liền cùng nó đi đối chiến. Chương 322, tường Tử Vân chủ yếu thủ đoạn công kích, nhiều đến từ nó từ không trung đáp xuống lúc, mang theo lực lượng. Khi đó nó, vô luận là trên người lợi trảo hoặc mỏ chim, đều có thể cho Hạ Vân mang tới thú cốt bên trên, lưu lại rất nhỏ vết tích. So với thủ lĩnh Mặc Giác một nhà, đã là tứ cấp chiến sĩ Hạ Vân, muốn đối kháng Tử Vân trùng kích, liền dễ dàng nhiều. Có thể Hạ Vân cũng không thể ra nặng tay, đem Tử Vân đả thương. Dù sao, tiểu gia hỏa này, thế nhưng là bộ lạc tương lai thủ hộ thú. Cứ như vậy, Hạ Vân kết thúc bờ sông tuần tra nhiệm vụ, mỗi ngày trừ bồi Tử Vân đối chiến, chính là tìm thời gian đi rèn luyện cốt tiễn. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối mùa hè cũng theo đó mà đến, cứ việc hiện hữu đồ ăn, đầy đủ hạ bộ lạc tất cả mọi người vượt qua trời đông giá rét, có thể thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ vợ chồng, cuối cùng vẫn quyết định lại mang chút chiến sĩ, đi thú liệp địa làm chút con mồi trở về. Vì cuối hè săn bắn có thể thuận lợi tiến hành, thủ lĩnh Mặc Giác dẫn người xuất phát đi săn thời điểm, cố ý tìm Hạ Vân đem Hắc Long đi. Lần này săn bắn, vui vẻ nhất chính là Lôi Long. Không phải gia hỏa này có mơ tưởng đi đi săn, mà là đợi tại trong bộ lạc, mỗi ngày Tử Vân tại Hạ Vân nơi đó không chiếm được lợi lộc gì sau, vừa có cơ hội liền sẽ đi tìm hắn phát tiết. Vì thế, Lôi Long cố ý đi tìm Vu Công, có thể Vu Công cho hắn đáp án chính là, Tử Vân hiện tại vẫn còn con nít, ngươi cũng người lớn như vậy, để nó đánh hai lần lại có thể thế nào? Nó cũng sẽ không giết chết ngươi tại Vu Công nơi đó không có đạt được muốn đáp án, không cam lòng thụ lấn Lôi Long, ngâm đâm đâm đến làm một tấm không lớn lưới, tại một cái yên tĩnh không người ban đêm, dùng lưới đem đứng tại Vu Công động khẩu Tử Vân bao lại, liền chuẩn bị tiến lên đưa nó đánh cho tê người một trận. Ai ngờ, bị vong cháo ở Tử Vân, sửng sốt không có phát ra cái gì động tĩnh, các loại Lôi Long đi ra phía trước, chuẩn bị huy quyền thời điểm, nó trực tiếp rối mỏ, tại Lôi Long trên cánh tay mổ một cái lỗ máu. Lôi Long tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt phá vỡ ban đêm bình tĩnh. Nghe được động tĩnh, Vu Công chạy ra khỏi sơn động, chỉ thấy chính bưng bít lấy cánh tay Lôi Long, cùng bị vong cháo ở Tử Vân. Nhìn xem ngoài sơn động cảnh tượng, Vu Công trong nháy mắt liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối, giải khai Tử Vân trên người lưới dây từ sau, liền đối với Lôi Long nói ra, "Đi, tới ta cho ngươi xem một chút, về sau đừng trêu chọc Tử Vân, lấy thực lực ngươi bây giờ coi như đánh lén cũng vô dụng." Tại Vu Công đã vu lực trị liệu xong, Lôi Long trên cánh tay lỗ máu rất nhanh liền tốt. Có thể từ đó về sau, chỉ cần tại trong bộ lạc nhìn thấy Tử Vân ẩn hiện, hắn đều sẽ lập tức trốn đi, thẳng đến lần này cuối mùa hè săn bắn. Thủ lĩnh Mặc Giác dẫn người sau khi rời đi, Hạ Vân liền lưu tại trong bộ lạc. Chứ mỗi ngày thông lệ cùng Tử Vân đối chiến bên ngoài, lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi bờ sông câu xe cá, hoặc là mài rũa một chút, còn thừa không nhiều mấy cây thu cốt. Có lẽ là có Hắc Long trợ giúp, năm nay cuối mùa hè săn bắn, thủ lĩnh Mặc Giác dẫn người rời đi không đến 15 ngày. Bọn hắn lại lần nữa quay trở về bộ lạc, chỉ là mang con mồi, so những năm qua hơi thiếu thôi. Lần này, Hạ Vân cũng gia nhập giải phẫu hung thú thi thể đội ngũ, cũng từ những người khác trong miệng biết được Hắc Long tại chính mình không có ở đây tình huống dưới, có thế nào biểu hiện. Lần này tham gia săn bắn đại bộ phận chiến sĩ, đối với Hắc Long ấn tượng chỉ có 4 chữ: ăn hàng, đồ lười. Xử lý xong hung thú thi thể ngày kế tiếp, Hạ Vân giống nhau thường ngày, đến Vu Công cửa sơn động, vừa định cùng Tử Vân bắt đầu đối chiến, liền nghe trong sơn động Vu Công hô: "Ngươi cùng Tử Vân đối chiến, từ hôm nay trở đi liền dừng lại đi. Ngươi trước tiến đến, có chút việc, ta muốn cùng ngươi bàn giao một chút." Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân vội vàng đem trong tay mình tràn đầy vết cắt thú cốt phóng tới cửa hàng, đứng dậy hướng Vu Công trong sơn động đi đến. Mới vừa đi tới lò sưởi bên cạnh, Vu Công đưa tay liền ra hiệu Hạ Vân trước tiên ở bàn đá nơi đó tọa hạ. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể ở bên cạnh cái bàn đá đi đầu tọa hạ, nhìn xem Vu Công trong tay ngay tại xử lý vu dược mà người. Không bao lâu, xử lý xong trong tay vu dược Vu Công, đi tới bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem Hạ Vân sắc mặt bình tĩnh nói, lập tức tới ngay mùa mưa. Chúng ta nơi này ngược lại là bình an vô sự, nhưng mê vụ triều trạch bên ngoài, tại mùa mưa tiến đến sau, đã đến hung hiểm nhất thời gian. Vì tương lai ngươi có thể tại mê vụ triều trạch bên ngoài sống sót, các loại mùa mưa đến sau, ta sẽ để cho mặc giác đối với ngươi làm một chút đủ khả năng tính nhắm vào huấn luyện. Đi, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Chuẩn bị, ta muốn làm gì chuẩn bị? Hạ Vân nhìn xem Vu Công, một mặt mở miệng hỏi. Vu Công, nghỉ ngơi mấy ngày, đưa ngươi thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, các loại mùa mưa đến sau, ngươi tự nhiên sẽ biết nên đối mặt như thế nào huấn luyện. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể cáo từ rời đi. Trở lại chính mình sân động, Hạ Vân trước cho mình nướng một đầu chân thú, lại đi nấu một nồi canh cá. Về phần Hắc Long, cũng không cần hắn đi quan tâm, tự nhiên có người sẽ cho nó đưa đồ ăn cùng uống đồ vật. Tại Hạ Vân nghĩ đến, muốn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đơn giản chính là ăn uống no đủ. Đang chờ đợi mùa mưa đến trong đoạn thời gian này, rảnh đến nhàm chán Hạ Vân, đi theo chặt cây cây cối đội ngũ, đi trong núi rừng đốn cây, cũng đem chặt cây tốt cây cối trở về bộ lạc. Thời gian trôi qua từng ngày, trong bộ lạc sớm đã chuẩn bị xong, mùa mưa cùng mùa đông phải dùng đầu gỗ, ngay tại mọi người cho là đã có thể rảnh rỗi thời điểm, thủ lĩnh mặc giáp tiếng kèn, đột nhiên tại một cái sáng sớm vang lên. Nghe được cái này quen thuộc tiếng kèn, hạ bộ lạc đám người mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là cầm vũ khí, tại tiểu quảng trường bên trên bắt đầu hội tụ. Nhìn xem đã đến người tới bầy, thủ lĩnh mặc giáp trực tiếp hô lớn, Vu Công nói, để cho chúng ta tại mùa mưa đến trước đó, tại quảng trường nơi này, dùng cự thạch lũy thế một đạo tường đá đi ra. Nghe được thủ lĩnh mặc giáp lời nói, đám người trong nháy mắt nổ. Vu Công lão nhân gia ông ta đây là muốn làm gì? Muốn đem bộ lạc tách ra sao? Tại quảng trường nơi này lũy tường làm gì? Chẳng lẽ lại, Vu Công lão nhân gia ông ta sợ bôi dưỡng ở hắn cửa ra vào cách đó không xa, vung nước đầu kia thực nhân ngư chạy. Tại quảng trường nơi này tường, vạn nhất nước sắp xếp không đi ra, có thể hay không đem Vu Công lão nhân gia ông ta sơn động cho chìm. Nghe đám người tiếng nghị luận, thủ lĩnh mặc giáp cao mày hét lớn, đủ, tất cả im miệng cho ta. Hạ Vân sang năm xuân liệp thời điểm, liền muốn tiến về mê vụ triều trạch, đạo này tường là Vu Công vì huấn luyện hắn mới quyết định kiến tạo. Đi, đều tranh thủ thời gian tìm cho ta thạch đầu đi, càng lớn càng tốt. Tại thủ lĩnh mặc giáp trong tiếng hò hét, đám người lập tức giải tán, lập tức bắt đầu hướng bộ lạc phụ cận trên núi chạy tới. Trong đám người Hạ Vân nghe được tường này là vì chính mình xây lên, đội vàng chạy về sân động, cầm mấy cái tiện tay cốt khí, liền gia nhập đào móc cự thạch đội ngũ. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, tại toàn bộ lạc đồng tâm hiệp lực bên dưới, một đạo dài 50m, cao 10m, rộng 5m tường đá, ngay tại 3 ngày sau xuất hiện tại bộ lạc trên quảng trường. Chương 323 tính nhắm vào huấn luyện. Chương 323 tính nhắm vào huấn luyện. Nhìn xem đoạn kia 3 ngày xây thành to lớn tường đá, Hạ Vân nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là như thế nào huấn luyện mới có thể sử dụng đến tường đá loại vật này. Thời gian cho Hạ Vân đáp án. Tường đá sau khi xây xong ngày thứ 6 sáng sớm, nguyên bản bầu trời trong xanh bị mây đen bao phủ, xa xa trên đỉnh núi càng là thổi lên trận trận gió lớn, đây hết thảy đều biểu thị lấy mùa mưa muốn tới. Một mực nhanh đến lúc giữa trưa, trên bầu trời mới có giọt mưa lớn như hạt đậu bay xuống, theo sát mà đến chính là dày đặc vũ tuyến. Ngay tại Hạ Vân nhìn xem màn mưa ngẩn người lúc, một bóng người ngăn trở tầm mắt của hắn, người tới chính là thủ lĩnh Mặc Giác. Nhìn xem mắt hiện ngốc ánh sáng Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác nghiêm nghị quát, cho ta thanh tỉnh một chút, nhằm vào ngươi huấn luyện, lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại, cởi xuống trên người ngươi áo da thú, cốt đao, cốt mâu ngươi tùy ý chọn một thanh, đi đoạn kia vừa xây xong trên tường đá chờ lấy. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác đứng dậy liền hướng Vu Công sơn động chạy tới. Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng bóng lưng rời đi, cởi trên người áo da thú, suy tư một phen sau, xuất ra gần đoạn thời gian mới rèn luyện tốt cốt đao, đi đoạn kia mới xây tốt dưới tường đá, trực tiếp nhảy lên. Hạ Vân tại trên tường đá đang ngồi yên lặng, chờ đợi Vu Công nói tới tính nhắm vào huấn luyện. Lúc này, Vu Công trong sân động, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Vu Công, một mặt thấp thỏm hỏi, lúc mới bắt đầu, chúng ta rốt cuộc muốn bên trên bao nhiêu người? Nghe vậy, Vu Công trầm tư một lúc lâu sau, mới ung dung nói ra, lên trước 100 người đi, các loại Hạ Vân sau khi thích ứng, lại dần dần gia tăng nhân thủ. 100 người, có phải hay không nhiều lắm? Nhìn xem Vu Công, thủ lĩnh Mặc Giác mặt lộ vẻ khó xử trả lời. Tuy nói Hạ Vân đã là tứ cấp chiến sĩ, có thể 100 người công kích, hắn thật có thể chống đỡ xuống tới sao? Dứt lời, Vu Công lắc đầu, trầm giọng nói ra, ngươi không có đi qua mê vụ triều trạch bên ngoài, không biết nơi đó khủng bố. Nếu như Hạ Vân hiện tại ngay cả 100 người công kích đều không tiếp nổi, vậy hắn tương lai ngay cả sống tiếp tư cách đều không có. Càng không nói đến mang hạ bộ lạc quay về tổ địa đi thôi, theo ta phân phó làm. Về phần công kích khoảng cách, trước hết trăm bước đi. Nghe được Vu Công nói như vậy, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cáo từ một tiếng sau liền xoay người rời đi. Ngồi tại trên tường đá, chính nhắm mắt dưỡng thần Hạ Vân, đông nhiên cảm giác được có người tại trong bộ lạc đi lại, mở mắt chỉ thấy thủ lĩnh mặc giáp từ trong ngực xuất ra kèn lệnh thổi lên. Theo tiếng kèn vang lên, nguyên bản ngay tại trong sơn động tránh mưa hạ bộ lạc đám người đội vàng cầm vũ khí hướng trên quảng trường chạy tới. Đợi đến hạ bộ lạc đám người toàn bộ đến sau, thủ lĩnh mặc giáp nhìn xem mọi người, nói thẳng: những người khác về trước đi, thú liệp đội người lưu lại. Vừa dứt lời, đám người lập tức tán đi hơn phân nửa. Nhìn xem lưu tại nguyên địa đám người, thủ lĩnh mặc giáp tiếp tục nói: am hiểu đánh xa, trở về đem các ngươi đài vũ khí tới. Những người khác, đem các ngươi đặt ở trong nhà đoàn mâu còn có cốt tiễn, toàn bộ đưa tới. Nói xong, đám người mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tuân theo thủ lĩnh mặc giáp phân phó đi làm. Các loại am hiểu đánh xa người toàn bộ đến, những người khác cũng đem đánh xa vũ khí đưa tới sau. Tại thủ lĩnh góp quanh chỉ thị bên dưới, lưu lại những chiến sĩ này mang theo tất cả đánh xa vũ khí đến khoảng cách tường đá 100 bước khoảng cách. Đợi đến cái kia bách nhân đội ngũ đến chỉ định khoảng cách sau, thủ lĩnh mặc giáp sừng nhìn xem trên tường đá Hạ Vân hô: chờ chút, những chiến sĩ kia liền sẽ hướng ngươi phóng tới mũi tên, đoàn mâu cùng cốt mâu. Việc ngươi cần chính là tránh né những cái kia hướng ngươi phóng tới vũ khí, hoặc là đem nó đón đỡ ra. Ta đi trước, ngươi chuẩn bị xong, liền hướng bên kia hô một tiếng. Lần này đến phiên Hạ Vân trợn tròn mắt. Hắn thật không nghĩ tới, Vu Công nói tới tính nhắm vào huấn luyện, thế mà lại có biến thái như vậy. Hạ Vân mặc dù biết, châm này đối với tính huấn luyện là vì chính mình tốt. Có thể vừa nghĩ tới, chờ chút liền sẽ có 100 thanh vũ khí hướng mình bay tới, hắn hay là sẽ tê cả da đầu. Nhìn thủ lĩnh mặc giáp đã ở bên kia trong đám người đứng vững, Hạ Vân cho mình làm một phen tâm lý kiến thiết sau, liền trực tiếp hướng phía bọn hắn hô: ta đã chuẩn bị xong, các ngươi cứ việc buông tay hành động. Vừa dứt lời, liền nghe đối diện thủ lĩnh mặc giáp hô lớn: đem các ngươi vũ khí trong tay, toàn bộ bắn cho ta hướng Hạ Vân. Cho đến đem tất cả vũ khí tiêu hao hết, thủ lĩnh mặc giáp hô xong sau, trong đám người lôi lòng, nhìn xem nhà mình á phụ, không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm: tuy nói Hạ Vân hiện tại là tứ cấp chiến sĩ, nhưng chúng ta nhiều như vậy vũ khí, có thể hay không trực tiếp bắt hắn cho đập chết. Trong đám người, cùng lôi long đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Trong lúc nhất thời, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất hướng người đồng tộc ném ra vũ khí người. Gặp tất cả mọi người không động thủ, thủ lĩnh mặc giáp chỉ có thể dẫn đầu đem trong tay đoàn mâu hướng Hạ Vân bắn ra. Những người khác gặp thủ lĩnh đều đã động thủ, cũng liền không do dự nữa, đem trong tay vũ khí cũng bắn về phía Hạ Vân. Một bên khác, đứng tại trên tường đá Hạ Vân gặp nhiều như vậy vũ khí đồng thời hướng mình bay tới, một bên vội vàng né tránh, một bên dùng trong tay cốt đao đến gần chính mình mấy cây đoàn mâu đón đỡ ra. Cứ việc Hạ Vân thực lực muốn so đối diện hướng hắn người công kích cao rất nhiều, vẫn như trước không chịu nổi gần 100 thanh vũ khí đồng thời hướng hắn phong tới. Ngắn ngủi không đến 3 cái trong khi hô hấp, đối diện hướng Hạ Vân bắn tới vũ khí ít nhất không xuống ngàn thanh, ngẫu nhiên tránh né hoặc đón đỡ trễ, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn kháng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đại khái 20 cái hô hấp sau, đối diện hướng Hạ Vân phóng tới vũ khí cũng đã biến mất. Hắn lúc này chính ngồi liệt tại trên tường đá, nhìn xem hướng hắn đi tới đám người. Tại thủ lĩnh mặc giáp phân phó âm thanh bên trong, những người khác đội vàng thu về trước đó bắn về phía Hạ Vân vũ khí, chỉ có Lôi Long hai cha con nhảy tới trên tường đá, xem xét Hạ Vân thương thế trên người. May mà những này một nhị cấp chiến sĩ sử dụng vũ khí, không thể phá vỡ Hạ Vân thân thể phòng ngự, nhưng hắn trên người xương cốt, tại vậy ngay cả tục không ngừng công kích đến, vẫn như cũ sinh ra đứt gãy. Lôi Long nhìn xem ngồi dưới đất, bởi vì đau đớn khỏe miệng không ngừng co giật Hạ Vân, nhỏ giọng hỏi: cảm giác thế nào? Còn có thể trở về sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Nghe vậy, Hạ Vân khoát tay cự tuyệt nói: không cần, một hồi sẽ qua, ta tự thân khí huyết liền có thể chữa trị trên người ta bị thương. Biết Hạ Vân nói tới là thật, Lôi Long liền không lại quấy rầy, quay người cùng nhà mình á phụ đi tìm trước đó rơi vào trên tường đá cốt mâu cùng cốt tiễn. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân chịu thương cũng tại hắn tự thân khí huyết chữa trị bên dưới dần dần khá hơn. Khi hắn đứng dậy nhảy xuống tường đá lúc, thu về vũ khí những chiến sĩ kia sớm đã rời đi. Đi trở về sơn động trên đường, Hạ Vân hồi tưởng đến hôm nay đối mặt quần công lúc chính mình sói kia bái bộ dáng, hắn biết mình chọn sai vũ khí, hẳn là tìm thêm chút gia hỏa, mà không phải chỉ có thể cận thân bác đấu cốt đao. Chương 324 xuân về hoa nở xuất phát lúc, chương 324 xuân về hoa nở xuất phát lúc, cùng ngày trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân tìm ra trước đó chính mình tấn cấp cấp 2 lúc rèn luyện thanh kia cốt mâu, kết quả cầm ở trong tay dùng sức lắc một cái liền từ giữa gây mất. Không có binh khí giải có thể dùng, Hạ Vân chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Lôi Long trên thân. Dù sao tên đưa rèn luyện cốt khí tốc độ tại toàn bộ hạ bộ lạc bên trong có thể nói là nhanh nhất. Hạ quyết tâm sau, Hạ Vân vội vàng đứng dậy hướng Lôi Long sơn động đi đến. Vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền trực tiếp sảng khoái nói: Lôi Long, hôm nay ta hình dạng ngươi cũng thấy đấy, ta muốn để cho ngươi mau chóng giúp ta rèn luyện một thanh cốt mâu đi ra, thú cốt tìm ngươi a phụ đi muốn, liền nói là giúp ta làm cốt mâu. Sau khi nói xong, Hạ Vân liền muốn quay người rời đi, còn chưa đi ra sơn động, sau lưng Lôi Long liền lên tiếng ngắt lời nói: cốt mâu sự tình bao tại trên người của ta, nhưng nhanh nhất ta cũng phải 3 ngày tả hữu mới có thể làm tốt, ngươi mấy ngày nay làm sao bây giờ? Thực sự không được, trước tiên đem ta cốt mâu cầm lấy đi khẩn cấp đi. Nói, Lôi Long quay người liền từ giường của mình bên cạnh, đem hắn cốt mâu lấy tới đưa cho Hạ Vân. Từ Lôi Long trong tay tiếp nhận cốt mâu, Hạ Vân tiện tay run lên 2 lần, lúc này mới phát hiện hắn thanh này cốt mâu, ngoài ý liệu rắn chắc. Một bên Lôi Long thấy thế, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: thế nào? Ta thanh này cốt mâu không sai đi. Rèn luyện nó thu cốt, thế nhưng là ta từ ta a phụ trong sơn động lấy ra. Không đợi Lôi Long nói xong, Hạ Vân vội vàng ngắt lời nói: ngươi lại đi ngươi a phụ nơi đó trộm cầm thu cốt, đồng thời nghĩ thầm, cái này nếu như bị phát hiện, Lôi Long gia hỏa này, chỉ sợ lại được bị hắn lao phụ thân đánh một trận. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, Lôi Long lập tức phản bác, sao có thể nói trộm đâu? Những cái kia thú cốt đặt ở chỗ đó không ai dùng, ta lấy ra sử dụng thế nào? Người yên tâm dùng. Thanh này cốt mâu bên ngoài, ta bọc một chút mặt khác thú cốt một sườn, chỉ cần cốt mâu không gãy, cam đoan những người khác không phát hiện được. Đi, tranh thủ thời gian mang về làm quen một chút xúc cảm, ngày mai ta A Phụ khả năng liền muốn thêm người. Dứt lời, Hạ Vân không hiểu hỏi, thêm người? Thêm người nào? Công kích người của ngươi thôi. Lôi Long thuận miệng trả lời. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Hạ Vân mang theo cốt mâu, tâm tình nặng nề đến quay trở về chính mình sơn động. Qua loa ăn chút gì, Hạ Vân liền nằm dài trên giường đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, khi Hạ Vân lần nữa nhảy lên đoạn kia tường đá sau, thủ lĩnh Mặc Giác cũng mang người tới, quả nhiên như Lôi Long nói tới, so với hôm qua tăng thêm 10 người. Hôm qua cảnh tượng lần nữa trình diễn, nhưng Hạ Vân có binh khí dài ra chỉ, ứng đôi đứng lên liền so hôm qua thông dòng nhiều, một phen công kích qua đi, trên người hắn xương cốt, chỉ có trước ngực sơn sườn, sinh ra một chút rất nhỏ vết rách. Cứ như vậy, theo thời gian gia tăng, công kích Hạ Vân nhân số cũng đang không ngừng gia tăng, thẳng đến toàn bộ lạc tất cả chiến sĩ đều gia nhập vào công kích Hạ Vân trong đội ngũ. Tại như vậy dày đặc công kích đến, Hạ Vân trên thân mỗi ngày đều sẽ thụ khác biệt trình độ thương, nhưng hắn thân thể phản ứng cùng năng lực nhận biết cũng tại loại biến thái này rèn luyện bên dưới đạt được chất phi thăng. Loại này tính nhắm vào huấn luyện, một mực tiếp tục đến mùa mưa thời kỳ cuối mùa đông tiến đến trước, mới tại thủ lĩnh Mặc Giác cùng Vu Công tán đồng bên dưới có thể kết thúc. Lại là một năm tế tự lúc. Năm nay tham gia thức tỉnh hải tử rất ít, chỉ có chút ít mười mấy, thức tỉnh người thành công chỉ có 2 cái. Nhìn xem loại này cực thấp thức tỉnh xác suất thành công, hạ bộ lạc đám người khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ. Tại sao có thể như vậy? Những năm qua ít nhất cũng có 3 thành thức tỉnh tỷ lệ a. Chẳng lẽ là những hải tử này thức tỉnh trước, ăn chưa đủ tốt, thân thể không có giải khỏe mạnh. Có thể từ khi Hạ Vân làm ra dây ra sau, trong bộ lạc rốt cuộc không ai chịu qua đói bụng nha. Ta mấy năm này, cùng bạn lữ sinh 3 đứa hải tử, chờ bọn hắn sau khi lớn lên, bạn nhất một cái cũng thức tỉnh không được, nên làm cái gì? Nghe đám người tiếng nghị luận, Đồ Đằng dưới cây Vu Công lập tức lớn tiếng nói, ta biết, tất cả mọi người lòng có lo lắng. Năm nay thức tỉnh hải tử vì cái gì ít như vậy? Đó là bởi vì 2 năm trước, lần kia man thú tập kích lúc, những hải tử này vào lúc đó niên kỷ còn nhỏ, thân thể của bọn hắn bản nguyên, tại man thú trong tiếng hô bị thương tổn, lúc này mới sẽ dẫn đến thức tỉnh thất bại. Trước mắt, ta đã có một chút manh mối, chờ ta nghiên cứu chế tạo tốt vu dược, những cái kia bản nguyên bị hao tổn hải tử, có lẽ liền có thể khôi phục lại. Tại Vu Công giải thích âm thanh bên trong, ồn ào đám người dần dần khôi phục bình tĩnh, thế tự nghi thức có thể tiếp tục. Từ khi mùa đông tiến đến sau tế tự nghi thức kết thúc, toàn bộ hạ bộ lạc bên trong, mỗi ngày trừ những cái kia tuần tra chiến sĩ bên ngoài, trong bộ lạc liền rốt cuộc không ai đi lại. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, nếu không phải là tìm Lôi Long hoặc mấy cái quen biết chiến sĩ tâm sự, thẳng đến một cái phong tuyết đan sen chạm vào tối, Vu Công để cho người ta gọi hắn đi qua một chuyến. Vu Công nhìn xem vội vàng chạy tới Hạ Vân, chỉ vào trên bàn đá chế tác tốt quyển gia thú, một mặt nghiêm túc nói, lấy về xem thật kỹ một chút. Phía trên đi lại, ta đã từng thấy qua, mê vụ triệu trạch bên ngoài ẩn hiện hung thú hoặc gia thú. Nghe vậy, Hạ Vân sau khi nói cảm ơn, cầm lấy trên bàn quyển gia thú, liền xoay người rời đi. Đạt được quyển gia thú vào đêm đó, Hạ Vân liền bắt đầu khêu đèn đêm đọc, đem ghi chép ở phía trên nội dung đọc hiểu một lần. Trên sách gia thú ghi lại nội dung cũng không nhiều, chỉ có chút ít tầm 10 chủng hung thú hoặc gia thú. Nhưng Vu Công cố ý ghi rõ, đám hung thú này hoặc gia thú nhược điểm, cùng bọn chúng trên thân quý giá nhất địa phương. Ngay tại Hạ Vân vội vàng nghiên cứu quyển gia thú nội dung lúc, thủ lĩnh Mặc Giác trong sân động, trận trận chói tai rèn luyện âm thanh không ngừng vang lên. Lôi Long trộm cầm thú cốt sự tình, cuối cùng vẫn là bại lộ, mặc dù hắn chết không thừa nhận, vẫn như trước bị nhà mình A Phụ cưỡng ép bắt được trong sân động, đến rèn luyện một cây đặc biệt cốt mâu. Nhìn xem trong tay căn này quái dị cốt mâu, Lôi Long nhìn qua nhà mình cha, không hiểu hỏi, thanh này cốt mâu là cho ai dùng? Vì cái gì dài như vậy? Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác cắn một cái trong tay nướng xong thịt khô, liếc qua đang đánh mài cốt mâu Lôi Long, thuận miệng nói ra, hỏi cái gì hỏi, tranh thủ thời gian mài. Ngươi trộm cầm thú cốt sự tình, ta liền không so đo. Nhưng ngươi nếu lại nói nhảm, coi chừng ta hiện tại liền cùng ngươi A Mẫu liên thủ đánh ngươi một chầu. Nghe thấy lời ấy, Lôi Long vội vàng cúi thấp đầu, thử hự rèn luyện lên thú cốt. Thời gian thoáng qua đã đến xuân về hoa nở thời điểm, trong bộ lạc là đám thanh niên đi theo đội ngũ đi sơn như bộ lạc tham gia cuồng hoan hội. Về phần Lôi Long thì đã được như nguyện đến, gặp được hắn tưởng niệm đã lâu Mộc Linh. Cuối cùng, tại hai bộ lạc thủ lĩnh thương lượng bên dưới, Mộc Linh thành Lôi Long bạn lữ. Điều kiện chính là hạ bộ lạc muốn giúp Thiên Tinh bộ lạc bồi dưỡng 10 cái có thể bệnh bán lộc các người. Chờ đi hướng sơn như bộ lạc tham gia cuồng hoan hội người sau khi trở về, Thiên Tinh bộ lạc Mộc Linh cũng đúng hẹn mà tới đến hạ bộ lạc, đêm đó liền cùng Lôi Long ở đến trong một cái sơn động. Cuồng hoan hội kết thúc, liền mang ý nghĩa xuân liệp bắt đầu. Hôm nay trước kia, tại thủ lĩnh Mặc Giác trong tiếng kèn, hạ bộ lạc người bắt đầu tập hợp, lần này bọn hắn không phải xuất phát đi săn, mà là đến tiễn biệt Hạ Vân. Chương 325 trên đường gặp dược hổ, chương 325 trên đường gặp dược hổ. Hạ Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, vì tiễn biệt chính mình, thủ lĩnh Mặc Giác thế mà lại đem toàn bộ lạc người, toàn bộ triệu tập lại. Vân ca, đây là ta cùng Lang Nha còn có Vân Đoá 3 người, năm ngoái mùa đông giúp ngươi làm 2 cặp giày da thú. Tang Quả đỏ hướng mắt, đem đồ vật nhét vào Hạ Vân trong ngực. Hai tử, ngươi trưởng thành, có thể tiến về mê vụ triệu trạch, đi săn giết những cái kia đầm lầy hung thú. Ta cũng không có gì có thể đưa ngươi, cái này trong túi nước chứa ta năm ngoái vụng trộm lưu lại rượu, ngươi dẫn đường bên trên uống. Thạch Đầu Đại Thúc từ ngực mình móc ra một cái không lớn túi nước, đưa cho Hạ Vân đạo. Tây đao này cũng là thời điểm giao cho ngươi, nói, Vu Công liền từ sau lưng mình lấy ra thanh kia sỉ hổ cốt đao. Nhìn xem Vu Công, Hạ Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngay tại hắn ngây người thời khắc, Vu Công lại từ trong tay xuất ra một cái không lớn hộp gỗ, đưa cho hắn nói, tuy nói, ta đã cho ngươi tiến về mê vụ triều trạch ngoại vi địa đồ, nhưng địa đồ là chết, vạn nhất ngươi nửa đường gặp được hung thú tập kích, đi chệch đường sẽ không tốt. Cái này trong hộp gỗ, chứa đồ đằng chi thụ một mảnh lá cây, vô luận ngươi đi đến địa phương nào, một khi mất phương hướng, chỉ cần ngươi đem tự thân đồ đằng chi lực rót vào đồ đằng chi thụ trong lá cây, nó lá đuôi đều sẽ chỉ hướng mê vụ triều trạch, lá cây thì sẽ chỉ hướng chúng ta hạ bộ lạc. Cẩn thận cất kỹ, không cần thất lạc. Chờ ngươi đến ngũ cấp chiến sĩ sau, nhớ kỹ về bộ lạc một chuyến chưa hết, Vu Công lại bổ sung, gặp phải đánh không lại người hoặc hung thú, đừng đi liều mạng chạy trước, không chạy nổi lại nghĩ biện pháp. Vu Công vừa giao phó xong, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức tiến tới góp mặt hồ, đến, cầm, thanh này cốt mâu, là ta đặc biệt vì ngươi cưỡi hắc long chiến đấu, chế tác, nói, thủ lĩnh Mặc Giác liền đem một tay lấy gần dài 4 mét cốt mâu đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân mới từ thủ lĩnh Mặc Giác trong tay, tiếp nhận thanh này đặc chế cốt mâu, Lôi Long liền chen lên đến đây, một mặt không cam lòng nói, thanh này cốt mâu, thế nhưng là ta rèn luyện Hạ Vân, ta cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi, đây là ta để giành được tiêu tí cổ tường, cùng hồng thích quả tương chế biến sau chất lỏng, ngươi dẫn đường bên trên phòng thân, nói, Lôi Long liền từ bên hông cởi xuống một cái không lớn túi da thú, kín đáo đưa cho Hạ Vân. Rất nhanh, Hạ Vân nhận lấy đồ vật, ngay tại hắc long trên thân treo đầy, nhìn xem còn muốn tặng đồ cho hắn bộ là người, chỉ có thể hô lớn, mọi người tâm ý ta nhận. Nhưng mê vụ triều trạch đường xá xa xôi, thực sự không có khả năng mang quá nhiều đồ vật cuối cùng, hay là thủ lĩnh Mặc Giác cùng Vu Công hai người ra mặt, mới đưa nhiệt tình không giảm đám người khuyên xuống tới. Đã đến ly biệt thời khắc, Hạ Vân cưỡi tại hắc long trên lưng, hướng phía hạ bộ lạc đám người vây tay từ biệt nói mọi người bảo trọng, ta đi nói đi. Hạ Vân cưỡi hắc long, hướng bộ lạc bên ngoài chạy như điên, phía sau hắn lờ mờ vang lên trận trận nỉ non. Chúng ta chờ ngươi, còn sống trở về. Cưỡi hắc long chạy ra bộ lạc phạm vi sau, Hạ Vân nước mắt hay là bất tranh khí chảy xuống. Phát giác được chủ nhân của mình tâm tình không tốt, ngay tại phi nước đại hắc long cũng không nhịn được thả chậm bước chân. Chủ nhân, ngươi thế nào? Hắc long ý thức tại Hạ Vân trong đầu vang lên. Hạ Vân vội vàng lau khỏe mắt chảy ra nước mắt, lấy ý biết đáp lại nói, không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới muốn rời khỏi bộ lạc thật lâu, nhất thời tâm tình có chút không tốt thôi. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi, tranh thủ tại hạ sơ thời điểm đuổi tới mê vụ triều trạch bên ngoài. Đáp lại xong hắc long sau, Hạ Vân vội vàng từ trong ngực móc ra Vu Công cho hắn địa đồ, tại địa đồ chỉ dẫn bên dưới, dọc theo trong núi một dòng sông nhỏ, bắt đầu đi ngược dòng nước. Vừa mới bắt đầu 10 ngày qua, có hắc long cái này đỉnh cấp loại săn mồi tại, Hạ Vân cũng không có ở trong rừng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mỗi sáng sớm cùng hắc long đứng lên đi đường lúc, Hạ Vân đều sẽ thuận tay đánh mấy cái con mồi, đợi đến giữa trưa tiến đến mới có thể tạm thời dừng lại hơi chút nghỉ ngơi, nhét đầy cái bao từ sau, liền sẽ lần nữa xuất phát, mai cho đến lúc chạm vào tối mới có thể tìm địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì mỗi ngày ở trong rừng không ngừng đi qua, Hạ Vân từ bộ lạc xuất phát lúc mặc áo da thú, đã sớm bị thú huyết nặn bùn đất làm không còn hình dáng. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem trên người áo da thú cởi ném đi, tuy có mới áo da thú có thể đổi, nhưng hắn không muốn chờ đến mê vụ triều trạch sau, liên xuyên một bộ quần áo đều không có, liền lựa chọn không mặc. Để cho tiện thường ngày quản lý, Hạ Vân liền ngay cả tóc trên đầu đều không buông tha, trực tiếp dùng cốt đao cho mình tạo một người đầu trọc. Cứ như vậy, thân mang nội giáp đầu trọc Hạ Vân, lại cùng hắc long ở trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua, thẳng đến một tháng sau, ngoài ý muốn phát sinh. Hôm nay sáng sớm, Hạ Vân giống nhau thường ngày, từ hắc long bên cạnh sau khi đứng lên, liền chuẩn bị đi cách đó không xa dòng suối nhỏ thanh tẩy một chút, còn không chờ hắn đi đến cạnh suối nước, xa xa trong rừng rậm, liền có một tiếng hổ khiếu truyền đến. Mới đầu, Hạ Vân còn tưởng rằng đây chỉ là một cái bình thường hổ loại hung thú, cũng không để ở trong lòng, có thể theo hổ khiếu thanh không ngừng tới gần, hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là một cái trước mắt hắn không đối phó được hung thú. Hạ Vân bắt đầu lui lại, liền ngay cả nguyên bản nằm dưới đất hắc long cũng đã đứng lên, càng là phát ra trận trận gào trầm thấp. Chủ nhân, đi mau, tới là một cái rừng hổ, chúng ta căn bản không đối phó được. Hắc long lo lắng ý thức tại Hạ Vân trong đầu không ngừng vang lên. Đã không còn bất cứ chút do dự nào, Hạ Vân vội vàng nhảy đến hắc long trên lưng, lập tức để hắc long quay đầu, hướng hổ khiếu thanh vang lên chạy ngược phương hướng. Hạ Vân một bên chạy trốn, một bên trong lòng không ngừng cầu khẩn, hổ đại gia, ngươi có thể tuyệt đối đừng đuổi ta, đuổi theo khác con mồi đi. Rừng cây lớn như vậy, lấy thực lực của ngươi, còn không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bỏ qua cho ta đi. Rất nhanh, Hạ Vân liền biết, cầu nguyện của mình uổng phí. Hạ Vân cưỡi hắc long, chạy không đến 30 hô hấp, liền mơ hồ nghe được, sau lưng có cánh kích động thanh âm truyền đến. Hạ Vân quay đầu, nhìn xem so hắc long hình thể còn muốn to lớn rừng hổ, chính kích động cánh phi tốc tới gần, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhìn xem cách mình đã không đến cự ly 100 mét rừng hổ, Hạ Vân không dám trì hoãn thời gian, lập tức từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, cũng đem thể nội đồ đằng chi lực hướng trên mũi tên rót vào một chút. Ngay tại Hạ Vân đem mũi tên bắn ra sau, cái kia ngay tại truy kích rừng hổ, tựa như cảm giác được cái gì, đột nhiên trên không trung cất cao thân hình, trực tiếp lách mình tránh thoát. Rừng hổ tránh né mũi tên tốc độ, thật để Hạ Vân trợn mắt hốt mồm, hắn thực sự không nghĩ ra, lớn như vậy hình thể, thân thể làm sao lại linh hoạt như thế? Chương 326 hổ khẩu chạy trốn. Chương 326 hổ khẩu chạy trốn. Nhìn xem cái kia rừng hổ tránh rơi chính mình bắn ra mũi tên kia, Hạ Vân không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức từ phía sau lưng rút ra một cây cốt tiễn, lần nữa dựng đến cung huyền bên trên. Bất quá hắn lần này thận trọng rất nhiều, chỉ là mở cung nhưng không có bắn ra. Hạ Vân có thể rõ ràng đến, tại cái kia rực hổ trong mắt hổ nhìn thấy một tia kiếm kỵ, hắn biết con hung thú này sợ sệt cũng không phải là cốt tiễn uy lực, mà là cốt tiễn bên trên mang theo đồ đằng chi lực. Song phương cứ như vậy rằng co, Hắc Long chạy về phía trước một khoảng cách, Dực Hổ liền sẽ như thuốc cao ra cho giống như tùy theo đuổi theo. Dưới mắt tình huống này, Hạ Vân biết cái này Dực Hổ là để mắt tới hắn cùng Hắc Long, một khi Hắc Long kiệt lực, hoặc là trong cơ thể hắn đồ đằng chi lực hao hết, chính là hắn cùng Hắc Long tử kỳ. Theo thời gian trôi qua, Hắc Long đang chạy trốn, dần dần có một tia thở hổn hển, Hạ Vân biết không thể lại kéo, lại mang xuống, hắn hôm nay liền phải chết tại trong vùng rừng cây này. Nhìn xem còn tại trên bầu trời, không ngừng truy kích chính mình cái kia Dực Hổ, Hạ Vân đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức đem một mực khoác lên cung huyền bên trên cốt tiễn bắn ra ngoài. Lần này, Hạ Vân bắn ra một cây mũi tên bắn sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dương cung cài tên, hướng trên không trung ngay tại né tránh Dực Hổ không ngừng bắn ra. Tại Hạ Vân liên tục không ngừng xạ kích bên dưới, rốt cục có một cây mũi tên trúng đích cái kia Dực Hổ một cái cánh lông vũ. Bám vào mũi tên đồ đằng chi lực bắt đầu có hiệu lực, Dực Hổ cái kia thụ thương cánh lông vũ kích động tần suất giảm đột ngột, rốt cuộc khó mà trên không trung bảo trì cân bằng. Một màn này, nhìn Hạ Vân vui mừng quá đỗi, vừa định lần nữa dương cung cài tên, đem thể nội còn lại đồ đằng chi lực toàn bộ kèm theo tới trong tay mũi tên này bên trên, đem cái này Dực Hổ giải quyết triệt để lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp cái kia ở trên không trung, bởi vì mất đi cân bằng, trên không trung không ngừng đảo quanh Dực Hổ, đột nhiên cuồng hống một tiếng, đột nhiên thu nạp trên người cánh, trực trực chiều đang chạy trốn Hắc Long đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Hạ Vân cũng không kịp đem thể nội đồ đằng chi lực kèm theo đến trên mũi tên, lập tức hướng cái kia ngay tại đánh tới Dực Hổ bắn ra. Lúc này Dực Hổ cũng không biết là lên cơn điên gì, trông thấy mũi tên kia hướng nó phóng tới sau, căn bản không có bất luận cái gì tránh né, vẫn như cũ duy trì tấn công động tác. Mũi tên xuất vào Dực Hổ thể nội, chỉ lưu một nửa đuôi tên, tại trước ngực của nó không ngừng run run. Sau đó, một vòng đỏ bừng ngay tại Dực Hổ trước ngực xuất hiện, vẫn như trước ngăn cản không được, nó chặn đánh giết Hắc Long cùng Hạ Vân tâm. Mắt thấy cái này Dực Hổ thế mà không để ý thụ thương, còn muốn tiếp tục hướng chính mình đánh tới, Hạ Vân biết, hiện tại đã đến thời khắc sống còn. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân chỉ có thể lấy tự thân thế, đem bác tại sau lưng hộp gỗ chấn vỡ, đem Đồ Sơn Bắc lúc trước đưa hắn cái kia ba cây mũi tên, toàn bộ quất tới treo ở cung huyền bên trên. Ngay sau đó, Hạ Vân liền đem tự thân thế, cùng thể nội một bộ phận đồ đằng chi lực dung nhập trong đó. Theo Hạ Vân động tác, từng luồng đen như mực sương mù, liền từ trên mũi tên tản ra, đem Hạ Vân cùng Hắc Long bao phủ, càng có trận trận giao long tiếng gào thét, từ đó truyền ra. Giao long dù chết, nó uy còn tại. Hạ Vân trên thân truyền ra trận trận ba động, kinh hãi cái kia Dực Hổ trực tiếp dừng bước lại, đứng tại chỗ bắt đầu quan sát. Hạ Vân thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, cái này Dực Hổ sợ. Sợ tốt. Chỉ cần ngươi sợ, ta liền có cơ hội sống sót. Hạ Vân trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Các loại Hắc Long chạy ra một khoảng cách sau, Hạ Vân buông lỏng ra lôi kéo cung huyền, cũng đem bám vào trên mũi tên đồ đằng chi lực cùng thế thu hồi lại. Nhìn xem biến mất trong tầm mắt cái kia Dực Hổ, Hạ Vân trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Hắc Long trên lưng. Đúng vào lúc này, Hắc Long ý thức tại Hạ Vân trong đầu vang lên: "Chủ nhân, ta chạy không nổi rồi, có thể nghỉ một chút sao?" Lại kiên trì một hồi đi, để phòng cái kia Dực Hổ đuổi theo. Đáp lại Hắc Long, Hạ Vân vội vàng tìm ra chứa huyết nguyên đan túi gia thú, từ đó rút mấy hạt ném cho Hắc Long. Tại huyết nguyên đan ra chỉ bên dưới, Hắc Long lại bắt đầu chạy, ngay tại Hạ Vân coi là cái kia Dực Hổ đã bỏ đi, đối với hắn và Hắc Long truy sát lúc, kết quả ra hỏa này, tại Hắc Long chạy ra một khoảng cách sau, lại từ hậu phương theo sau. Không thể làm gì bên dưới, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa dương cung cài tên, cũng đem thể nội đồ đằng chi lực cùng thế, toàn bộ hội tụ đến trên mũi tên. Cùng trước đó một dạng, tại Hắc vụ xuất hiện, giao long âm thanh tiếng gào thét vang lên sau, cái kia đuổi theo Dực Hổ, lại dừng bước. Nhìn qua cái kia lần nữa dừng lại Dực Hổ, tỉ mỉ Hạ Vân phát hiện, cánh của nó đã lần nữa khôi phục, liền ngay cả trước đó lưu tại trước ngực mũi tên kia, cũng đã biến mất không thấy. Có Dực Hổ uy hiếp tại, Hắc Long chỉ có thể tiếp tục chạy. Nhìn xem cái kia Dực Hổ lần nữa biến mất trong tầm mắt, Hạ Vân tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, chỉ dựa vào Đồ Sơn Bắc lúc trước cho hắn cái này mấy cây đặc thù cốt tiễn, chỉ có thể ngắn ngủi trấn nhiếp. Một khi cái kia Dực Hổ thăm dò hư thực, mà hắn bạn nhất lại làm không được nhất kích tất sát, khi đó hắn cùng Hắc Long cũng liền đến chết thời điểm. Hạ Vân thực sự không nghĩ ra, cái kia Dực Hổ tại sao muốn đuổi theo hắn cùng Hắc Long không thả. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung sau, Hạ Vân suy tư, nên làm như thế nào mới có thể tại cái kia Dực Hổ truy kích bên dưới sống sót. Hắc Long, ngươi có thể tại phụ cận, có thể tìm tới so cái kia Dực Hổ càng mạnh hung thú sao? Càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt, Hạ Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lấy thú khu thú bên trên. Kết quả, Hắc Long cho Hạ Vân đáp lại là: "Chủ nhân, từ hôm nay sáng sớm gặp phải cái kia Dực Hổ sau, ta liền không có tại chạy trốn trên đường, phát hiện so cái kia Dực Hổ càng mạnh hung thú. Chủ nhân, chúng ta là không phải phải chết. Chạy trước đi. Có thể sống bao lâu tính bao lâu, có lẽ chúng ta ở trên đường có thể tìm được sinh cơ." Hạ Vân vội vàng đối với Hắc Long đáp lại nói, ngẩng đầu nhìn tây tà thái dương, Hạ Vân tâm lý tràn đầy mờ mịt, hắn không biết nên trốn hướng phương nào mới có thể hổ khẩu thoát thân, nhưng sau lưng vang lên lần nữa hổ khiếu nhắc nhở hắn, thời gian không nhiều lắm. Nhìn xem không trung chính cực tốc bay tới Dực Hổ, Hạ Vân không muốn chạy trốn, hắn dự định liều mạng. Hạ quyết tâm sau, Hạ Vân trước từ trên lưng xuất ra phổ thông cốt tiễn, ở phía trên phụ lên một tia đồ đằng chi lực, liền bắn về phía không trung chính cực tốc bay tới Dực Hổ. Phát giác được trên mũi tên, bám vào đồ đằng chi lực, cái kia Dực Hổ một bên né tránh, một bên nhanh chóng hướng Hạ Vân cùng Hắc Long tới gần. Hạ Vân chỉ có thể không ngừng lấy phổ thông cốt tiễn đi làm nhiễu Dực Hổ tiến công thiết đấu, để bắt được thời cơ, dùng Đồ Sơn Bác đưa hắn đặc thù cốt tiễn, làm đến nhất kích tất sát. Theo cái kia rực hổ không ngừng né tránh, chờ đợi đã lâu Hạ Vân, rốt cuộc tìm được thời cơ, lập tức đem một cây đặc thủ cốt tiễn dựng đến cung huyền bên trên, trực tiếp bắn ra. Hạ Vân một tiễn này, tuy nói bắn trúng cái kia rực hổ, nhưng cũng không bắn tới yếu hại chỗ, ngược lại dẫn đến thụ thương sau rực hổ cuồng tính đại phát, trực tiếp không quan tâm hướng hắn đánh tới. Chương 327 chạy thoát, chương 327 chạy thoát. Nhìn xem càng ngày càng gần rực hổ, Hạ Vân đem cung treo ở trên lưng, rút ra bên hông xỉ hổ cốt đao, đem phía trên da thú tung ra. Tuyệt vọng chi tình tại Hạ Vân trong lòng dâng lên, hắn trực tiếp đem thể nội toàn bộ thế cùng đồ đằng chi lực đưa vào xỉ hổ cốt đao bên trong. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị cùng cái này xông tới rực hổ liều mạng lúc, một tiếng rung thiên hổ khiếu từ hắn chỗ cầm cốt đao bên trong truyền ra. Đúng lúc này, một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một cái như núi lớn lớn nhỏ, toàn thân tản ra nồng đậm khí tức hắc ám, hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ như máu, răng nanh sắc bén, từ khoe miệng lộ ra cự hổ màu đen hư ảnh, liền xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Nguyên bản hướng Hạ Vân đánh tới rực hổ, tại cái này cự hổ màu đen hư ảnh sau khi xuất hiện, liền như là bị kinh sợ con non bình thường, nghẹn ngào một tiếng quay người liền muốn né ra. Nhưng mà, lúc này Hạ Vân, thân thể phảng phất hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt, bị huyết sắc chiếm cứ, tay hắn nắm cốt đao, không chút do dự từ hắc long trên lưng nhảy lên một cái, hướng về ngay tại thoát đi rực hổ điên cuồng đuổi theo. Điên cuồng chạy trối chết rực hổ, lại sao là Hạ Vân cái này tứ cấp chiến sĩ, có thể tùy tiện đuổi kịp, trong một cái hô hấp, liền đã trốn ra trăm bước trở lên khoảng cách. Mất đi ý thức Hạ Vân, nhìn qua đã trốn xa rực hổ, khí hai tay nắm chặt cốt đao, hướng lên trời cuồng hống một tiếng, tùy theo đánh xuống. Nguyên bản tuyết trắng cốt đao, tại Hạ Vân hướng phía dưới đánh xuống lúc, đã bị huyết sắc bao phủ, trực tiếp hóa thành một thanh dài đến 100 mét đao ảnh màu máu, rơi vào trên mặt đất. Một đao này, uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra bình thường. Đao quang màu đỏ ngòm rơi xuống chỗ, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đầu dài đến 100 mét, sâu đạt mấy chục mét hô sâu. Trong hầm đất đá tung bay, bùi đất tung bay, tạo thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Mà nguyên bản ngay tại đang phi nước đại hắc long, bị cỗ này uy thế cường đại hù đến, giống như một cái bị hoảng sợ chim cút giống như nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám động đậy. Liền ngay cả đã thoát đi một khoảng cách rực hổ, cũng nhận cỗ này huyết sắc đao khí tác động đến. Nó một bên liều mạng chạy trốn, một bên trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, hiển nhiên đã là thụ thương không nhẹ. Lúc này, cái kia hình thể khổng lồ rực hổ trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả đầu cũng không dám bể, liền hướng trong núi rừng xa xa chạy như điên. Cùng hắc long cùng rực hổ khác biệt chính là, Hạ Vân tại bổ ra một đao kia sau, liền trực tiếp ngã xuống. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, Hạ Vân thân thể phảng phất mất nước giống như, trở nên khô quắt lại rút nhỏ một vòng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mảnh rừng núi này phảng phất biến thành cấm khu bình thường, tại màn đêm buông xuống sau, đều không có bất luận cái gì côn trùng đều vang tiếng chim hót vang lên. Một mực chờ đến trăng lên giữa trời lúc, chấn kinh quá độ hắc long mới từ trên mặt đất run rẩy thân thể đứng lên, đi đến chủ nhân của mình bên cạnh, vội vàng đem hắn từ dưới đất điêu lên, sau đó vung ra trên lưng mình. Sau đó, hắc long vội vàng đứng dậy rời đi nguyên địa. Địa phương kinh khủng này, nó một khắc đều không muốn chờ đợi. Không có chủ nhân chỉ dẫn, hắc long cũng không biết nó nên đi chỗ nào, nó chỉ muốn bỏ chạy cách, cái này để nó sợ sệt địa phương. Dưới ánh trăng trong rừng rậm, hắc long ngay tại không ngừng chạy. Mỗi khi Hạ Vân theo nó trên thân thể rất xuống lúc, nó đều sẽ tạm thời dừng bước lại, đem chủ nhân của mình lần nữa vung ra trên lưng. Trong lòng e ngại, thúc giục hắc long ở trong rừng không ngừng ghé qua, thẳng đến tiền phương của nó, có một đầu sóng cả mãnh liệt sông lớn xuất hiện. Mắt thấy con đường phía trước bị ngăn trở, hắc long đem chủ nhân của mình lần nữa từ trên lưng run bên dưới, hướng phía hắn thấp giọng gào thét vài tiếng, nhưng vô luận nó làm sao kêu gọi, Hạ Vân chính là không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Thấy thế, hắc long nhẹ nhàng nghẹn ngào vài tiếng, há mồm đem trên mặt đất Hạ Vân ngậm vào trong miệng, hướng phía sóng cả mãnh liệt sông lớn nhảy xuống. Xuất từ hung thú bản năng, hắc long chỉ muốn mang theo chủ nhân của mình nhanh thoát đi cái này hung hiểm địa phương. Dưới ánh trăng trong kích lưu, hắc long ở trong nước chìm chìm nổi nổi, mặc dù nó là tứ cấp hung thú, nhưng tại đợt này đảo mãnh liệt trong sông lớn, vẫn như cũ không có sợ chết thủy thú hoặc ngư loại sẽ đối với nó tiến hành công kích. Đối diện với mấy cái này không ngừng đột kích thủy thú hoặc ngư loại, hắc long vì bảo vệ mình chủ nhân, nó từ bỏ chính mình miệng đầy răng nanh, chỉ có thể mau chóng bơi ra hoặc dùng cái đuôi tiến hành nhất định xua đuổi. Theo thời gian trôi qua, hắc long cảm thấy phụ cận sẽ không còn có nguy hiểm sau, mới từ trên một chỗ trôi nước cạn, lần nữa về tới trong rừng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hắc long ở trong rừng tìm một cái cư trú động hùng sơn động, đem nó dẫn xuất sơn động một đuôi quất chết sau, mới đưa một mực ngậm vào trong miệng Hạ Vân, coi chừng sắp đặt trong sơn động, mà chính nó liền nằm ngoài cửa hang, một mực trông coi. Thời gian trôi qua từng ngày, vì mình chủ nhân có thể mau chóng khôi phục, hắc long mỗi ngày ra ngoài đi săn lúc, đều sẽ mang lên chủ nhân của mình, tại giết chết con mồi trước tiên, nó đều sẽ dùng chính mình chân trước, vẽ ra con mồi trái tim, đem nó tinh huyết nhỏ giọt chủ nhân của mình trong miệng. Tại hắc long chiếu cố bên dưới, một mực chờ đến 7 ngày sau, Hạ Vân mới từ trong sơn động ung dung tỉnh lại, cảm giác trong miệng trong máu, cái kia cô năng lượng tinh thuần, hắn biết đây là hùng thú tinh huyết. Hắc long, ta hôn mê thời gian dài bao lâu? Hạ Vân lấy ý biết, đối với nằm ngoài cửa động hắc long dò hỏi. Chủ nhân, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, trên trời hết thảy ra 7 lần thái dương. Nằm ngoài cửa động hắc long đứng dậy, nhìn qua trong sơn động đã tỉnh táo lại Hạ Vân đáp lại nói. Biết được chính mình thế mà hôn mê thời gian dài như vậy, Hạ Vân vội vàng hỏi lại lần nữa, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cái gì đều không nhớ gì cả. Nghe chủ nhân hỏi tới ngày đó phát sinh sự tình, hắc long cái kia to lớn long nhãn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng trả lời. Chủ nhân, ngươi thật nhớ không rõ, ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày đó, ngươi nắm chặt cốt đao sau, liền có một cái cự hổ màu đen xuất hiện ở mảnh này trong núi rừng. Nghe được tiếng hổ gầm của nó, cái kia một mực truy kích chúng ta rực hổ trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng khi đó, ngươi tựa như là đã mất đi lý trí giống như, từ trên người ta vọt lên sau, trực tiếp nâng đao liền chặt thành kia cốt đao chặt xuống lúc như thế, so ta khi còn bé nhìn thấy một cái bá long còn kinh khủng hơn. Bá long? Bá long là hung thú gì? Hạ Vân không hiểu hỏi lại. Hắc long. Cái kia đuổi giết chúng ta rực hổ, gặp phải bá long sau, tuyệt đối sẽ bị nó giết chết, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Chưa hết, Hắc long lại bổ sung, chủ nhân, ta lúc đó chỉ lo đảm mệnh, ngươi thành kia cốt đao rơi vào nơi đó. Hạ Vân nghe chút cốt đao ném đi, vội vàng dò hỏi, Hắc long, ngươi còn có thể tìm tới chỗ kia sao? Chương 328, lần nữa lên đường. Chương 328, lần nữa lên đường. Hắc long nghe chút chủ nhân của mình còn muốn trở về tìm thành kia kinh khủng cốt đao, liền kìm lòng không được rụt cổ một cái, trừng mắt to lớn long nhãn, tâm thần bất định trả lời, cái kia, chủ nhân à, thanh kia cốt đao, chúng ta có thể hay không đừng? Nhìn ra Hắc long e ngại, Hạ Vân nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy không có thanh kia cốt đao, chúng ta có thể từ cái kia rực hổ dưới miệng sống sót sao? Ngươi liền nói, có thể hay không tìm tới đường trở về? Hắc long thấy mình chủ nhân tức giận, vội vàng lần nữa trả lời, ta đương nhiên có thể tìm tới đường trở về. Có thể vậy cũng phải chờ ngươi khôi phục thực lực sau, chúng ta mới có thể lần nữa trở về à? Bằng không, chúng ta tìm tới cốt đao thời điểm, một khi cái kia rực hổ xuất hiện lần nữa, không có ngươi ngăn cản, chúng ta liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nghe được Hắc Long như thế đáp lại, Hạ Vị Sắc lập ngựa bắt đầu xem xét thân thể của mình, có thể tra không sao, tra một cái giật mình. Cẩn thận cảm giác một chút, thể nội còn sót lại những cái kia thế cùng đồ đằng chi lực, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, hắn hiện tại, đừng nói là đối phó cái kia rực hổ, coi như đến một cái phổ thông tam cấp hung thú, đều có thể tùy tiện muốn mệnh của hắn. Cảm giác trong thân thể lần nữa truyền đến cảm giác suy yếu, Hạ Vân không khỏi cười khổ lẩm bẩm, không nghĩ tới, một cái lục cấp rực hổ liền có thể để cho ta rơi xuống tình cảnh như vậy. Tính toán, trước đem thân thể dưỡng tốt, chờ khôi phục thực lực sau, lại đi tìm về cốt đao. Nghĩ tới đây, Hạ Vị Sắc lập ngựa đưa tay hướng trong ngực sờ soạn, có thể vừa sờ phía dưới, hắn kém chút hụt chết, chứa huyết nguyên đan túi ra thú thế mà không thấy. Một mực tại cửa hang nhìn xem Hạ Vân Hắc Long, thấy mình chủ nhân đưa tay sờ về phía trong ngực, lập tức lấy ý biết đáp lại nói, chủ nhân, trên người ngươi mang theo đồ vật, trừ chạy trốn lúc trên đường mất đi, còn lại những cái kia, ta đều phóng tới phía sau ngươi khối kia dưới rễ cây. Nghe được Hắc Long đáp lại, Hạ Vân vội vàng quay đầu, hướng về phía sau lưng khối kia dưới rễ cây nhìn lại. Một trận tìm kiếm sau, Hạ Vân tại đống đồ vật kia bên trong tìm được huyết nguyên đan, cũng tìm được từ bộ lạc xuất phát lúc mang theo những vật khác, nhưng duy chỉ có thiếu một dạng mấu chốt nhất địa đồ. Lần này Hạ Vân trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, không có địa đồ chỉ dẫn, ta nên như thế nào tiến về mê vụ triệu trạch? Lần này coi như muốn lần nữa trở về bộ lạc cũng khó khăn. Ngoài động Hắc Long thấy mình chủ nhân lại ngu ngơ tại nguyên chỗ không động đậy, vội vàng thấp giọng gào thét một tiếng. Hắc Long tiếng gào thét làm rối loạn Hạ Vân suy nghĩ, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trước khi rời đi, Vu Công không phải cho hắn một mảnh đồ đằng chi thụ lá cây sao? Nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng đưa tay âm thầm vào trong ngực nội giáp bên dưới, trong nháy mắt tìm được Vu Công cho hắn hộp gỗ, cùng vị kia yêu yêu điện hạ, lúc trước cùng hắn ký huyết khế lúc, cho hắn viên kia chứa ẩn trùng thạch hạt. Chứa ẩn trùng thạch hạt, Hạ Vân đương nhiên sẽ không tùy ý vận dụng, lập tức đem chứa đồ đằng chi thụ lá cây hộp gỗ từ trong giáp hạ xuất ra. Mặc dù biết Vu Công sẽ không lừa gạt mình, nhưng Hạ Vân vẫn là có chút không yên lòng, lập tức mở ra hộp gỗ, đem bên trong đồ đằng chi thụ lá cây xuất ra, ý theo Vu Công nói tới, đem thể nội không nhiều đồ đằng chi lực rót vào trong đó. Theo Hạ Vân thể nội, cái kia không nhiều đồ đằng chi lực chậm rãi rót vào, đặt ở lòng bàn tay của hắn mảnh kia đồ đằng chi thụ lá cây, từ trên lòng bàn tay chậm rãi phiêu khởi, trên đó càng có đạo đạo quang mang màu xanh nhạt vờn quanh, tùy theo liền bắt đầu chuyển động. Xác định rõ đồ đằng chi thụ lá cây có thể chỉ hướng sau, Hạ Vân thấp thỏm tâm rốt cục để xuống. Sau đó, Hạ Vân lúc này mới an tâm mở ra chứa huyết nguyên đan túi ra thú, từ đó xuất ra mấy quả nhét vào trong miệng, lại đối đứng tại cửa động Hắc Long phân phó nói, ta có chút đói bụng, có thể giúp ta đi đánh chỉ hùng thú trở về sao? Hắc Long nghe được chủ nhân của mình phân phó sau, gào thét một tiếng, đáp lại nói, ta lập tức liền đi. Hắc Long rời đi không bao lâu, tại huyết nguyên đan trợ lực bên dưới, Hạ Vân liền đứng dậy đi ra sơn động bắt đầu nhóm lửa, không đợi hắn đem hỏa sinh đứng lên, liền nghe xa xa trong núi rừng truyền đến một tiếng hét thảm. Nghe cái kia quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, Hạ Vân biết Hắc Long đã thủ, nó con ngồi, hẳn là một cái lợn rừng loại hung thú. Hiện thực, quả nhiên như Hạ Vân sở liệu. Không bao lâu, Hắc Long liền ngậm một cái lục nha dã trư, về tới cửa sơn động. Trọng thương lâu tốt hơn thân thể, dẫn đến Hạ Vân không dám ăn nhiều, chỉ ăn một đầu chân heo, liền đem còn lại thịt nướng toàn bộ cho Hắc Long. Lâu không ăn vào thịt nướng Hắc Long, ăn xong còn lại lục nha dã trư thi thể sau, lại lần nữa biến mất tại trước sơn động, đi hướng trong núi rừng đi săn. Loại này Hắc Long phụ trách đi săn, Hạ Vân phụ trách thịt nướng thời gian, một mực qua hơn nửa tháng sau, mới lấy kết thúc. Đã khôi phục thực lực Hạ Vân, bắt đầu thúc giục Hắc Long rời đi, đi tìm mất đi cốt đao. Hôm nay sáng sớm, Hạ Vân cùng Hắc Long ăn xong, bọn hắn hôm qua săn được một cái cấp 3 nhân diện hùng sau, liền bước lên tìm kiếm cốt đao đường. Lý do an toàn, Hạ Vân cùng Hắc Long không có lựa chọn đi ngược dòng nước, mà là qua sông đằng sau, tại bờ bên kia trên lục địa, dọc theo bờ sông không ngừng tiến lên. Ven đường, một người một thú mặc dù gặp một chút hung thú, nhưng cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, thẳng đến trông thấy phía trước quen thuộc lùm cây, Hắc Long ý thức mới tại Hạ Vân trong đầu vang lên lần nữa, chủ nhân, lúc trước ta chính là ở nơi này, nhảy sông. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hắc Long rất nhanh liền thuận lúc trước chính mình chạy qua địa phương, tìm được Hạ Vân lúc đó dùng đao bổ ra cái danh to kia. Đến lúc đó sau, Hạ Vân từ hắc long trên lưng nhảy xuống, đi đến cái danh to kia bên cạnh. Nhìn trước mắt đầu này dài đến 100 mét, chiều sâu vượt qua 30 mét, độ rộng cũng có 5-6 mét hố to. Hạ Vân rất khó tưởng tượng, loại này kinh khủng vết tích lại là chính mình lưu lại. Không muốn trì hoãn thời gian, Hạ Vân thuận hắc long chỉ dẫn, bắt đầu ở hố to một đầu lục lọi lên. Rất nhanh, Hạ Vân ngay tại dưới một tảng đá lớn, tìm được mất đi sỉ hổ cốt đao. Dùng gần đoạn thời gian lấy được gia thú, đem cốt đao bao khỏa tốt sau, Hạ Vân đưa nó lần nữa cắm vào hông, cưỡi hắc long, thuận trước đó chạy trốn lộ tuyến, lần nữa trở về. Cũng không có đi ra bao xa khoảng cách, hắc long liền dừng bước không tiến, cũng lấy ý biết đối với Hạ Vân cảnh cáo nói, chủ nhân, ta phát hiện lúc trước cái kia rực hổ lưu lại mùi, không có khả năng lại thuận con đường này đi, chúng ta đường vòng đi. Nghe được hắc long nhắc nhở, Hạ Vân sạc lập ngựa liền nghĩ tới cái kia rực hổ chỗ kinh khủng, đội vàng để hắc long rời đi nơi này. Chạy ra một khoảng cách sau, Hạ Vân mới từ trong lực xuất ra chứa đồ đằng chi thụ lá cây một gỗ, từ đó xuất ra phi lá, rót vào đồ đằng chi lực. Vì phòng ngừa cái kia rực hổ lần nữa phát hiện chính mình cùng hắc long, tại đồ đằng chi thụ lá cây chỉ dẫn bên dưới, Hạ Vân cưỡi hắc long bắt đầu đi đường suốt đêm. Cái này vừa chạy chính là một ngày một đêm. Một chỗ không lớn ven hồ bên cạnh, Hạ Vân nấu lấy canh cá, nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, hắn cũng không tin, như vậy khoảng cách bên dưới, cái kia rực hổ còn có thể tìm tới hắn cùng hắc long. Chương 329, Nguyệt Lang bộ lạc. Chương 329, Nguyệt Lang bộ lạc. Hôm nay trước kia, Hạ Vân như thường ngày, cưỡi hắc long ở trong rừng nhàn nhã đi tới, thẳng đến một tiếng kéo dài tiếng sói tru vang lên. Từ khi tìm tới mất đi sỉ hổ cốt đao, lại chạy ra cái kia rực hổ phạm vi săn thu sau, Hạ Vân cùng hắc long mỗi ngày thời gian trải qua vô cùng dễ chịu. Hung thú muốn nhặt ăn ngon đánh, canh cá muốn tìm tươi để uống, đi ngủ muốn chọn không có cái gì mùi hung thú xào huyệt. Loại này đắc ý sinh hoạt, tại ngày này trước kia, bị cái kia âm thanh kéo dài tiếng sói tru đánh gãy. Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng, hắn gặp đàn sói đi săn, có thể hắc long thế mà lấy ý biết nói cho hắn biết, cái kia sói đang cầu cứu. Tò mò, Hạ Vân khu xử hắc long, hướng tiếng sói tru vang lên địa phương chạy tới. Rất nhanh, Hạ Vân liền cưỡi hắc long, đến tiếng sói tru vang lên địa phương. Ánh vào Hạ Vân tầm mắt, là một cái trước ngực đã bị xé nứt, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thiếu niên, còn có một cái cao hơn nửa người, trên thân tràn đầy vết thương tuyết bạch cự lang, mà đối diện với của bọn hắn, là một đám hình thể không lớn, nhưng mọc ra răng nhọn móng sắc tiểu hình cung thú. Hạ Vân cùng hắc long đến, phá vỡ vốn có cục diện. Nhìn qua cái kia đã sắp chết thiếu niên, Hạ Vân sắc lập ngựa đối với hắc long phân phó nói, đi, đem đám kia ra hỏa chán ghét giết cho ta. Cùng lúc đó, Hạ Vân cũng từ hắc long trên lưng nhảy xuống, hướng trọng thương thiếu niên đi đến. Đạt được Hạ Vân phân phó hắc long, tại chủ nhân từ trên người chính mình nhảy xuống sau, gào thét một tiếng, lập tức mở ra hai đầu chân dài, hướng đối diện một đám kia tiểu hình khủng thú phóng đi. Trái lại Hạ Vân vừa định tới gần cái kia trọng thương thiếu niên, nguyên bản một mực thủ hộ tại thiếu niên phía trước cái kia tuyết bạch cự lang đột nhiên quay đầu, lập tức liền đối với đang đến gần Hạ Vân, nhai răng quét miệng thấp giọng gào thét. Nhìn cái này tuyết bạch cự lang biểu hiện, Hạ Vân biết nó cùng hiện tại bị trọng thương thiếu niên khẳng định quan hệ không ít. Vì giảm xuống cái này tuyết bạch cự lang đối với mình lòng cảnh giác, Hạ Vân trực tiếp giơ hai tay lên, ngựa khi ôn hòa đối với nó nói ra, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương hắn. Hắn hiện tại bị thương nặng như vậy, nếu là không mau chóng chữa trị, là sống không được bao lâu. Ngươi nếu để ý hắn, liền nên minh bạch, cùng là nhân tộc, ta nếu đã tới, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, hắn cứ như vậy tại trước mắt ta chết đi. Nói lâu như vậy, trước mắt cái này tuyết bạch cự lang không có chút nào lui bước chi ý. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể nghiêm nghị quát, lui ra đi. Nếu không, ta không để ý, cưỡng ép đem hắn mang đi nói, Hạ Vân liền đem tự thân thế phát ra. Cảm giác được người trước mắt khủng bố, cái này tuyết bạch cự lang rốt cục lui bước, có thể cặp mắt của nó một mực gắt gao nhìn chằm chằm, hướng trọng thương thiếu niên đi đến Hạ Vân. Hạ Vân cũng không để ý tới, trước mắt cái này tuyết bạch cự lang ánh mắt đi thẳng tới trọng thương thiếu niên trước người, lập tức từ trên thân mang theo túi da thú bên trong móc ra một viên huyết nguyên đan cho hắn ăn vào. Trước mắt Hạ Vân có thể làm cứ như vậy nhiều, về phần người thiếu niên trước mắt này có thể hay không sống sót, liền phải dựa vào hắn chính mình. Một bên khác, hắc long đã kết thúc, đối với những cái kia tiểu hình khủng thú truy sát, cũng đem bên trong một cái cắn chết, điêu trở lại Hạ Vân trước người ném. Gặp hắc long đã trở về, cũng đem đám kia tiểu hình khủng thú giết chết ngang nhau cách sau, Hạ Vân liền muốn cùng nó rời đi. Dù sao, hắn còn muốn chạy tới mê vụ triệu trạch. Tại Hạ Vân nghĩ đến, hắn đã xử lý phụ cận nguy hiểm, mà thiếu niên này xuất hiện ở đây, hắn chỗ bộ lạc hẳn là sẽ không rất xa. Trước mắt cái này tuyết bạch cự lang, tuyệt đối có năng lực đem thiếu niên kia mang về. Ai ngờ, Hạ Vân vừa nhảy đến hắc long trên lưng, còn chưa đi hai bước, sau lưng liền vang lên cái kia tuyết bạch cự lang tiếng nghẹn nào, đồng thời nó còn trực tiếp vọt tới hắc long trước người. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể từ hắc long trên lưng nhảy xuống, đi đến cái này tuyết bạch cự lang trước người, nói ra, phụ cận đã an toàn, ngươi có thể mang theo thiếu niên kia về nhà. Nói xong, Hạ Vân quay người liền muốn rời đi, có thể cái kia tuyết bạch cự lang thế mà bổ nhào vào chân của hắn trước, trực tiếp ngậm lấy hắn áo da thú, dắt liền muốn hướng cái kia trọng thương thiếu niên bên cạnh đi. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể cùng tuyết bạch cự lang lần nữa đi đến trọng thương thiếu niên bên cạnh. Vừa đến địa phương, cái này tuyết bạch cự lang liền buông lỏng ra Hạ Vân trên người áo da thú, đối với hắn ô ô kêu hai tiếng, lại đối nằm dưới đất thiếu niên nhẹ gật đầu. Sau đó, nó lại ngẩng đầu, đối với Hạ Vân ô ô kêu vài tiếng. Gà này cùng bị giảng thú ngữ, Hạ Vân thực sự khó mà minh bạch, chỉ có thể lấy ý biết, đối với hắc long dò hỏi, con sói này đang nói cái gì à? Hắc long, nó hẳn là muốn cho ngươi mang theo chủ nhân của nó trở lại bộ lạc của hắn. Nó cuối cùng cái kia vài tiếng, hẳn là muốn cho ngươi hộ tống hắn trở về. Nghe được Hắc Long giải thích, Hạ Vi Sắc lập ngựa đem trên mặt đất trọng thương thiếu niên ôm lấy, phóng tới Tuyết Bạch Cự Lang trên lưng. Ai ngờ hắn vừa để lên, cái này Tuyết Bạch Cự Lang đột nhiên thân thể uốn éo, lại đem trọng thương thiếu niên lần nữa ném trên mặt đất. Sau đó, cái này Tuyết Bạch Cự Lang lại nghẹn ngào kêu mấy âm thanh. Bất đắc dĩ, Hạ Vân chỉ có thể đem Hắc Long lần nữa xem như phiên dịch, tại giải thích của nó bên dưới, rốt cuộc hiểu rõ Tuyết Bạch Cự Lang tiếng kêu ý tứ. Hạ Vân một lần nữa đem trọng thương thiếu niên ôm lấy, nhảy đến Hắc Long trên lưng, đối với còn tại trên đất Tuyết Bạch Cự Lang hô, dẫn đường đi. Vừa dứt lời, cái kia Tuyết Bạch Cự Lang lập tức bắt đầu chạy, Hắc Long chở Hạ Vân cùng cái kia trọng thương thiếu niên ở phía sau chậm rãi đi theo. Cứ như vậy, Hắc Long một mực đi theo phía trước Tuyết Bạch Cự Lang, chạy đến màn đêm buông xuống sau, mới ở phía trước một đầu hẻm núi lối vào ngừng lại. Ngay sau đó, một mực chạy ở phía trước Tuyết Bạch Cự Lang, liền đối với hẻm núi bắt đầu chu lên. Không bao lâu, liền có hơn 10 cưỡi các loại nhan sắc cự lang chiến sĩ đến hẻm núi lối vào. Trong đó người cầm đầu cưỡi một thất hắc sắc cự lang đến Tuyết Bạch Cự Lang trước người, mở miệng khiển trách: "Truy Nguyệt, con của ta đâu? Ngươi đem hắn đưa đến đi nơi nào? Ngươi làm sao bị thương?" Nghe được nam nhân răn dạy âm thanh, Tuyết Bạch Cự Lang vội vàng nghẹn ngào bắt đầu đáp lại. Đúng vào lúc này, một mực đi theo Tuyết Bạch Cự Lang hậu phương Hạ Vân, cưỡi hắc long đến cầm đầu nam nhân trước người, la lớn: "Ta ở trong rừng cứu được một thiếu niên, hẳn là các ngươi bộ lạc người." Không đợi Hạ Vân nói xong, cầm đầu nam nhân lập tức nhảy xuống lưng sói hướng hắn chạy tới, cũng vội vàng hô: "Sa Diệp, con của ta, hắn còn sống không?" Nhìn xem sắc mặt vội vàng nam nhân, Hạ Vân ôm trọng thương thiếu niên, từ hắc long trên lưng nhảy xuống, đem trong ngực thiếu niên đưa cho hắn nói: "Ta không biết, đây có phải hay không là con của ngươi Sa Diệp, nhưng hắn còn sống." Nói xong, Hạ Vân lại lần nữa nhảy lên hắc long cõng, chuẩn bị rời đi, còn không chờ hắn kịp phản ứng, cái kia ôm thiếu niên nam nhân trung niên, một cái lắc mình đã đến hắc long trước người, cũng hô: "Chờ chút, ngươi khoan hãy đi. Nếu như hôm nay liền để ngươi như thế đi, như vậy về sau ai còn nguyện ý, tại ta Nguyệt Lang bộ lạc gặp được nguy hiểm lúc, làm viện thủ nếu, ngươi đã đến chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc, còn đã cứu ta nhi tử Sa Diệp, nói cái gì cũng phải lưu lại đợi mấy ngày, để cho chúng ta hảo hảo khoản đãi một chút." Chương 330, làm khách chương 330, làm khách. Các loại trước mắt trung niên nam nhân này sau khi nói xong, Hạ Vân lúc này mới quan sát tỉ mỉ đứng lên, phát hiện thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so Đồ Sơn bất yếu. Một phen suy tư sau, Hạ Vân đối với còn ngăn ở Hắc Long trước người nam nhân trung niên nói: "Không phải ta không nguyện ý lưu lại, mà là ta còn muốn chạy tới Mê Vụ Triều Trạch đâu." "Mê Vụ Triều Trạch? Ngươi mới bao nhiêu lớn à, có thực lực kia, đi địa phương kia sao?" Nam nhân trung niên ôm trong ngực Sa Diệp, nhìn xem Hạ Vân, một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đem tự thân thế toàn bộ phát ra, cũng vô vô Hắc Long thân thể, để nó cũng đem tứ cấp hung thu thực lực hiện ra một chút. "Là ta nhìn lầm. Xem ngươi cốt linh, hẳn là cũng không cao hơn 16 tuổi, thế mà có thể tại cái tuổi này, có thể có thực lực như thế." Nhìn xem Hạ Vân, nam nhân trung niên cảm thán nói ra. Không chờ Hạ Vân nói cái gì, nam nhân trung niên tiếp tục nói: "Mê Vụ Triều Trạch đường xá xa xôi, tại chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày đi." "Như thế nào đi nữa gấp, cũng không tại mấy ngày nay." Nghe nam nhân trung niên nói như vậy, Hạ Vân biết lại như thế cự tuyệt xuống dưới, cũng có chút không biết điều, chợt nói ra: "Vậy ta ngay tại Quý bộ lạc thảo quấy nhiễu mấy ngày." Dứt lời, nam nhân trung niên quay đầu, đối với đứng tại hẻm núi lối vào, cái kia 10 cái cưỡi sói chiến sĩ hô: "Trở về để cho người ta thu thập một gian thạch ốc đi ra." Nói xong, lập tức quay đầu đối với Hạ Vân nói ra: "Xin mời." Sau đó, chỉ thấy trung niên nam nhân kia bấm tay tại trong miệng thổi lên huýt sáo, ngay sau đó liền có một thất hắc sắc cự lang lẻn đến trước người hắn. Tại trung niên nam nhân dẫn đầu xuống, Hạ Vân cưỡi tại hắc long trên lưng, đi theo hắn hướng trong hẻm núi chậm rãi đi đến. Dưới ánh trăng trong hẻm núi, khi thì sẽ có một cái sói con từ vách núi hai bên trong huyệt động thoát ra, lộ ra đã ngốc manh vừa đáng yêu. Đúng vào lúc này, đi thẳng ở phía trước nam nhân trung niên quay đầu hướng theo sau lưng Hạ Vân giải thích nói: "Chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc lấy sói là đồ đằng, những sói này chính là nhà của chúng ta người bằng hữu. Bọn chúng giúp chúng ta đi săn, chúng ta cũng đều vì bọn chúng cung cấp an toàn lớn lên địa phương, lẫn nhau gắn bó tương tồn." Nói, nam nhân trung niên liền đối với sau lưng Hạ Vân dò hỏi: "Ngươi nhìn ta, đều quên hỏi ngươi tên là gì, đến từ bộ lạc nào?" Nghe được nam nhân trung niên tiếng hỏi, Hạ Vân thuận miệng trả lời: "Ta gọi Hạ Vân, đến từ Hạ bộ lạc." Vừa dứt lời, đi ở phía trước nam nhân trung niên lập tức lên tiếng trả lời: "Ta gọi Ba Qua, là Sa Diệp phụ thân." Tại hai người không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đến một mảnh thạch ốc san sát trên quảng trường. Vừa tới địa phương, liền có một thanh niên chiến sĩ nhanh chóng chạy tới, đối với Ba Qua nói ra: "Đội trưởng, thạch ốc đã chuẩn bị xong." "Đã như vậy, vậy ngươi liền mang vị khách nhân này đi hắn đêm nay nghỉ ngơi thạch ốc đi. Đưa đến địa phương sau, nhớ kỹ đưa thức ăn nước uống đi qua." Ba Qua đối với thanh niên chiến sĩ nói xong, lại quay đầu đối với Hạ Vân nói ra: "Ngươi trước cùng Lê Mục đi nghỉ ngơi thạch ốc, ta muốn đưa Sa Diệp đi vu nơi đó một chuyến, buổi sáng ngày mai ta lại đến bái phòng." Hạ Vân đưa mắt nhìn Ba Qua mang theo Sa Diệp sau khi rời đi, lúc này mới đi theo đến đây dẫn đường Lê Mục, hướng ban đêm nghỉ ngơi thạch ốc đi đến. Nguyệt Lang bộ lạc cho Hạ Vân chuẩn bị thạch ốc rất lớn, lớn đến đủ để dung nạp hắn cùng Hắc Long toàn bộ đi vào nghỉ ngơi. Đem Hạ Vân đưa đến thạch ốc, Lê Mục lấy mang theo ấy náy giọng điệu nói ra: "Thời gian có chút vội vàng, chỉ có thể đem tòa này trước đó dùng để chứa đựng thịt khô thạch ốc cho ngươi thu thập đi ra, ngươi trước chịu đựng ở một đêm bên trên, nếu như không thoải mái nói, ngày mai cùng ta nói một tiếng, ta cùng những người khác sẽ giúp ngươi đổi một gian. Sau đó, sẽ có người cho ngươi đưa tới thức ăn nước uống." "Đúng rồi, ngươi cái kia chiến thú Bạo Long thú, cần chuẩn bị cho nó cái gì đồ ăn?" Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng trả lời: "Hắc Long nó thích ăn thịt nướng, các ngươi nếu có canh cá lời nói, cũng có thể cho nó làm một chút." "Thịt nướng, canh cá. Những vật này, hung thú thật sẽ ăn. Lê Mục nhìn xem Hạ Vân, thần sắc kinh ngạc hỏi ngược lại. Nói xong, Hạ Vân cười cười xấu hổ, lập tức nói ra, nếu như không tiện lời nói, chuẩn bị cho nó một chút thịt tươi cũng có thể. Chờ một lát, ta lập tức liền sẽ để người đem bọn ngươi cần thiết thịt nướng đưa tới. Nhưng canh cá, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc thật không có. Lê Mục nói xong, lập tức hướng phía nơi xa chạy tới. Nhìn xem Lê Mục biến mất ở dưới ánh trăng, Hạ Vân lúc này mới có thời gian dò xét Nguyệt Lang bộ lạc, chuẩn bị cho hắn gian nhà đá này. Cả gian nhà đá đều do cự thạch lũy thế mà thành, mỗi khối cự thạch ít thì ngàn cân, nặng thì vạn cân tả hữu, liền ngay cả nóc phòng cũng là do to lớn phiến đá làm thành. Hết ngồi đáy giếng, bởi vậy có thể thấy được Thiên Lang bộ lạc tuyệt đối so với Hạ bộ lạc mạnh hơn rất nhiều, huống chi chỉ là một cái đội trưởng, thực lực liền không thể so với lúc trước Đồ Sơn bắt hấp. Ngay tại Hạ Vân vội vàng dò xét thạch cốc lúc, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Hạ Vân quay đầu chỉ thấy đi mà quay lại Lê Mục, cùng đi theo phía sau hắn mấy cái chiến sĩ. Mỗi người bọn họ trong tay đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít đã nướng xong thịt thú vật, phụ trách dẫn đường Lê Mục, nhìn xem đã quay đầu Hạ Vân, hơi có vẻ lúng túng mở miệng nói ra, sắc trời đã tối, trong bộ lạc đã không để cho nhóm lửa, chỉ có thể đem trạm vạng tối đã nướng chín, còn không có nếm qua thịt thú vật cho ngươi đưa tới, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe vậy, Hạ Vân khoát tay áo, thuận miệng nói ra, có ăn nhét đầy cái bao tử là được. Nghe Hạ Vân nói như vậy, Lê Mục lập tức đối với sau lưng mấy cái chiến sĩ phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau đem thịt nướng lấy tới nha. Nghe được phân phó, mấy cái kia chiến sĩ lập tức nối đuôi nhau mà vào, đem mang tới thịt thú bẩn bỏ vào thạch ốc trung ương bàn đá kia bên trên, còn có người trực tiếp ôm một cái đựng đầy thanh thủy vật đá cũng bỏ vào bên cạnh cái bàn đá. Gặp đồ vật đã cất kỹ, Lê Mục liền đối với Hạ Vân nói ra, tối nay là ta tại bộ lạc tuần tra, nếu như ngươi còn có cái gì mắt khác cần, đứng tại cửa ra và hô một tiếng, ta liền sẽ tới nói đi. Lê Mục mang theo những người khác rời khỏi thạch ốc, chỉ lưu Hạ Vân cùng Hắc Long. Không đợi Hạ Vân có hành động, chạy một ngày sớm đã bụng đói kêu vang Hắc Long, trực tiếp tiến đến trước bàn đá, điêu lên một cái nướng xong hung thú, mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Hạ Vân thấy thế, vội vàng đi đến trước bàn đá tháo một đầu chân thú xuống tới, sợ lấy được chậm, những này Nguyệt Lang bộ lạc đưa tới thịt nướng sẽ bị Hắc Long ăn hết tất cả. Một người một thú ăn uống no đủ sau, ngay tại Nguyệt Lang bộ lạc chuẩn bị xong ra thú trên giường, ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân là bị trận trận tiếng sói tru đánh thức, chờ hắn đi ra thạch ốc, liền thấy nơi xa trên một quảng trường khổng lồ, tràn đầy cưỡi cự lang chiến sĩ. Tò mò, Hạ Vân liền muốn áp sát tới nhìn xem, ai ngờ hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị đến đây tìm kiếm Ba Qua ngăn lại. Thuận Hạ Vân ánh mắt, Ba Qua cười giải thích nói, những cái kia là chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc vừa thức tỉnh không bao lâu chiến sĩ, muốn đi huấn luyện. Chương 331 khoe khoang, chương 331 khoe khoang. Nghe được Ba Qua sau khi giải thích, Hạ Vân không khỏi nghĩ tới Hạ bộ lạc thú liệt đội, cả hai đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhìn xem người ta Nguyệt Lang bộ lạc, những này vừa thức tỉnh chiến sĩ là cái gì đãi ngộ, suy nghĩ lại một chút Hạ bộ lạc những cái kia vừa thức tỉnh chiến sĩ, đừng nói là chiến thú, liền ngay cả một thanh tốt một chút cốt đao, cốt mâu, đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Liên liên thân là bộ lạc thủ lĩnh nhi tử Lôi Long, có khi đều sẽ vì một cây tốt một chút thú cốt, đi trộm nhà mình a phụ tổn kho, sau đó bị phát hiện, cuối cùng bị đánh. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, Lôi Long đã từng những cái kia bi thảm gặp phải lúc, mới từ thú liệp địa trở về Lôi Long, đang muốn tìm một linh thân mật một phen, ai ngờ còn chưa đi đến nhà mình cửa hàng, liền đột nhiên hắt xì hơi một cái. Là ai tại nguyền rủa ta sao? Không rõ ràng cho lắm Lôi Long, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Một bên Ba Qua, nhìn Hạ Vân thật lâu không lên tiếng, coi là Hạ Vân là xem thường, bọn hắn Nguyệt Lang bộ lạc, những này vừa thức tỉnh không lâu chiến sĩ, liền vội vàng nói, những cái kia vừa thức tỉnh không bao lâu các chiến sĩ, có chút cùng ngươi niên kỷ không kém là bao nhiêu, nếu có hứng thú lời nói, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem, bọn hắn là như thế nào huấn luyện. Lên đỏ sức chi tâm Ba Qua, cũng không muốn để cái này ở xa tới khách nhân, xem nhẹ bọn hắn Nguyệt Lang bộ lạc người trẻ tuổi. Nghe Ba Qua nói như vậy, Hạ Vân trong nháy mắt hứng thú, vội hỏi, ta muốn dẫn lấy chiến thú, cùng đi sao? Chưa hết, Hạ Vân lại bổ sung một câu, ta cần mang vũ khí sao? Nghe vậy, Ba Qua gật đầu nói, nếu như ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể, vũ khí cũng có thể mang lên. Nghe Ba Qua nói như vậy, Hạ Vị sặc lập ngựa lấy ý biết, đối với Hắc Long nói ra, tới tìm ta. Đạt được Hạ Vân mệnh lệnh, nguyên bản chính nằm nhòi ra thú trên giường, đang ngủ say Hắc Long lập tức đứng dậy, hướng nhà mình chủ nhân chạy tới. Không bao lâu, Hắc Long nện bước bước chân nặng nề, đã đến Hạ Vân cùng Ba Qua bên cạnh. Ba Qua nhìn xem chạy tới Hắc Long, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Hạ Vân hỏi, ngươi là cùng cái này bạo long thú ký cộng sinh kế sao? Hạ Vân gặp Ba Qua một chút nhìn ra, cũng không giấu giếm, nói thẳng, Hắc Long là ta tấn cấp tứ cấp sau, ngoài ý muốn phía dưới đánh phủ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hắc Long vốn không có tư cách trở thành chiến thú của ta, nhưng nó tại ta gặp được man thú tập kích lúc, không để ý tính mệnh chạy tới cứu ta, vì thế nó kém chút trọng thương chết mất. Lúc đó, vì cứu nó, tại vũ trợ giúp bên dưới, ta cùng nó ký kết cộng sinh khế. Nghe xong Hạ Vân sau khi giải thích, Ba Qua cảm thán nói ra, thì ra là thế. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Ba Qua cái kia chiến thú Hắc Lang cũng tới. Đi theo Ba Qua, Hạ Vân cưỡi Hắc Long đến trên quảng trường, nhìn xem những cái kia kích động nhưng trên thân không có chút nào sát khí tuổi trẻ các chiến sĩ, không khỏi cảm thán nói, thật đúng là chút chưa thấy qua máu ra hỏa. Một bên Ba Qua nghe được Hạ Vân nói như vậy, cũng không ngôn ngữ, hắn buổi sáng hôm nay cố ý mang Hạ Vân tới đây, cũng là có mặt khác dụng ý. Cứ việc Hạ Vân thanh âm cũng không lớn, vẫn như trước xa rời đến hơi gần những kia tuổi trẻ các chiến sĩ nghe thấy được, lập tức có người tức giận bất bình nói, ngươi là ai nha? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Chính là, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc người không chờ nói chuyện cái kia tuổi trẻ chiến sĩ nói xong, cùng Hạ Vân cùng một chỗ đến ba qua, nhìn xem cái kia tuổi trẻ chiến sĩ, một mặt nghiêm túc nói, Khổ Hiếm, ngươi câm miệng cho ta. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn mặc dù không phải chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc người, nhưng hắn là khách nhân của chúng ta, càng đã cứu con của ta Sa Diệp. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi a phụ tới, khả năng cũng đánh không lại hắn. Quên nói cho ngươi, tuổi của hắn so ngươi còn muốn nhỏ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 16 tuổi. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu gào? Bà qua lời nói, như cùng đi mặt hồ bình tĩnh ném vào một viên cự thạch, đám kia chiến sĩ trẻ tuổi bọn họ trong nháy mắt nổ. Làm sao có thể? Ta không tin. Trừ phi hắn là tự động giác tỉnh giả, nếu không làm sao lại tại cái tuổi này có thực lực như thế? Ngươi ngốc nha, nào có tự động giác tỉnh giả, tại cái tuổi này liền chạy ra khỏi bộ lạc. Tiếng chất vấn liên tiếp. Ba qua đối với bên cạnh Hạ Vân hỏi, có thể cùng chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc, cái này tuổi trẻ các chiến sĩ nói một chút, ngươi là như thế nào tại cái tuổi này liền có thực lực như thế sao? Nghe vậy, Hạ Vân vừa cười vừa nói, thứ nhất, không ngừng bị đánh. Thứ hai, dám liều mệnh. Làm sao bị đánh? Làm sao mới tính liều mạng? Tuổi trẻ chiến sĩ trong đám người lập tức có người hỏi ngược lại. Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân cười giải thích nói, chưa thành chiến sĩ trước đó, ta mỗi ngày đều sẽ bị kinh nghiệm rất phong phú nhất nhị cấp chiến sĩ đuổi theo đánh. Trở thành chiến sĩ sau năm thứ nhất, mùa đông lúc bộ lạc có giả kêu đột kích, ta dám cầm cốt đao cùng nó liều mạng, cũng bị nó mang rời khỏi bộ lạc, bay đến không biết tên trong núi rừng. Về sau, trừ đi săn, ta cơ bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày trừ bỏ bị đẳng cấp cao hơn chiến sĩ đuổi theo đánh, chính là cầm cốt đao đi cùng đồng cấp hung thú liều mạng. Chúng ta bộ lạc vu, vì có thể làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước, sẽ ở trong rừng rậm tìm đến cự độc độc trùng để bọn chúng nuốt ta. Trong đó độc tính mạnh nhất là thủy lam băng hạt cùng địa tâm viêm trùng. Đối với một cái câu được 10 cân tả hữu cá lớn, đều có thể vòng quanh nhà mình cư xá chạy một vòng, Hạ Vân tới nói, đương nhiên muốn đem chính mình đã từng kinh lịch đối với mấy cái này mới ra đời người khoe khoang một lần. Nghe xong Hạ Vân giảng thuật sau, chẳng những này một mực chất vấn người trẻ tuổi im miệng không nói, liền ngay cả bên cạnh hắn ba qua trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Ba qua chưa từng nghĩ tới, bên cạnh người trẻ tuổi này vì tăng thực lực lên, thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Hạ Vân cực kỳ hài lòng, lập tức đưa ánh mắt về phía bên cạnh ba qua. Thấy thế, ba qua ho nhẹ hai tiếng, nhìn trước mắt những này lầm vào trầm mặc tuổi trẻ các chiến sĩ, trầm giọng nói ra, về sau làm như thế nào huấn luyện, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, ba qua lại đối bên cạnh Hạ Vân nhỏ giọng hỏi, các ngươi hạ bộ lạc những kia tuổi trẻ các chiến sĩ đều muốn cùng ngươi như thế huấn luyện sao? Giống như ta huấn luyện, chỉ có chút ít hai ba người thôi, cũng không nhiều. Hạ Vân nhìn xem ba qua trả lời. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, ba qua không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, còn tốt, còn tốt. Phải cùng Vu nói một tiếng, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc tuyệt không thể lạc hậu hơn người. Không nói là Hạ Vân dạng này, tối thiểu nhất cũng phải bồi dưỡng được một cái gần giống như hắn chiến sĩ. Nghĩ tới đây, ba qua ngẩng đầu nhìn trên quảng trường, còn không có bất luận động tĩnh gì tuổi trẻ các chiến sĩ, tức giận đến hét lớn, đứng ngốc ở đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta đi huấn luyện. Giống xong, ba qua lại đối bên cạnh Hạ Vân nhẹ nhàng nói ra, không để ý, cùng ta cùng đi xem nhìn, bọn hắn là như thế nào huấn luyện, cũng có thể cho chúng ta để điểm ý kiến. Chương 332, hộ thân lang nha. Chương 332, hộ thân lang nha. Tại ba qua mời mọc, Hạ Vân cười hất lòng, đi theo Nguyệt Lang bộ lạc những kia tuổi trẻ các chiến sĩ hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Rất nhanh, Hạ Vân cùng ba qua liền theo Nguyệt Lang bộ lạc tuổi trẻ các chiến sĩ đến một tòa tràn đầy đá vụn cùng lùn cây hải sơn bên dưới. Ba qua chỉ bảo đã xuất hiện tại đỉnh núi mấy cái tráng hán khôi ngô, đối với bên cạnh Hạ Vân giới thiệu nói, mấy người bọn hắn chính là chuyên môn phụ trách huấn luyện chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc vừa thức tỉnh không lâu chiến sĩ, thẳng đến bọn hắn nắm giữ nhất định đi săn kỹ xảo sau mới có thể gia nhập thú liệt đội. Ba qua tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân chỉ nghe thấy vài tiếng hung thú gào thét, ngẩng đầu chỉ thấy trên đỉnh núi mấy cái kia tráng hán khôi ngô hướng thẳng đến đã chạy tới những kia tuổi trẻ các chiến sĩ ném ra mấy cái đã bị trọng thương hung thú. Sau đó đám kia chiến sĩ trẻ tuổi bọn họ thay nhau mà lên, rất nhanh liền đem cái kia mấy cái đã bị trọng thương hung thú ngược sát mà chết. Cái này mấy cái hung thú vừa mới chết, lại có mấy cái bị trọng thương hung thú lần nữa bị đứng tại đỉnh núi mấy cái tráng hán khôi ngô ném tới đám kia tuổi trẻ các chiến sĩ phụ cận. Một màn này thấy Hạ Vân khỏe miệng quất thẳng tới, hắn chưa từng nghĩ tới Nguyệt Lang bộ lạc huấn luyện lại là cái dạng này. Bên cạnh ba qua nhìn Hạ Vân biểu lộ không đối, vội hỏi, có cái gì không đúng sao? Ngươi khi đó là thế nào huấn luyện? Nghe vậy, Hạ Vân không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi phụ cận bộ lạc đều là như thế huấn luyện sao? Ba qua nói chung đều là dạng này. Lúc mới bắt đầu, dùng đã trọng thương hung thú đến huấn luyện bọn hắn, chờ bọn hắn sau khi thích ứng, lại từ chiến sĩ cấp cao xuất thủ, đem trong rừng hung thú không bị thương chút nào mang về, để bọn hắn đi dần dần thích ứng. Nghe xong ba qua sau khi giải thích, Hạ Vân trợn tròn mắt, hắn chưa từng nghĩ đến huấn luyện lại có thể làm thành cái dạng này. Sau đó, Hạ Vân liền đem chính mình đã từng gặp phải đối với bên cạnh ba qua tự thuật một lần. Biết được Hạ Vân vừa sau khi thức tỉnh không lâu, liền cần một mình đối mặt một cái nhân diện hùng lúc, ba qua thần sắc khiếp sợ nói ra, các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng những đội trưởng kia, liền không sợ vạn nhất người đánh không lại cái kia nhân diện hùng, bị phản sát. Dứt lời, Hạ Vân thuận miệng trả lời, lúc đương thời nhân thủ ở bên cạnh, vạn nhất ta không địch lại, bọn hắn hẳn là sẽ xuất thủ. Thì ra là thế. Các ngươi hạ bộ lạc, có phải hay không tại Lạc Tinh Sơn mạch một vùng? Ba qua nhìn xem Hạ Vân hỏi. Hạ Vân, chúng ta hạ bộ lạc là tại Lạc Tinh Sơn mạch một vùng, ngươi là thế nào biết đến?
Ta không nhớ rõ, ta có cùng ngươi nhắc qua a.
Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Hạ Vân, Ba Qua cười giải thích nói, ta từng đi qua Lạc Tinh Sơn mạch một chút bộ lạc. Nơi đó hung thú số lượng ít, vì thu hoạch đủ nhiều con mồi, bọn hắn phần lớn đều sẽ thức tỉnh sau chiến sĩ, bồi dưỡng thành có thể một mình chiến đấu, đồng thời sinh tồn người. Chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc vùng này hoàn cảnh, cùng các ngươi Lạc Tinh Sơn mạch không giống với, nơi này hung thú phần lớn đều là thành đàn ẩn hiện, số lượng rất nhiều. Chờ ngươi rời đi Nguyệt Lang bộ lạc, càng đi về phía trước một khoảng cách sau, ngươi liền có thể phát hiện, nơi này cùng Lạc Tinh Sơn mạch khác nhau. Có lẽ, chúng ta những bộ lạc này cũng nên làm ra một chút cải biến, cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Ba Qua trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, loại này ngược sát thức huấn luyện, một mực tiếp tục đến tới gần lúc giữa trưa, mới tại Ba Qua trong tiếng la kết thúc. Đi theo Ba Qua, Hạ Vân trước một bước trở lại Nguyệt Lang bộ lạc, đi theo hắn đi ăn thịt nướng. Ngay tại Hạ Vân vội vàng ăn như gió cuốn lúc, hôm qua cho hắn đưa thịt nướng lên mục, vội vàng chạy tới hô to, đội trưởng, Sa Diệp tỉnh, Vu cho ngươi đi qua một chuyến. Đúng rồi, Vu để cho ngươi đem cứu được Sa Diệp khách nhân, cũng cùng một chỗ mang đến. Nói đi, Lê Mục liền vội vàng mà đi. Nghe được Lê Mục nói tới Hạ Vân, vội vàng từ bên cạnh đống lửa ngồi dậy, cũng đem dán ở trên mặt vụ thịt, toàn bộ lấy tay lau sạch sẽ, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh Ba Qua nhấc cánh tay để ép tay nói ra, không nóng nảy, ăn no rồi lại nói. Ba Qua nói xong, lại đi trong miệng của mình, nhét một khối nướng tư tư bốc lên dầu thịt thú vật. Hạ Vân thấy thế, chỉ có thể lần nữa toa hạ, ăn lên trước đó còn chưa ăn xong, nhưng đã nướng xong chân thú. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân tại Ba Qua dẫn đầu xuống, tại Nguyệt Lang bộ lạc bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, đại khái chừng 5 phút sau, hai người đứng tại một chỗ trước sân động. Nếu đã tới, vậy liền vào đi trong sân động, Nguyệt Lang bộ lạc vu thanh âm từ đó truyền ra. Hạ Vân đi theo Ba Qua, coi chừng đi vào sân động, đập vào mi mắt là cùng Hạ bộ lạc vu công không sai biệt lắm sân động, cùng từ trên giường ngồi dậy thiếu niên, cùng dưới giường một cái tuyết bạch cự lang. Ngay tại Hạ Vân đánh giá Nguyệt Lang bộ lạc vu sơn động lúc, một đạo ôn hòa giọng nữ trong sơn động vang lên, là ngươi cứu được Truy Nguyệt cùng Sa Diệp đi. Nghe vậy, Hạ Vân thuận thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình thấp bé trung niên phụ nhân, chính hai mắt ngưng thần nhìn xem hắn. Thấy thế, Hạ Vân vội vàng xoay người hành lễ nói, Hạ bộ lạc Hạ Vân, gặp qua Nguyệt Lang bộ lạc vu. Ta là trước khi đến mê vụ triệu trạch trên đường, ngoài ý muốn đụng phải Quý bộ lạc Sa Diệp, cùng hắn cái kia Truy Nguyệt. Hạ Vân rời đi bộ lạc lúc, Vu Công đã từng cố ý dặn dò qua hắn, nếu như ở bên ngoài gặp được những bộ lạc khác vu, không cần quản thực lực đối phương như thế nào, nhất định phải có lễ phép, mặc kệ làm chuyện gì, đi đầu lễ lại nói tiếp. Hạ Vân vừa nói xong, Nguyệt Lang bộ lạc vu lách mình đã đến trước người hắn, cũng vây quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trách không được, có thể lấy bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế. Nghe được Nguyệt Lang bộ lạc vu lời nói, Hạ Vân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng đã có suy đoán, chẳng lẽ vị này Nguyệt Lang bộ lạc vu cũng là địa vu chi cảnh. Nàng nhìn ra, ta là tự động giác tỉnh giả thân phận. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, vị này Nguyệt Lang bộ lạc vu vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Đã ngươi cứu được Truy Nguyệt, ta Nguyệt Lang bộ lạc cũng nên có chỗ biểu thị. Nói, vị này Nguyệt Lang bộ lạc vu liền từ một bên trên bàn đá cầm lấy một cái thạch hạ, từ đó xuất ra một viên lớn chừng bàn tay, phía trên tràn đầy vu văn lang nha, đưa cho Hạ Vân nói, hảo hảo thu, viên này lang nha tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc, chỉ cần ngươi kịp thời đưa vào tự thân thế, sẽ có thể giúp ngươi ngăn lại thất cấp hung thú một kích. Hạ Vân nghe chút, viên này lang nha có thể ngăn lại thất cấp hung thú một kích, liền vội vàng đưa tay tiếp nhận. Túi đầu nhìn lại, Hạ Vân chỉ thấy viên này lang nha bên trên mang theo một cây mắt thường khó xem xét dây nhỏ, hắn không có chút gì do dự, nắm dây nhỏ liền hướng trên cổ của mình mang đi. Cùng lúc đó, Hạ Vân nghĩ thầm, có thứ này hộ thân, về sau rốt cuộc không cần sợ lúc trước cái kia rừng hổ. Bởi vì quá mức sốt ruột, Hạ Vân mang lên lang nha đồng thời cũng đem đeo tại trên cổ, vị kia yêu yêu điện hạ cho hắn lệnh bài, bại lộ tại Ba Qua cùng Nguyệt Lang bộ lạc vu dưới mắt. Chương 333, Đồ Đằng muốn gặp mặt. Chương 333, Đồ Đằng muốn gặp mặt. Ba Qua nhìn thấy Hạ Vân trên cổ khối kia Đồ Sơn thị tộc lệnh bài sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Nguyệt Lang bộ lạc vu nhìn thấy lệnh bài sau, đội vàng lên tiếng dò hỏi, ngươi cùng Đồ Sơn yêu yêu là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Hạ Vân lúc này mới phát giác mình mang tại trên cổ lệnh bài lộ ra, liền lên tiếng giải thích nói, ta là yêu yêu điện hạ, tương lai hộ vệ. Tương lai? Nguyệt Lang bộ lạc vu nhìn xem Hạ Vân nghi ngờ hỏi. Dứt lời, Hạ Vân chỉ có thể nói ra, hắn cùng vị kia yêu yêu điện hạ 10 năm ước hẹn. Nghe xong Hạ Vân sau khi giải thích, vị này Nguyệt Lang bộ lạc vu lập tức cười rạng rỡ nói, ngươi lần này tiến về mê vụ triệu trạch, có gì cần hỗ trợ địa phương sao? Nếu như có chỗ nhu cầu, có gì cứ nói. Ta Nguyệt Lang bộ lạc phàm là giúp được việc địa phương, nhất định sẽ giúp. Nghe vậy, Hạ Vân nhìn trước mắt vị này, trước sau biểu lộ khác biệt cực lớn Nguyệt Lang bộ lạc vu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại ta chạy lâu như vậy, đều không có chạy ra Đồ Sơn thị tộc quản lý phạm vi. Nhìn xem cười rạng rỡ Nguyệt Lang bộ lạc vu, Hạ Vân thuận miệng nói ra, ta không cần cái gì các ngươi hỗ trợ địa phương. Đúng rồi, các ngươi Nguyệt Lang bộ lạc cũng về Đồ Sơn thị tộc còn sao? Hạ Vân không kịp chờ đợi đến, hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe được Hạ Vân hỏi như vậy, Nguyệt Lang bộ lạc vu trên khuôn mặt hiện lên một tia xấu hổ, đội vàng nói, mặc dù chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc không về Đồ Sơn thị tộc quản lý, nhưng ngươi vạn nhất tại ta Nguyệt Lang bộ lạc phạm vi bên trong xảy ra vấn đề sau, Đồ Sơn thị tộc vị kia Đồ Sơn yêu yêu thực sẽ dẫn người đánh tới cửa. Nếu không, hai ngày nữa ngươi lúc rời đi, ta để cho người ta đi đưa tiễn ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, Nguyệt Lang bộ lạc vu trên khuôn mặt đã mang tới một tia định nội. Hạ Vân quay đầu nhìn thoáng qua, ba qua trên mặt thần sắc, lại nhìn bên dưới Nguyệt Lang bộ lạc vu, có chút nghi ngờ hỏi, vị kia Đồ Sơn thị tộc yêu yêu điện hạ, coi là thật sẽ, bởi vì ta tại các ngươi bộ lạc phạm vi bên trong xảy ra chuyện sau, để anh tới. Lúc này, không đợi Nguyệt Lang bộ lạc vu nói chuyện, một mực chờ ở một bên ba qua, vội vàng nói, loại chuyện này, trước đây ít năm đã từng xảy ra không chỉ một lần. Một khi Đồ Sơn thị tộc bên trong, cùng vị kia Đồ Sơn yêu yêu quan hệ hơi tốt người, tại cái khác bộ lạc phạm vi bên trong xảy ra chuyện sau, vị kia Đồ Sơn yêu yêu tuyệt đối sẽ trước tiên tìm tới cửa tra hỏi. Nếu như ngươi không có khả năng cho vị kia Đồ Sơn yêu yêu một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nhẹ thì để cho người ta tới, đem các ngươi toàn bộ lạc giáo huấn một lần. Nào, ta cũng không biết. Nghe nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được ba qua giải thích, Hạ Vân hay là khó có thể tưởng tượng, vị kia yêu yêu điện hạ, thế mà lại bá đạo như vậy. Một bên ba qua, gặp Hạ Vân tại chính mình nói xong không có cái gì phản ứng, vội vàng giải thích nói, ngươi là ta Nguyệt Lang bộ lạc quý khách, ta nói những này, cũng không phải sốt ruột đuổi ngươi đi à. Chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc, ngươi muốn đợi cho lúc nào đều có thể. Nghe được ba qua nói như vậy, Hạ Vân lúc này mới ý thức được chính mình phản ứng chậm một nhịp, đội vàng trả lời, các ngươi cứ yên tâm đi, ta từ bộ lạc xuất phát lúc đã mang theo vật bảo mệnh, bình thường lục cấp hung thú thời gian ngắn cũng không thể làm gì ta. Ngày đó nếu không phải ngươi liên tục giữ lại, này sẽ ta đã trước khi đến mê vụ triều trạch trên đường. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, Nguyệt Lang bộ lạc vu liền đối với một bên ba qua nói ra, ngươi trước mang Hạ Vân đi nghỉ ngơi đi, nếu như hắn có gì cần ngươi cung cấp không được nói, có thể tìm ta. Chưa hết, Nguyệt Lang bộ lạc vu lại bổ sung, chờ chút, để cho người ta mang Sa Diệp cùng Truy Nguyệt trở về. Cùng Nguyệt Lang bộ lạc vu cáo biệt sau, Hạ Vân đi theo ba qua, lần nữa trở về trước đó ở lại Thạch Úc. Bởi vì trước đó tới vội vàng, trên đường trở về, Hạ Vân lúc này mới có thời gian đi dò xét toàn bộ Nguyệt Lang bộ lạc bố cục, thô sơ giản lược đánh giá một chút, toàn bộ Nguyệt Lang bộ lạc, ánh sáng Thạch Úc đều không ít hơn ngàn tòa, càng không nói đến ngẫu nhiên xuất hiện sơn động. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Lang bộ lạc cường đại. Nhưng bọn hắn đừng nói là đối mặt Đồ Sơn thị tộc, liền ngay cả vị kia yêu yêu điện hạ, bọn hắn cũng không dám sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Cũng là tại thời khắc này, Hạ Vân mới rõ ràng minh bạch Đồ Sơn thị tộc cường đại. Ngay tại Hạ Vân trở lại trước đó ở lại Thạch Cốc lúc, nguyên bản tại Nguyệt Lang bộ lạc Vu Sơn trong động Sa Diệp cùng Truy Nguyệt cũng bị người mang về ba qua trong sơn động. Sa Diệp lưu tại nhà mình a phụ trong sơn động dưỡng thương, Truy Nguyệt tại Sa Diệp bên giường nghẹn ngào vài tiếng sau, liền xoay người rời đi, hướng Nguyệt Lang bộ lạc chỗ sâu đi. Truy Nguyệt một đường vượt núi, xuyên qua mấy đầu hẻm núi sau, tại một cái cao gần 10 mét cự hình sơn động trước, dừng bước lại, phát ra trận trận chu thấp. Theo Truy Nguyệt tiếng gào thét không ngừng vang lên, tòa kia cao gần 10 mét cự hình sơn động bên trong, đi ra một cái toàn thân lóng lánh ngân quang, cao gần 8 mét, dài gần 15 mét. Chán sinh mắt dọc cự lang màu bạc. Cự lang màu bạc túi đầu nhìn xem trên đất Truy Nguyệt, một đoạn ý thức tại trong đầu của nó vang lên, "Hải tử, ngươi không nên tới nơi này. Hiện tại còn chưa tới ngươi tiếp nhận thời điểm." Nghe trong đầu vang lên thanh âm, Truy Nguyệt ngước đầu nhìn lên trước mắt cự lang màu bạc, lại bắt đầu thấp giọng chu lên. "Đồ đang đại nhân, ta tại trên người một người phát hiện tổ mục khí tức." "Tổ mục, ngươi xác định?" Cự lang màu bạc túi đầu nhìn xem trên đất Truy Nguyệt, vội vàng truy vấn. "Là thật, trên người của người kia thật có tổ mục khí tức, là hắn đã cứu ta cùng Sa Diệp." Truy Nguyệt vội vàng thấp giọng chu lên, đáp lại nói. Nghe được Truy Nguyệt đáp lại, cự lang màu bạc lập tức phân phó nói, "Đi, dẫn hắn cùng Vu Lai gặp ta." Đạt được phân phó sau, Truy Nguyệt chu thấp một tiếng, quay đầu liền hướng Nguyệt Lang bộ lạc chạy đi. Nguyệt Lang bộ lạc bên trong, Hạ Vân từ Nguyệt Lang bộ lạc vu nơi đó trở lại Thạch Quốc hậu, trong lúc rảnh rỗi liền nằm dài trên giường đi ngủ. Ngay tại Hạ Vân đang ngủ say lúc, một tiếng trầm thấp sói chu đánh thức hắn, ngẩng đầu chỉ thấy Nguyệt Lang bộ lạc vu cùng cái kia gọi Truy Nguyệt Tuyết Bạch cự lang xuất hiện tại Thạch Ốc cửa ra vào. "Hạ Vân, có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến? Chúng ta bộ lạc đồ đẳng, Nguyệt Lang muốn gặp ngươi." Nhìn xem bị Truy Nguyệt đánh thức Hạ Vân, Nguyệt Lang bộ lạc vu vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hạ Vân một chút tỉnh táo lại, nhìn đứng ở cửa ra vào Nguyệt Lang bộ lạc vu, có chút không xác định hỏi, "Ngươi nói, các ngươi bộ lạc đồ đẳng, Nguyệt Lang muốn gặp ta?" Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hạ Vân, Nguyệt Lang bộ lạc vu một mặt khẳng định nói lần nữa, "Đúng là chúng ta bộ lạc đồ đẳng, Nguyệt Lang muốn gặp ngươi một mặt, từ đó xác định một ít chuyện. Ngươi có thể yên tâm, có vị kia Đồ Sơn yêu yêu cho ngươi làm chỗ dựa, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc tuyệt đối sẽ không đem ngươi thế nào." Nghe được Nguyệt Lang bộ lạc vu nói như vậy, Hạ Vân vội vàng đứng dậy, đuốt đuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi ra Thạch Ốc đi theo hắn, hướng Nguyệt Lang bộ lạc chỗ sâu đi đến. Chương 334 thất cấp, lại là thất cấp. Chương 334 thất cấp, lại là thất cấp. Hạ Vân đi theo Nguyệt Lang bộ lạc vô cùng Truy Nguyệt, xuyên qua mấy đầu hẻm núi, rất nhanh gặp đã đến Nguyệt Lang bộ lạc đồ đằng, Nguyệt Lang. Vừa tới địa phương, Truy Nguyệt liền đối với đồ đằng Nguyệt Lang thấp giọng gào khóc nói, "Đồ đằng đại nhân, chính là hắn, trên người hắn có tổ một khí tức. Nhanh dùng ngài đồ đằng con mắt nhìn xem." Trái lại Nguyệt Lang bộ lạc vu ngẩng đầu nhìn trước mắt đồ đằng Nguyệt Lang, các loại Truy Nguyệt tiếng kêu sau khi kết thúc, liền thấp giọng hỏi, "Không biết đồ đằng đại nhân, ngài để cho ta cùng Hạ Vân tới, là có chuyện gì không?" Cùng lúc đó, Hạ Vân cũng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này, so Hắc Long còn muốn một vòng to màu trắng bạc cự lang, có chút nghi ngờ hỏi, "Không biết ngài để Truy Nguyệt cùng Vu gọi ta tới gặp ngài, là có chuyện gì không?" Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, trước mắt cái này đồ đằng Nguyệt Lang, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn bạch quang. Đoàn bạch quang kia vừa mới rơi xuống đất, liền biến thành một cái lồng ánh sáng màu trắng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thẳng đến hình thành một cái đường kính vượt qua 100 mét cự hình lồng ánh sáng. Ngay tại Hạ Vân nhìn xem cự hình lồng ánh sáng ngây người thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một giọng giàn mua. "Truy Nguyệt nói ngươi trên người có tổ một khí tức,
cho nên ta mới có thể để Vô Cùng Truy Nguyệt bảo ngươi tới. Không chờ Hạ Vân nói cái gì, trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên, đừng sợ. Mặc kệ trên người ngươi có hay không tổ một khí tức, ta xem xét liền biết. Căn bản không cho Hạ Vân cơ hội cự tuyệt, khi hắn lúc ngẩng đầu, trước mắt cái này Nguyệt Lang bộ lạc đồ đằng Nguyệt Lang, nó cái chán trong mắt rộng, liền đột nhiên bắn ra một đạo lam bạch sen lẫn qua mang, chiếu rọi ở trên người hắn. Cái kia đạo lam bạch sen lẫn qua mang, vừa mới tiếp xúc Hạ Vân thân thể, hắn trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Theo Hạ Vân té xỉu, nguyên bản đã vẫn giấu kín tại trong thân thể của hắn đồ đằng chi lực đột nhiên bộc phát, có thể những cái kia đồ đằng chi lực vừa mới tiếp xúc cái kia lam bạch sen lẫn qua mang, liền lập tức hòa tan bảo. Bên cạnh một mực tại quan sát Nguyệt Lang bộ lạc Vu, thấy cảnh này sau, lập tức lên tiếng kinh hô nói cái này, đây là tổ mục lực lượng. Có thể tổ mục, không phải tại vạn năm trước, liền đã tại trận kia cuối kỷ nguyên đại chiến bên trong sụp đổ sao? Chẳng lẽ lại là lúc đương thời cây giống thất lạc ở thế gian? Không đợi Nguyệt Lang bộ lạc Vu nghĩ ra cái nguyên cớ, một đạo ý thức ngay tại trong đầu của hắn vang lên, nhanh giúp ta một chút sức lực, bằng vào ta lực lượng, còn chưa đủ để xác định thân phận của hắn. Nghe được phân phó sau, Nguyệt Lang bộ lạc Vu không nói hai lời, đưa tay liền đem chính mình vũ lực bằng tốc độ nhanh nhất đánh vào Hạ Vân thể nội. Tại Nguyệt Lang bộ lạc Vu cùng đồ đằng Nguyệt Lang hai phe lực lượng đưa vào bên dưới, một vòng quang mang màu xanh nhạt tại Hạ Vân ngoài thân thể bắt đầu hiện hiện. Theo thời gian trôi qua, một gốc màu xanh hình cây hư ảnh xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, trên đó càng là chiếm cứ một đầu không thấy đầu đôi đại xà. Nguyệt Lang bộ lạc Vu nhìn xem hiện lên ở Hạ Vân trước người gốc cây kia ảnh cùng trên đó đại xà, thất thanh nói, hắn là người được tuyển chọn. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Truyền thuyết tự nhiên là thật. Nếu hắn đã xuất hiện, cái kia vạn năm trước trận kia còn chưa kết thúc đại chiến, có lẽ thật cũng nhanh tới. Nghe được Nguyệt Lang bộ lạc Vu thanh âm đàm thoại sau, đồ đằng Nguyệt Lang thanh âm lần nữa tại Nguyệt Lang bộ lạc Vu trong đầu vang lên. Nói xong những này, đồ đằng Nguyệt Lang tiếp tục nói cho đương thời thủ lĩnh, để hắn nắm chặt thời gian, mau chóng huấn luyện được một chi có thể tham gia cấm kỵ chi chiến lang kỵ đến. Còn có người trẻ tuổi này sự tình không cần truyền ra ngoài, trong phạm vi năng lực có thể cho hắn một chút trợ giúp, nhưng cũng đừng cùng hắn có quá sâu liên lụy. Ta không muốn Nguyệt Lang bộ lạc lần nữa đi đến Nguyệt Chi nhất mạch đường xưa. Vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Thật muốn cùng tổ một tuyển định người chặt đứt liên hệ sao? Nguyệt Lang bộ lạc Vu ngẩng đầu nhìn đồ đằng Nguyệt Lang nhỏ giọng hỏi. Nếu như hắn có thể tại trong vòng trăm năm đến cửu cấp chiến sĩ, ta Nguyệt Lang bộ lạc đương nhiên có thể cùng hắn trở lại tổ địa, cùng hắn cùng đi chinh chiến. Nhưng cũng phải lưu một bộ phận người trông coi hiện tại nơi này, chuẩn bị dùng khi bất chắc. Đồ đằng Nguyệt Lang thanh âm tại Nguyệt Lang bộ lạc Vu trong đầu vang lên lần nữa. Chưa hết, vừa tiếp tục nói, nếu như hắn hỏi sự tình hôm nay, liền nói cho hắn biết, chờ hắn đến thất cấp chiến sĩ, triệt để nắm giữ một đầu quy tắc chi lực sau, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Tốt, dẫn hắn trở về đi. Tận lực tránh đi những người khác, đem ta bút lông sói cũng cho hắn một cây. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, khi Hạ Vân tỉnh lại lần nữa lúc, liền phát hiện chính mình thế mà nằm tại Nguyệt Lang bộ lạc Vu trong sân động. Một bên Nguyệt Lang bộ lạc Vu gặp Hạ Vân sau khi tỉnh lại, liền vừa cười vừa nói, cảm giác thế nào? Đói bụng liền đến ăn một chút gì đi. Nói, Nguyệt Lang bộ lạc Vu liền đưa một cái to lớn một quả tới. Nghe vậy, Hạ Vân từ Nguyệt Lang bộ lạc Vu trên giường đá ngồi dậy, tiếp nhận hắn đưa tới một quả, cũng mặc kệ là cái gì, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Đợi cho Hạ Vân sau khi ăn xong, Nguyệt Lang bộ lạc Vu lại từ trong ngực xuất ra một cái rất nhỏ thạch hạt, đưa cho hắn nói, bên trong là một cây, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc đồ đằng Nguyệt Lang một cây bút lông sói, nếu như tương lai ngươi có gì cần nói, đem ngươi thể nội đồ đằng chi lực đi đến rót vào một kia, cây kia bút lông sói tự nhiên sẽ mang ngươi tìm tới ta Nguyệt Lang bộ lạc. Hạ Vân mở mịt nhìn xem Nguyệt Lang bộ lạc Vu nâng ở trong tay thạch hạt, có chút nghi ngờ hỏi, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải té xỉu? Ngươi lại vì cái gì muốn đem các ngươi bộ lạc đồ đằng Nguyệt Lang chi hào cho ta? Nghe được Hạ Vân một đống này vấn đề, Nguyệt Lang bộ lạc Vu cười giải thích nói, có nhiều thứ ngươi bây giờ còn không có biết đến tư cách, chờ ngươi tương lai đột phá thất cấp chiến sĩ, chỉ để nắm giữ một đầu quy tắc chi lực sau, nên biết tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Nghe vậy, Hạ Vân không khỏi tự lẩm bẩm, thất cấp, lại là thất cấp, mọi người đến cùng đang gạt cái gì? Nghe được Hạ Vân tự nói âm thanh, Nguyệt Lang bộ lạc Vu có chút kinh ngạc mà hỏi, còn có người cùng ngươi nói qua, chờ ngươi đến thất cấp về sau, phải nói cho ngươi một số việc sao? Dứt lời, Hạ Vân thuận miệng trả lời, chúng ta Hạ bộ lạc Vu công cũng đã nói có một số việc, coi ta đến thất cấp chiến sĩ sau, hắn mới có thể nói cho ta biết. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, Nguyệt Lang bộ lạc Vu hai mắt không khỏi híp lại, dường như đang suy nghĩ gì đổ vỡ. Lại qua một hồi, Nguyệt Lang bộ lạc Vu nhìn xem Hạ Vân nói, đã ngươi đã tỉnh, vậy liền sớm đi về nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa ta để cho người ta đưa ngươi rời đi. Nghe được Nguyệt Lang bộ lạc Vu nói như vậy, Hạ Vân vội vàng cáo từ rời đi. Các loại Hạ Vân đi ra sơn động sau, lúc này mới phát hiện tại đã là trăng sáng treo cao. Trở lại chính mình ở lại thạch úc, không đợi Hạ Vân đi vào, Hắc Long vội vàng tiến lên đón đến, cũng lấy ý biết dò hỏi, chủ nhân, ngươi hôm nay đi nơi nào? Khí tức của ngươi xế chiều hôm nay trong lúc đột nhiên biến mất, ta tìm rất lâu đều không có tìm tới ngươi. Chương 335 đi theo Lê Mục đi đi săn. Chương 335 đi theo Lê Mục đi đi săn. Nghe được Hắc Long hỏi thăm, Hạ Vân chỉ có thể đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình đối với nó giảng thuật một lần, cũng đem Nguyệt Lang bộ lạc Vu cho hắn cái kia chứa đồ đằng Nguyệt Lang bút lông sói thạch hạt lấy ra cho Hắc Long nhìn một chút. Hạ Vân vừa mở ra thạch hạt, cảm giác được trong đó đồ đằng Nguyệt Lang khí tức Hắc Long, trong nháy mắt hai chân thẳng run, cũng lấy ý biết nói với chính mình, chủ nhân, nó thật mạnh, so ta khi còn bé nhìn thấy cái kia bá long còn mạnh hơn được nhiều, tuyệt đối có thể cùng ngày đó ngươi đối phó cái kia rực hổ lúc xuất hiện cự hổ kia hư ảnh cùng so sánh. Nghe được Hắc Long giải thích, Hạ Vân trong nháy mắt minh bạch, cái kia đồ đẳng Nguyệt Lang cường đại, cũng biết tại sao mình vừa đối mặt, liền sẽ té xỉu. Không còn suy nghĩ lung tung, Hạ Vân cùng Hắc Long đi vào thạch ốc, nằm tại gia thú trên giường cũng không lâu lắm, liền ngủ mất. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng ba qua sẽ cùng hôm qua mở dạng, dẫn hắn đi quan sát một chút Nguyệt Lang bộ lạc những cái kia vừa thức tỉnh các chiến sĩ huấn luyện, có thể đợi đã lâu, ba qua từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Nhàn đến nhàm chán, Hạ Vân liền chuẩn bị đi hỏi một chút Nguyệt Lang bộ lạc phụ cận nơi nào có sông, đi làm điểm cá đến ăn. Hắc Long nghe chút chủ nhân của mình muốn đi câu cá, nhấc cô lỗ liền từ dưới đất nhảy dựng lên, vọt thẳng ra thạch ốc. "Là ngươi à, chủ nhân của ngươi Hạ Vân đâu? Đến tìm Hạ Vân Lê Mục." Nhìn xem sông ra thạch ốc, Hắc Long hỏi. Ngay tại thu thập trang bị Hạ Vân, nghe được ngoài cửa vang lên Lê Mục thanh âm, vội vàng từ trong thạch ốc đi ra, nhìn xem hắn hỏi, "Các ngươi bộ lạc phụ cận, nơi nào có sông, ta muốn đi câu điểm cá ăn." Nghe được Hạ Vân yêu cầu, Lê Mục vội nói, "Chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc phụ cận không có dòng sông, chỉ có một cái hồ lớn, trong đó tuy có cá cùng thủy thú, nhưng hình thể quá nhỏ, không có quá lớn dùng ăn giá trị. Nếu không, ta dẫn ngươi đi bộ lạc phụ cận trong núi rừng đi dạo." Nghe vậy, Hạ Vân khoát tay nói, "Không phải ta muốn ăn cá, là Hắc Long nó muốn uống canh cá." Liên tiếp uống mấy ngày thanh thủy, trong miệng thực sự nhạt nhẽo vô vị, Hạ Vân chính mình cũng muốn uống điểm canh cá, nhưng hắn không có ý tứ nói, chỉ có thể đem nổi chụp đến Hắc Long trên đầu. Một bên Lê Mục nghe được Hạ Vân nói như vậy, một mặt hơi khó trả lời, "Không phải ta không muốn dẫn ngươi đi hồ lớn nơi đó, mà là hồ lớn kia là chúng ta vùng này duy nhất nguồn nước, thường xuyên có tương đối cường hãn đàn thú ẩn hiện, cũng không đủ nhân thủ, ta sao dám dẫn ngươi đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, đội trưởng hắn thực sẽ lột ra ta." Nghe Lê Mục giải thích, Hạ Vân cũng biết câu cá vô vọng, chỉ có thể cố mà làm trả lời, "Vậy liền đi các ngươi bộ lạc phụ cận trong núi rừng đi dạo đi." Nghe Hạ Vân nguyện ý đi bộ lạc phụ cận trong núi rừng đi dạo, Lê Mục kìm lòng không được đến, sờ lên cái trán đã xuất ra mồ hôi lạnh, đội bằng nói, "Ngươi chờ một chút, ta lại tìm mấy người, cưỡi chiến lang liền trở lại tìm ngươi." Lê Mục rời đi không đến 10 phút đồng hồ, lại lần nữa trở về, cùng hắn cùng đi còn có 3 người, tại Lê Mục giải thích xuống, Hạ Vân mới biết được, cùng hắn cùng đi đều là tam cấp chiến sĩ. Hạ Vân đi theo Lê Mục mấy người, cưỡi Hắc Long rất nhanh liền rời đi Nguyệt Lang bộ lạc, đến giã thú cùng hung thú ẩn hiện địa phương sau, vì lý do an toàn, Lê Mục không dám để cho Hạ Vân rời đi đội ngũ, mà là cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm phụ cận ẩn hiện giã thú hoặc giã thú. Rất nhanh, mấy người liền tại phụ cận trong rừng tìm được hung thú ẩn hiện vết tích. Tại Lê Mục mấy người giải thích xuống, Hạ Vân thế mới biết, bọn hắn tìm tới cái thứ nhất hung thú, là một cái cấp 3 lôi mạch. Vừa khi tìm tới lúc, trên người nó liền lóe ra mãnh liệt địa quang, đang cùng một cái cấp 3 ban hổ giằng co. Trông thấy con mồi sau, Lê Mục mang tới 3 người liền muốn xuất thủ, có thể không chờ bọn hắn co hành động, liền bị Lê Mục lấy ánh mắt ngăn lại, cũng đối với một bên, sớm đã kích động Hạ Vân nói ra, "Ngươi là khách nhân, hôm nay phát hiện cái thứ nhất hung thú, liền do ngươi đến giải quyết đi." Một thứ từ chưa thấy qua hung thú, để Hạ Vân cũng là nóng lòng không đợi được, không đợi cái kia hai cái hung thú bắt đầu tranh đấu, liền lập tức từ Hắc Long trên lưng đứng lên, giương cung cài tên, trực tiếp đem trong tay mũi tên bắn về phía cái kia lôi mạch đầu. Một tiễn bắn ra sau, Hạ Vân cũng không ngừng, lại từ phía sau lưng tiễn nang bên trong rút ra một cây cốt tiễn, bắn về phía cái kia ban hổ. Hạ Vân cái này hai mũi tên trực tiếp quán xuyên hai cái hung thú đầu lâu. Thấy cảnh này, Lê Mục mấy người lập tức lên tiếng tán dương, "Hảo thủ đoạn, tốt chính xác." Chưa hết, Lê Mục lại đối Hạ Vân nói ra, "Có thể đem ngươi thanh kia vũ khí cho ta nhìn một chút không?" Nghe vậy, Hạ Vân cũng không để ý, trực tiếp cầm trong tay nắm cung, ném cho Lê Mục nói tiếp lấy. "Nói đi." Hạ Vân liền cưỡi Hắc Long, hướng hai cái đã ngã xuống đất tử vong hung thú bên cạnh thi thể chạy tới. Dùng cốt đao đem chứa tinh huyết hung thú trái tim, mổ đi ra ném cho Hắc Long sau, Hạ Vân lúc này mới bắt đầu xử lý hai cái hung thú thi thể. Hạ Vân xử lý tốt ban hổ thi thể, đang chuẩn bị đối với lôi mạch lúc động thủ, nơi xa xem xét không lưng Lê Mục sau khi thấy, đội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, không nên đem lôi mạch phần lưng ra thú làm hư, dùng nó chế thành túi ra thú, trang vũ khí thời gian dài, có thể làm đai vũ khí đến một chút tê liệt thuộc tính." Nghe chút cái này lôi mạch ra thú, còn có loại chỗ tốt này, Hạ Vân hạ đao tay, cũng không khỏi coi chừng chút. Các loại Hạ Vân mang theo xử lý tốt hai cái hung thú thi thể trở về, Lê Mục nhìn xem hắn, trên mặt lúng túng hỏi, "Ta có thể hỏi một chút, người vũ khí này là dùng thứ gì chế thành sao?" Dứt lời, Hạ Vân từ Lê Mục trong tay tiếp nhận cùng, chỉ vào không lưng giải thích nói, "Nơi này là dùng dị chủng lôi trúc chế tác mà thành. Căn này dây nhỏ là do lục nhãn ma chu tơ nghệ vậy mà thành." Các loại Hạ Vân sau khi giải thích xong, Lê Mục mấy người trên mặt lập tức có một tia mất mát, không chờ hắn nói cái gì, Lê Mục liền một mặt thản nhiên nói, "Ta chính là nhìn ngươi thanh vũ khí này bộ dáng có chút lạ, tò mò hỏi một chút. Như lời ngươi nói đồ vật, chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc, nhưng tìm không đến, đúng rồi, ngươi còn muốn hay không lại đi săn?" Nghe được Lê Mục nói như vậy, Hạ Vân liền biết, hắn đối với cung tiễn loại vũ khí này lên hứng thú, nhưng không có tài liệu, ai cũng không thể làm gì. Sau đó, Hạ Vân liền nói, "Đi săn coi như xong đi. Ta tại các ngươi Nguyệt Lang bộ lạc cũng chờ đợi đã mấy ngày, nên chuẩn bị một chút, tiến về mê vụ triều trạch ngay vậy." Lê Mục chỉ có thể coi như thôi, mang theo Hạ Vân lần nữa trở về Nguyệt Lang bộ lạc. Trở lại Nguyệt Lang bộ lạc sau, Hạ Vân đem ban hổ thi thể phân cho Lê Mục mấy người, lôi mạch hắn thì lưu lại, dù sao chưa từng ăn đồ vật, hắn hay là rất tình nguyện đi thử một chút. Các loại Nguyệt Lang bộ lạc người đưa tới củi sau, lôi mạch thịt thú vật, Hạ Vân một nửa thiêu nướng, một nửa đun nhừ. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng lôi mạch ra thú, cho mình làm ra một cái mới tiến nang. Chương 336 tiễn đưa, chương 336 tiễn đưa. Các loại Hạ Vân dùng lôi mạch ra làm tốt tiễn nang sau, hầm trong nồi, gác ở bên cạnh đống lửa thịt thú vật, cũng đã nướng chín, nấu xong, ngay tại hắn chuẩn bị ăn như gió cuốn lúc, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Hạ Vân, ăn đâu?" Ta nghe Lê Mục nói, hắn hôm nay mang người ra ngoài đi săn. Nghe vậy, Hạ Vân buông xuống sắp nhét vào trong miệng thịt thú vật, ngẩng đầu chỉ thấy Ba Qua mang theo Sa Diệp, chính bước nhanh đi tới. Không đợi Hạ Vân có hành động, Ba Qua lôi kéo nhi tử Sa Diệp, đi đến trước người hắn, lập tức đối với nhi tử phân phó nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Chính là hắn cứu được ngươi, đem ngươi mang về bộ lạc tới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn đem ta mang về bộ lạc." Sa Diệp vội vàng đối với Hạ Vân xoay người hành lễ, cũng nói ra. Hạ Vân thấy thế, vội vàng đưa tay đem Sa Diệp đỡ dậy, vừa cười vừa nói, "Cùng là nhân tộc, nếu gặp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi nhất hẳn là cảm tạ không phải ta, mà là Truy Nguyệt. Nếu như không phải nó liên tục kiên trì, tại xác định ngươi có thể còn sống sót về sau, ta liền sẽ tiếp tục tiến về Mê Vụ Triệu Trạch, mà không phải đưa ngươi đưa về Nguyệt Lang bộ lạc. Về sau hảo hảo đối đãi nó, không cần cô phụ lựa chọn của nó." Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Sa Diệp lập tức gật đầu trả lời, "Biết, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với nó, tuyệt đối sẽ không cô phụ nó." Đợi cho Sa Diệp sau khi nói xong, Hạ Vân quay đầu nhìn Ba Qua, một mặt chân thành nói ra, "Ta tại các ngươi Nguyệt Lang bộ lạc cũng chờ đợi vài ngày, là thời điểm tiếp tục tiến về Mê Vụ Triệu Trạch. Ta quyết định buổi sáng ngày mai liền khởi hành rời đi." Không đợi Hạ Vân nói xong, Ba Qua vội vàng mở miệng ngắt lời nói, "Chẳng lẽ là Lê Mục mấy người bọn hắn hôm nay mang ngươi ra ngoài không có chơi tận hứng?" "Thực sự không được, ta ngày mai mang ngươi ra ngoài cũng có thể nhìn xem." Sắc mặt có chút không tốt Ba Qua, Hạ Vân vội vàng giải thích nói, "Không phải ta không nguyện ý tại các ngươi Nguyệt Lang bộ lạc chờ lâu mấy ngày, mà là ta có nhất định phải tiến về Mê Vụ Triệu Trạch lý do. Ta mặc dù là vị kia yêu yêu điện hạ tương lai hộ vệ, nhưng ta cũng cùng nàng ký kết một phần huyết khế, tương lai phải bồi nàng cùng một chỗ tiến về Nguyên Sơ chi địa. Ta nhất định phải bắt lấy, có thể lấy được hết thảy cơ hội, tận khả năng tăng lên chính mình nội tình, cũng may tiến về Nguyên Sơ chi địa lúc, có thể thuận lợi từ đó còn sống đi ra." Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, Ba Qua trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Thật lâu, mới nhìn hắn nói ra, "Ta Nguyệt Lang bộ lạc tuy là bộ lạc nhỏ, nhưng cũng có người đã từng tiến về qua Nguyên Sơ chi địa, nhưng bọn hắn không có một cái nào còn sống trở về. Nguyên Sơ chi địa lần tiếp theo mở ra, cũng liền thừa vài chục năm, ta chỉ có thể chúc ngươi trong lúc này, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, sớm ngày trở thành loại kia nắm giữ quy tắc chiến sĩ. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không ép ở lại ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn người đưa ngươi rời đi." Nói đi, Ba Qua mang theo Sa Diệp quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Ba Qua hai cha con rời đi, Hạ Vân quay đầu chỉ thấy, nguyên bản cắm ở bên cạnh đống lửa, đã nướng xong thịt thú vật, sớm đã không biết tung tích, tức giận đến hắn trong nháy mắt hét lớn, "Hắc Long, ngươi ăn thì ăn đi, tốt xấu cũng cho ta lưu một chút à." Một người một thú, đem còn lại thịt thú vật sau khi ăn xong, Hạ Vân liền nằm dài trên giường đi ngủ, hắn ngày mai còn muốn đi đường. Cùng lúc đó, Nguyệt Lang bộ lạc Vu trong sân động, Ba Qua trầm giọng nói ra, "Vu, Hạ Vân ngày mai sẽ phải rời đi, ta muốn dẫn người đi tiễn hắn một chuyến." Dứt lời, Nguyệt Lang bộ lạc Vu ngẩng đầu nhìn Ba Qua nói, "Thủ lĩnh bọn hắn nhiều ngày chưa về, trong bộ lạc hiện tại chiến sĩ cấp cao cũng chỉ có ngươi một người. Không cần hành động theo cảm tính, tiễn hắn rời đi chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc phạm vi là được rồi. Nhớ kỹ cho hắn mang nhiều điểm thịt khô." Một đêm thời gian nháy mắt đã qua. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân thật sớm từ gia thú ngồi trên giường lên, thu thập xong đồ vật của mình sau, liền mang theo Hắc Long đi ra ngoài cửa, vừa tới cửa ra vào liền thấy, chờ đợi đã lâu Ba Qua còn có Lê Mục bọn người. Hạ Vân ở trong đám người, còn chứng kiến Sa Diệp cùng cái kia Tuyết Bạch Cự Lang Truy Nguyệt. Phát giác được Hạ Vân ánh mắt, Ba Qua chỉ có thể lên tiếng giải thích nói, "Hạ Vân, Sa Diệp hắn chỉ là muốn đưa tiễn ngươi, yên tâm đi, sẽ không chỉ hoãn ngươi hành trình." Không đợi Ba Qua nói xong, Hạ Vân đưa tay ngắt lời nói, "Ta không có trách cứ hắn ý tứ. Đã các ngươi đều đã chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi." Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Ba Qua bọn người liền thay đổi đầu sói, hướng Nguyệt Lang bộ lạc bên ngoài chạy như điên. Hạ Vân cũng không trì hoãn, lập tức để Hắc Long đuổi theo bọn hắn. Mới đầu, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng không nhanh, rời đi Nguyệt Lang bộ lạc phạm vi sau, mới bắt đầu dần dần gia tốc. Trên đường đi, mặc dù chợt có hung thú hoặc dã thú ẩn hiện, nhưng tất cả mọi người đang đi đường, cũng không đối với nó có quá nhiều để ý tới. Chỉ có Truy Nguyệt, đối ngẫu ngươi xuất hiện dã thú hoặc hung thú, sẽ có một chút hứng thú, còn không chờ nó có hành động, liền bị trong đội ngũ mặt khác sói tru âm thanh kêu dừng. Cái này vừa chạy, chính là dòng dã một ngày. Thẳng đến trạng vạng tối tiến đến lúc, đội ngũ mới tại một cái không lớn trong sơn cốc dừng lại. Xác định rõ ban đêm nghỉ ngơi địa phương sau, lập tức có người đi đi săn, cũng có người đi lấy nước, tất cả mọi người tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, đội vàng xử lý phân phối đến trong tay mình sự tình. Mặc dù Hạ Vân là tứ cấp chiến sĩ, nhưng mọi người từ đối với khách nhân chiếu cố, cũng không cho hắn phân phối nhiệm vụ gì, ngược lại để hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng dạng không có đạt được nhiệm vụ, chỉ có Sa Diệp. Nhìn xem tại bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần Hạ Vân, Sa Diệp coi chừng tiến đến trước người, thấp giọng hỏi, "Ngươi gọi Hạ Vân, có đúng không?" "Ta nghe ta a phụ nói, ngươi năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi, ngươi là thế nào tại cái tuổi này, tấn cấp làm tứ cấp chiến sĩ?" Bị nói nhỏ âm thanh nhiễu loạn suy nghĩ Hạ Vân, mở mắt liếc qua tiến đến trước người Sa Diệp, trầm giọng nói, "Ta là Hạ Vân. Về phần ta tại sao phải tại cái tuổi này tấn cấp làm tứ cấp chiến sĩ, đó là bởi vì ta ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều tội. Nếu như ngươi cũng nghĩ mau chóng tấn cấp lời nói, đến hỏi ngươi a phụ. Hắn biết như thế nào giúp ngươi nhanh chóng tấn cấp." Các loại Hạ Vân nói xong, Sa Giật trong nháy mắt nhớ tới, gần đây trong bộ lạc, đối trước mắt người nghe đồn. Vội vàng khoát tay nói ra, "Ngươi loại biện pháp kia, ta vẫn là quên đi thôi. Ta sợ ta không kiên trì nổi, nửa đường liền sẽ bị hành hạ chết." Không chờ Sa Diệp nói xong, trước đó xuất phát đi săn cùng lấy nước người, cũng lần lượt trở về, hắn không khỏi ngừng, trong miệng sắp nói ra. Mọi người ăn uống no đủ sau, trừ buổi tối người gác đêm, những người khác đều cùng mình chiến thú, gắn bó mà ngủ. Khi tờ mở sáng ánh nắng, chiếu xuống tiểu sơn cốc lúc, đã chuẩn bị xong Hạ Vân, ba qua bọn người, lần nữa khởi hành, hướng phía mê vụ triều trạch phương hướng, tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua từng ngày, tại ngày thứ bảy lúc giữa trưa, Hạ Vân một đoàn người, đến một đầu không lớn cạnh suối nước. Nhìn một cái róc rách mà qua nước suối, ba qua quay đầu nhìn xem Hạ Vân nói ra, lại hướng phía trước, không phải là chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc phạm vi. Trong bộ lạc không có khả năng không ai trông coi, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, con đường sau đó, phải nhờ vào chính ngươi. Cùng Hạ Vân nói xong, ba qua lại đối cùng nhau mà đến những người khác nói ra, đem các ngươi trên thân mang theo thịt khô, toàn bộ giao cho Hạ Vân đi. Đạt được ba qua phân phó, đám người lập tức đem từ bộ lạc xuất phát lúc, vẫn cột vào chính mình chiến lang trên lưng, chứa thịt khô túi da thú, nhao nhao đưa cho Hạ Vân. Thấy cảnh này, Hạ Vân vừa định đưa tay cự tuyệt, liền bị nhìn chằm chằm vào hắn ba qua ngắt lời nói, hảo hảo mang theo. Chờ ngươi nhanh đến mê vụ triều trạch phạm vi sau, ngươi liền sẽ rõ ràng những thịt khô này trọng yếu bao nhiêu. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đem những con thú kia áo ra từng cái tiếp nhận, cũng trói đến hắc long trên lưng. Các loại Hạ Vân cột chặt túi da thú, ba qua nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra, đi đường cẩn thận. Chờ ngươi trở về hạ bộ lạc thời điểm, có thể tới chúng ta Nguyệt Lang bộ lạc làm khách. Nói đi, ba qua liền đối với cùng nhau mà đến Lê Mục bọn người hô, chúng ta đi chương 337 đến mê vụ thạch tường, chương 337 đến mê vụ thạch tường. Đưa mắt nhìn ba qua, Lê Mục đám người thân ảnh biến mất ở phương xa rừng cây sau, Hạ Vân mới khiến cho Hắc Long nhảy qua dòng suối nhỏ tiếp tục đi tới. Tại Hắc Long đồng hành, Hạ Vân lần nữa bước lên, tiến về mê vụ triều trạch lộ trình, khát tìm nước, đói bụng liền đi săn. Loại này cuộc sống tự do tự tại, một mực kéo dài hơn 20 ngày, mới tại đối mặt một đạo rộng chừng 100 mét, sâu không thấy đáy hẻm núi trước tạm thời ngừng. Trước mắt hẻm núi này đã khốn nhiều Hạ Vân 3 ngày. Trong lúc này, hắn gây Hắc Long dọc theo hẻm núi chạy dòng dã một ngày, đều không có tìm tới hẻm núi cuối cùng. Vì mau chóng vượt qua trước mắt hẻm núi, Hạ Vân đã từng thử qua, dùng cây mây làm một đầu dài đến 200 mét dây thừng, đi dò xét hẻm núi đến cùng sâu bao nhiêu, vẫn như trước không có tìm được hẻm núi dưới đáy. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân đem cây mây làm thành dây thừng, trói đến mũi tên phần đuôi, bắn tới đối diện trên một chặt cây, hắn thuận đằng thẳng cũng an toàn đi qua. Lấy ý biết đối với Hắc Long một phen trấn an sau, Hạ Vân liền bắt đầu ở trên núi tìm kiếm, có thể cho Hắc Long an toàn tới địa phương. Cái này vừa tìm, chính là 2 ngày. Hạ Vân tận lực, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới, có thể cho Hắc Long an toàn tới địa phương. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể thuận trước đó lắp xong đằng thẳng trở về. Lần nữa trở về sau, Hạ Vân cưỡi Hắc Long, thuận trước đó chưa đi qua một đầu khác lưng núi, bắt đầu tiến lên. Ven đường, chỉ cần gặp được hung thú, hắn liền sẽ săn giết, thì thú vật có thể ăn xong liền ăn xong, ăn không hết liền ném đi, ra thú thì sẽ thu lại. Lần này, Hạ Vân cưỡi Hắc Long, một mực chạy 5 ngày, xác thực tìm được hẻm núi cuối cùng. Có thể cái này cuối cùng, không phải hắn muốn. Đứng tại Hắc Long trên đầu, Hạ Vân nhìn qua trước mắt, đầu này không nhìn thấy bờ sông lớn, cùng trong đó, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước quái vật khổng lồ, tim của hắn trong nháy mắt lạnh. Trước mắt trong con sông lớn này ẩn hiện cự vật, mỗi một cái đều có thể đem Hắc Long nhẹ nhõm một ngụm nuốt vào, Hạ Vân thật không dám đi mạo hiểm qua sông. Không thể làm gì bên dưới, Hạ Vân chỉ có thể đem vượt qua hẻm núi biện pháp, đánh tới hung thú khác trên thân. Từ đó về sau, Hạ Vân tại lắp xong đằng thằng địa phương, làm một cái lâm thời doanh địa, mỗi sáng sớm, hắn cũng sẽ cùng Hắc Long tách ra, riêng phần mình ở trong rừng tìm kiếm con mồi. Mỗi khi ra thú tích lũy tới trình độ nhất định, Hạ Vân liền sẽ bắt đầu bệnh, đủ để gánh chịu Hắc Long thể trọng dây ra. Cứ như vậy, trải qua hơn nửa tháng thu thập sau, Hạ Vân rốt cục dùng ra thú, làm thành một đầu, đủ để gánh chịu Hắc Long thể trọng dây ra. Không muốn trì hoãn thời gian, Hạ Vân cùng ngày liền đem dây ra một đầu, tại hẻm núi bên này tìm một khối núi đá cố định lại, lại cầm một đầu khác, thuận đằng thằng leo đến bờ bên kia, đem nó trói đến một gốc trên đại thụ. Lý do an toàn, Hạ Vân lại dùng còn thừa không nhiều ra thú, trói lại một khối cùng Hắc Long thể trọng không sai biệt lắm cự thạch, tại đầu kia lớn hơn mình chân còn lớn hơn dây ra bên trên, khảo nghiệm một chút. Xác định đầu này dây ra có thể gánh chịu Hắc Long thể trọng, Hạ Vân lúc này mới yên lòng lại. Hơi nghỉ ngơi, dùng dây ra đem Hắc Long cùng mình trói đến cùng một chỗ, hắn lập tức bắt đầu trèo dây thừng mà qua. Thành công đến bờ bên kia, Hạ Vân vừa đem cùng Hắc Long buộc chung một chỗ dây ra giải khai, Hắc Long lập tức liền vọt ra ngoài. Không hắn, vì an toàn vượt qua, Hạ Vân cố ý đói bụng Hắc Long vài ngày. Nghe nơi xa trong rừng rậm không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Hạ Vân liền biết Hắc Long đã đắc thủ. Vì Hắc Long có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, Hạ Vân cố ý để nó ở chỗ này nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, mới lần nữa xuất phát. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân cùng Hắc Long lại đang trong rừng rậm chạy hơn 20 ngày. Lúc này, Hạ Vân cùng Hắc Long thân ở hoàn cảnh đã cùng trước đó rất khác nhau, cây cối sớm đã biến mất, chung quanh tất cả đều là nhìn không thấy bờ thấp bé bụi cây, liền ngay cả hung thú cũng biến thành cực ít. Từ khi rời đi rừng cây, đến thấp bé bụi cây trải rộng địa phương sau, Hạ Vân cùng Hắc Long mỗi ngày đều là cơm một trận no bụng một trận, có khi liền ngay cả nước cũng không tìm tới. Để bảo đảm Hắc Long có đi đường thể lực, Hạ Vân vận dụng cùng ba qua bọn người phân biệt lúc, bọn hắn tặng thịt khô, cũng minh bạch bọn hắn tại sao lại nói như vậy. Thời gian đối với cái này lúc Hạ Vân tới nói thành dày vò, có khi hắn thậm chí sẽ vì một cái từ trước mắt chạy thoát ra thử nổi trận lôi đình, đói khát cùng mất nước thành Hạ Vân địch nhân lớn nhất. Vì thỏa mãn thường ngày cần thiết, hắn ngay cả mình nước tiểu đều sẽ uống hết. Hắc Long càng đáng thương, vì bổ sung thân thể sói mòn trình độ, mỗi đi một khoảng cách sau nó đều sẽ dừng lại, dùng móng vuốt đào ra những lùm cây kia dễ phóng tới trong miệng ngay. Ngay tại Hạ Vân cảm giác sắp không kiên trì nổi thời điểm, trong thoáng chốc ngẩng đầu nhìn đến, một đầu màu đen cự long chiếm cứ tại lùm cây cuối cùng, giống như một tòa màu đen sơn nhạc. Có thể cái kia màu đen sơn nhạc thống nhất độ cao đều biểu thị đây không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân tạo đồ vật. Phát hiện này cho Hạ Vân đánh một tể cường tâm châm, hắn không quan tâm, đem còn lại tất cả thịt khô toàn bộ đút cho Hắc Long, để cho nó tiếp tục đi đường. Hắc Long ngoan, lại kiên trì, chúng ta lập tức liền muốn nhìn thấy những người khác. Hắc Long gần đoạn thời gian nghe Hạ Vân quá nhiều canh gà, cứ việc nó đã mệt mỏi không muốn động, nhưng vẫn là tại chủ nhân lừa dối bên dưới bắt đầu chạy. Ngồi tại Hắc Long trên lưng, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng gần màu đen cự long, khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hạ Vân kiếp trước đi qua trường thành, cũng tham quan qua một chút di tích cổ, kim tự tháp loại hình đồ vật, nhưng không có một dạng có thể cho hắn mang đến lớn như vậy đánh vào thị giác. Ngẩng đầu nhìn nơi xa do cự thạch lũy thế, cao siêu trăm mét, dài không biết bao nhiêu cự hình tường thành, Hạ Vân thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng cần tốn hao như thế nào đại giới mới có thể xây thành như vậy cự tường. Ngay tại Hạ Vân nhìn qua thành tường xa xa ngẩn người lúc, Hắc Long sớm đã dừng bước lại, không phải nó không muốn tiếp tục tiến lên, mà là bị người ngăn lại. Ngươi là nhà nào bé con, thế mà cưỡi đại nhân nhà ngươi chiến thú, lại tới đây. Chương 338 đến tương liếu thị tộc doanh địa, chương 338 đến tương liếu thị tộc doanh địa, tiếng chất vấn, đem Hạ Vân kéo về hiện thực, túi người nhìn xem ngăn ở Hắc Long trước người hai cái đại hán khôi ngô, vừa định mở miệng giải thích, nhưng vô luận hắn làm sao há mồm, trong cổ họng chính là không phát ra thanh âm nào. Hai cái đại hán khôi ngô, nhìn xem gấp đến độ vào đầu bức thai Hạ Vân, cười nói, bé con, tịch tính chi địa không dễ chịu đi. Đến, ăn một chút gì, uống nước nói, một người trong đó, liền cho Hạ Vân ném tới thịt khô cùng túi nước. Tiếp nhận đồ vật, Hạ Vân cũng không khách khí, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói, thẳng đến tất cả mọi thứ toàn bộ tiến vào bụng của mình. Ăn uống no đủ, đem túi nước còn cho đối phương, lúc này mới đối hai người khàn giọng nói, ta đã là tứ cấp chiến sĩ, thực lực cũng đã ổn định, có tư cách tới đây. Ai ngờ, Hạ Vân vừa nói xong, cái kia hai cái đại hán khôi ngô liền ầm vang cười to nói ngươi là tứ cấp chiến sĩ, chính là tứ cấp chiến sĩ. Đến, đem ngươi trên người thế phóng xuất nhìn xem. Nghe vậy, Hạ Vân liền muốn đem tự thân thế phóng xuất ra, có thể liên tiếp thử nhiều lần, thân thể của hắn đều không phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem một cái đeo tại trên cổ, vị kia yêu yêu điện hạ lệnh bài lấy ra, đối với hai người nói ra, khối lệnh bài này chủ nhân, có thể vì ta đảm bảo. Lệnh bài xuất hiện một khắc này, hai cái đại hán khôi ngô tiếng cười lập tức ngừng, một người trong đó vội vàng tiến tới góc mặt, quan sát trên lệnh bài nội dung. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, người này đột nhiên cười khúc khích. Lệnh bài đúng là thật. Nhưng là, bé con, ngươi cầm Đồ Sơn thị tộc lệnh bài, tại ta Tương Liếu thị tộc trên địa bàn dùng, giống như không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Hạ Vân triệt để trợn tròn mắt, khó tả cay đắng xông lên đầu. Không gì sánh được buồn bực suy nghĩ đến, ta hao hết thiên tân và khổ, thật vất vả mới tới mê vụ triệu trạch bên ngoài, nhưng trước mắt này người thế mà nói cho ta biết, ta chạy sai địa phương, tới Tương Liếu thị tộc phạm vi. Chẳng lẽ lại, đến bay đầu trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống, lúc này mới đột nhiên phát hiện, trước mắt vị này đại hán khôi ngô, lại có gần cao 3 mét. Không có chút gì do dự, Hạ Vân trực tiếp níu lại đại hán khôi ngô áo da thú, một mặt tội nghiệp nói, ngươi nhìn, bằng vào ta hiện tại trạng thái thân thể, hiện tại liền muốn đường cũ trở về, giống như cũng không được. Có thể hay không tìm cho ta cái địa phương, để cho ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày, chờ thân thể dưỡng hảo, ta liền rời đi chưa hết. Hạ Vân lại bổ sung một câu, tất cả tiêu hao, các ngươi tính tại Đồ Sơn thị tộc trên đầu là được rồi, tìm bọn hắn muốn. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, trước mắt đại hán khôi ngô, túi đầu nhìn trước mắt tiểu bất điểm, một mặt hơi khó trả lời, chuyện của ngươi, ta không làm chủ được, cho ta cùng đại ca thương nghị một chút. Nói đi, đại hán khôi ngô quay người liền hướng một người khác đi đến. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu thí hải kia cầm Đồ Sơn thị tộc lệnh bài, khẳng định là nhân vật trọng yếu. Vạn nhất tại chúng ta nơi này có cái nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó giấu ở trong lệnh bài vu hơi thở, liền sẽ đem hắn tin chết, truyền về Đồ Sơn thị tộc, người ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm kia à? Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ngươi trước dẫn hắn về doanh địa, đem hắn giao cho Tam Điện Hạ, để Tam Điện Hạ suy nghĩ biện pháp xử lý. Nhớ kỹ, tiến về doanh địa trên đường, nhất định phải thật dễ nói chuyện, không được đắc tội hắn. Đi đại ca, ta đã biết. Ngươi nhanh đi tuần tra đi. Ta cái này dẫn hắn về doanh địa lần nữa trở về Hạ Vân trước người, đại hán khôi ngô nhìn xem hắn, cười rạng rỡ nói ta gọi Hàn Nha. Cái kia là đại ca của ta Hàn Cốt, hắn muốn tiếp tục tuần tra, ta trước đưa ngươi về doanh địa đi. Không đợi Hạ Vân gật đầu đáp ứng, Hàn Nha liền thúc giục nói, chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không đổi trời tối không đến được. Nghe vậy, Hạ Vân liền muốn nhảy đến Hắc Long trên lưng, có thể thử một lần phía dưới, hắn thế mà run chân. Một bên Hàn Nha thấy thế, đội vàng từ trên người chính mình mang túi da thú bên trong, móc ra mấy quả huyết nguyên đan cho Hạ Vân cho ăn xuống, cũng đem hắn ném tới Hắc Long trên lưng. Nhưng vào lúc này, Hắc Long lấy ý biết đối với Hạ Vân nói ra, chủ nhân, ta cũng muốn huyết nguyên đan. Khi Hàn Nha bắt đầu chạy lúc, không nghe thấy sau lưng có động tĩnh, vừa quay đầu lại mới phát hiện Hạ Vân chiến thú Hắc Long đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, Hàn Nha chỉ có thể trở về ngồi đối diện tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân dò hỏi, ngươi cái này chiến thú là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem sắc mặt không đúng Hàn Nha, Hạ Vân cười cười xấu hổ, vội vàng trả lời, mấy ngày liên tiếp 43, Hắc Long quả thật có chút mệt mỏi, ngươi có thể hay không đem ngươi huyết nguyên đan cho nó mấy quả, để nó khôi phục một chút thể lực? Không đợi Hạ Vân nói xong, Hàn Nha lập tức từ trên người chính mình túi ra thú bên trong móc ra mấy quả huyết nguyên đan, đối với Hắc Long miệng rộng ném đi. Tại huyết nguyên đan dược lực gia trì bên dưới, Hắc Long rốt cục nguyện ý đi theo Hàn Nha đi chạy. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mỗi khi Hắc Long không kiên trì nổi lúc, chạy ở phía trước Hàn Nha liền sẽ lần nữa trở về, cho nó ném mấy quả huyết nguyên đan bổ sung. Một mực chạy đến mặt trời lặn sắc trời dần tối lúc, Hạ Vân trong tầm mắt mới xuất hiện một tòa do cự thạch lũy thế mà thành, một chút nhìn không thấy bờ đại thành, có tường thành, có cửa thành, cũng có vừa đi vừa về tuần tra chiến sĩ. Cách đại thành đại khái còn có khoảng 100 mét khoảng cách lúc, đi ở phía trước Hàn Nha lần nữa trở về, ngồi đối diện tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân nói ra, chờ chút đến cửa thành phụ cận sau, ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung, hết thảy đều giao cho ta đến xử lý. Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân vội vàng gật đầu đáp ứng. Tại Hàn Nha dẫn đầu xuống, Hạ Vân cưỡi Hắc Long, rất nhanh liền đến trước cửa thành, bất quá bị tuần tra chiến sĩ lấy cốt mâu ngăn lại. Hàn Nha đưa ra thẻ căn cước của mình sau, liền thông dong phải đi cùng thủ vệ cửa thành chiến sĩ đi thương lượng. Ngay tại Hạ Vân vội vàng dò xét, trước mắt tòa này do cự thạch lũy thế mà thành đại thành lúc, tiến về thương lượng Hàn Nha trở về, nhìn xem hắn nói thẳng, có thể đem ngươi khối kia Đồ Sơn thị tộc lệnh bài cho ta một chút không? Ta cần hướng những người khác chứng minh thân phận của ngươi. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đem đeo tại trên cổ, vị kia yêu yêu điện hạ cho hắn lệnh bài gỡ xuống, ném cho đến đây yêu cầu Hàn Nha. Hạ Vân nhìn tận mắt, lệnh bài của mình bị thủ vệ cửa thành một cái chiến sĩ cầm, đưa vào trong thành. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hàn Nha cũng đã trở về Hạ Vân bên cạnh, nhìn xem hắn nói ra, ngươi không nên gấp gáp, trong thành chẳng mấy chốc sẽ đưa tin đi ra. Nhìn vẻ mặt lúng túng Hàn Nha, Hạ Vân cười trả lời, không nóng nảy, ta gấp làm gì? Tin tưởng tại các ngươi tương liễu thị tộc phạm vi bên trong, hẳn là không người sẽ làm khó, ta một cái nho nhỏ tứ cấp chiến sĩ. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, trong cửa thành liền có một giọng dàn mua truyền đến, ta tương liễu thị tộc, đương nhiên sẽ không làm khó ngươi Đồ Sơn thị tộc một cái tứ cấp chiến sĩ. Khi Hạ Vân đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng lúc, chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng, thân mang trường bào màu đen láo giả, đã thoáng hiện tại Hắc Long trước người. Chương 339 bắt đầu thấy tương liễu tam, chương 339 bắt đầu thấy tương liễu tam. Hạ Vân nhìn trước mắt vị này thân mang trường bào màu đen, đứng lơ lửng giữa không trung cùng mình nhìn thẳng láo giả, vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị láo giả ngắt lời nói, đi thôi, tam điện hạ muốn gặp ngươi. Láo giả sau khi nói xong, liền xoay người đạp không mà đi, Hạ Vân vội vàng để Hắc Long đuổi theo. Xuyên qua cửa thành, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, trong thành tất cả đều là thạch úp, một tòa sát bên một tòa, chỉnh tề sắp hàng, liền cả mặt đất cũng là do một loại nham thạch màu đen lắt thành mà thành. Mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ có giao dịch thú cốt thịt thú vật quầy hàng, hoặc một chút kỳ hoa dị thảo. Nhìn xem trong thành đủ loại, Hạ Vân thật rất hoài nghi, chính mình có phải hay không thật ở vào một cái nguyên thủy thế giới. Không đợi Hạ Vân nhìn cái tận hứng, phía trước một mực đạp không mà đi lão giả, đột nhiên tại một tòa to lớn trước nhà đá dừng bước lại, đáp xuống đất trên mặt. Lão giả sau khi rơi xuống đất, liền quay đầu đối với tùy theo mà đến Hạ Vân nói ra, phía trước tòa này thạch úp chính là tam điện hạ chỗ ở, đi theo ta đi. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống, đi theo lão giả mười bậc mà lên, hướng trong nhà đá bộ đi đến. Đèn đuốc sáng trưng trong nhà đá, Hạ Vân liếc mắt liền thấy thạch úp cuối trên chủ tọa, một cái lớn hơn mình không có bao nhiêu, trên cổ tay chiếm cứ một đầu hai đầu xích giáp tiểu xà, chính luốt luốt chính mình lệnh bài thiếu niên. Minh bạch người trước mắt thân phận sau, Hạ Vân vừa định xoay người hành lễ, liền bị trên chủ tọa thiếu niên đưa tay ngắt lời nói, ngươi ta niên kỷ tương tự, liền không cần đa lễ. Ta biết ngươi cùng Đồ Sơn yêu yêu quan hệ, ngươi lần trước gặp nàng là lúc nào? Thực lực của nàng như thế nào? Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể kiên trì trả lời, ta lần trước gặp yêu yêu điện hạ thời điểm, hẳn là 3 năm trước đây. Khi đó, ta chỉ biết là yêu yêu điện hạ đã đến địa vu chi cảnh, có thể lấy vu lực san bằng, một cái có thể dung nạp 2000 người bộ lạc hẻm núi, cũng lấy địa mạch chi lực, nguyên địa thành ngọn núi. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, trên chủ tọa thiếu niên sắc mặt đau khổ cảm thán nói, lấy Đồ Sơn yêu yêu năng lực, thời gian 3 năm, đủ để cho nàng đến địa vu trung giai chi cảnh, ta cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Đúng rồi, ngươi gọi Hạ Vân đúng không? Ta đã nghe qua một chút tin tức, không biết có phải hay không là thật. Tương lai ngươi có phải hay không muốn cùng Đồ Sơn yêu yêu cùng một chỗ tiến về nguyên sơ chi địa? Các loại trên chủ tọa thiếu niên sau khi nói xong, Hạ Vân vội vàng gật đầu trả lời, ta là Hạ Vân, tương lai là muốn cùng yêu yêu điện hạ cùng một chỗ tiến về nguyên sơ chi địa. Ngươi là thế nào biết đến? Hạ Vân cuối cùng hỏi ngược lại. Ta là thế nào biết đến, ngươi liền không cần quan tâm. Trên chủ tọa thiếu niên dùng ngón tay khẽ vuốt một chút trên cổ tay hai đầu đầu rắn, nhìn xem Hạ Vân nói ra. Không chờ Hạ Vân nói cái gì, trên chủ tọa thiếu niên đem lệnh bài ném còn cho hắn sau, tiếp tục nói, ta có thể để cho ngươi tại chúng ta tương liếu thị tộc trong doanh địa lợi, nhưng ngươi nhất định phải làm một chút đủ khả năng sự tình, dù sao nhiều người như vậy người nhìn xem, ta không có khả năng làm việc thiên tư. Giới thiệu một chút, ta gọi tương liếu tam, ngươi có thể gọi ta tam ca, cũng có thể gọi ta tam điện hạ. Hạ sơ sắp đến, chúng ta tương liếu thị tộc doanh địa khoảng cách Đồ Sơn thị tộc doanh địa quá xa, ta không có khả năng để cho ngươi đơn độc rời đi, một khi ngươi ở trên đường phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, Đồ Sơn yêu yêu nữ nhân kia cũng sẽ ở về sau tới tìm ta phiền phức. Hạ sơ, chúng ta tương liễu thị tộc trong doanh địa cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, rút không ra quá nhiều người đi đưa ngươi. Cho nên, ngươi liền an tâm tại cái này đợi đi. Đợi đến mùa đông tiến đến sau, ngươi muốn rời đi, ta có thể để người ta đưa ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Tương liễu tam đối với Hạ Vân sau khi nói xong, lại quay đầu đối với đưa Hạ Vân tới lao giả nói ra, ngạc thúc, chờ chút ngươi cho Hạ Vân tìm một chỗ, để cho người ta cho hắn đưa mấy ngày nay thường vật cần thiết đi qua. Các loại hạ sơ tiến đến, mê vụ triều trạch ngoại vi thủy vị hạ xuống sau, đem hắn gia nhập vào ta thú liệt đội, do ta mang theo hắn. Tương liễu tam sau khi nói xong, bị hắn xưng là ngạc thúc lão giả, liền đối với Hạ Vân nói ra,
đi theo ta đi. Xuất phát từ thân phận khác biệt, đi theo Ngạc Thúc rời đi Thạch Cốc lúc, Hạ Vân vẫn như cũ đối với trên chủ tọa Tương Liễu Tam, xoay người thi lễ một cái. Không phải Hạ Vân có bao nhiêu ưa thích cho người ta xoay người hành lễ, mà là ra đến bộ lạc lúc, Vu Công đối với hắn dặn dò qua, "Hạ Vân à, rời đi bộ lạc, đến mê vụ triều trạch bên ngoài sau, chỉ cần gặp phải thân phận tương đối cao người hoặc vu, đều muốn cho người ta hành lễ, đừng cho người ta cho ta lấy ra ma bệnh đến, từ đó kiếm chuyện." Hai người rời đi Thạch Cốc lúc, trời đã tối, nhưng là trong thành lớn, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Không bao lâu, Hạ Vân ngay tại Ngạc Thúc dẫn đầu xuống, đến một cái cỡ nhỏ sân nhỏ trước. Ngạc Thúc đưa tay chỉ vào, trước mắt không lớn cửa gỗ, quay đầu đối với theo sau lưng Hạ Vân nói ra, "Trong những ngày kế tiếp, ngươi liền ở lại đây đi. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, trong sân đồ vật tuyệt đối không thể phá hư. Bên trong phòng ở có mấy gian, ngươi tùy ý chọn một gian ở là được rồi. Về phần chiến thú của ngươi, liền để nó đợi tại cửa ra vào mảnh kia không địa lên đi. Sau đó, ta sẽ cho người cho ngươi cùng nó, đưa tới ăn uống cùng uống nước, còn có một chút ngươi phải chú ý, không thể để cho ngươi chiến thú ở trong thành tùy chỗ bài tiết, nhất định phải đến chỉ định địa phương, chính là chỗ đó." Nói, Ngạc Thúc đưa tay chỉ hướng nơi xa, một tòa cực kỳ to lớn cự thạch kiến trúc. Đợi đến Ngạc Thúc sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem hắn, có chút lúng túng hỏi, "Người kia đâu? Nên đi chỗ nào?" "Người đi nơi đó liền tốt." Ngạc Thúc lại đưa tay, chỉ hướng chiến thú bài tiết chỗ, không xa một tòa kiến trúc khổng lồ. Giao phó xong Hạ Vân cần thiết phải chú ý hạng mục công việc sau, Ngạc Thúc liền xoay người rời đi. Đem Hắc Long tại cửa ra vào trước không địa bên trên thu xếp tốt, Hạ Vân liền đẩy ra cửa gỗ đi vào, ánh vào hắn tầm mắt, là đá cội xếp thành đường mòn, cùng đầy viện quái thạch, hoa, bãi cỏ cùng một cái ao nhỏ, liền ngay cả phòng ở cũng là do đầu gỗ làm thành. Cái này có một phong cách riêng phong cảnh, nhìn Hạ Vân có chút trợn mắt hốt mồm, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, tại cái này nguyên thủy thế giới, thế mà lại có người đem chỗ ở của mình làm đến loại trình độ này. Ngay tại Hạ Vân nhìn qua trong sân hoa, cỏ, quái thạch cùng ao nước ngẩn người lúc, ngoài cửa vang lên một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, "Có người có đây không?" "Thái Ngạc trưởng lão, để cho ta tới đưa thức ăn nước uống người tới." Tiếng gọi ầm ĩ đánh gây Hạ Vân suy nghĩ, hắn vội vàng lên tiếng đáp lại nói, "Tại, ta ở chỗ này." Nói, Hạ Vân quay người liền hướng ngoài cửa chạy tới. Người tới chính là Hàn Nha, trông thấy Hạ Vân thế mà xuất hiện tại trong nhà này, cầm trong tay mang tới đồ vật sau khi để xuống, vội vàng áp sát tới, nhỏ giọng nói ra, "Không nghĩ tới, Tam Điện Hạ thế mà đem ngươi an bài tới đây." Chương 340 trong truyền thuyết tứ điện hạ, chương 340 trong truyền thuyết tứ điện hạ. Nhìn Hàn Nha một mặt vẻ sợ hãi, Hạ Vân vội hỏi, "Cái nhà này có cái gì không giống với địa phương sao? Hay là nói, ta không nên ở chỗ này?" Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Hàn Nha vội vàng dựng lên một cái im lặng thủ thế, cũng thật nhanh hướng tả hữu liếc qua, lúc này mới một mặt cẩn thận trả lời, "Ta nói cho ngươi, Hạ Vân, nơi này chính là tứ điện hạ chỗ ở. Cô nương kia, tại chúng ta Tương Liễu thị tộc, thế nhưng là nổi danh điêu ngoa tùy hứng, nếu ai chọc giận nàng đến không cao hứng, vậy kế tiếp thời gian bên trong, nàng liền sẽ cường điệu, chiếu cố cái kia chọc giận nàng người tức giận ngươi, tốt nhất ngày mai liền đi tìm Tam điện hạ, để hắn cho ngươi thay cái thạch úp, ai cũng không biết tứ điện hạ nàng lúc nào liền đến. Đi, thời gian cũng không sớm, ta phải trở về, cho ta cùng đại ca chuẩn bị ăn uống. Ngày mai trở lại thăm ngươi." Nói đi, Hàn Nha nhấc chân đi, còn đi chưa được mấy bước, liền bị Hạ Vân lên tiếng ngắt lời nói, "Ngươi ngày mai tới thời điểm, có thể hay không mang cho ta điểm lục cấp hung thú thú cốt, lại mang khối ma thạch, ta có tiễn, đoạn đường này đi tới tiêu hao không ít, cần bổ sung một chút." Nói xong, Hạ Vân đưa tay liền chỉ, còn đặt ở Hắc Long trên lưng tiễn nàng. Hạ Vân lý do thoái thác, cả kinh Hàn Nha kèm chút đem chính mình trượt chân, quay đầu nhìn xem hắn, có chút không xác định nói ra, "Ngươi xác định muốn lục cấp hung thú thú cốt?" Nghe vậy, Hạ Vân đương nhiên trả lời, "Từ khi ta trở thành tứ cấp chiến sĩ sau, một mực dùng chính là lục cấp hung thú thú cốt ta. Có vấn đề gì không? Trông thấy thanh kia cốt màu sao? Cũng là lục cấp hung thú thú cốt, rèn luyện mà thành." Nói, Hạ Vân lại chỉ hướng, còn treo tại Hắc Long thân thể một bên đặc chế cốt màu. Nhìn Hạ Vân một mặt tùy ý biểu lộ, Hàn Nha không đi thăm dò nhìn, đều biết thiếu niên ở trước mắt không có nói sai, chỉ có thể cười khổ trả lời, "Nhu cầu của ngươi, ta hôm nay tối về sau sẽ báo cáo Thái Ngạc trưởng lão." Hạ Vân đưa mắt nhìn Hàn Nha sau khi rời đi, liền đem hắn mang tới nước cùng thị thú vật, còn có củi các loại tạp vật, toàn bộ chuyển vào trong sân, tìm tới bị lửa đốt qua địa phương, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ngay tại Hạ Vân vội vàng chuẩn bị buổi tối hôm nay muốn ăn đồ ăn lúc, cách hắn không phải rất xa, Tương Liễu Tam trong nhà đá đã trở về Thái Ngạc trưởng lão, nhìn xem trên chủ tọa thiếu niên, vừa cười vừa nói, "Ta đã đem hắn đưa đến tiểu tứ trong sân." Nghe thấy lời ấy, ngồi ở chủ vị bên trên Tương Liễu Tam, cả kinh trực tiếp nhảy lên bàn đá, nhìn xem trước mặt một mặt ôn hòa Thái Ngạc trưởng lão, hét lớn, "Ngạc Thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể đem Hạ Vân đưa đến tiểu tứ trong sân? Một khi hắn bị tiểu tứ tra tấn xảy ra vấn đề, về sau gặp phải Đồ Sơn yêu yêu, ta làm như thế nào cùng nàng bằng giao? Ngài đây không phải gây phiền phái cho ta sao?" "Không được, đến lập tức cho Hạ Vân chuyển sang nơi khác ở, qua mấy ngày tiểu tứ liền muốn tới." Nói, Tương Liễu Tam đứng dậy liền hướng ngoài nhà đá chạy tới. Tương Liễu Tam không có chạy mấy bước, liền bị Thái Ngạc trưởng lão giữ chặt, nhìn hắn một mặt dáng vẻ vội vàng, cười giải thích nói, "Ngươi hay là quá yếu, chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ, có thể triệt để nắm giữ một đầu pháp tắc sau, liền có thể nhìn ra Hạ Vân cùng những người khác không giống với địa phương." Hạ Vân không riêng gì một cái tự động giác tình giả, trong cơ thể của hắn càng là ẩn chứa một sợi thôn vệ pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, chỉ cần không lập tức muốn mệnh của hắn, là hắn có thể rất nhanh khôi phục lại. Chỉ cần nửa đường không vấn lạc, hắn tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một cái bắt cấp đỉnh phong cường giả. "Yên tâm đi, cùng là tứ cấp, tiểu tứ không nhất định đánh thắng được Hạ Vân.
Hiện tại, ngươi liền truyền tin cho Đồ Sơn Yêu Yêu, nói rõ Hạ Vân tại chúng ta nơi này, để cho nàng thiếu ngươi một cái nhân tình. Lấy Đồ Sơn Yêu Yêu tính cách, phần nhân tình này nàng chỉ cần nhận lấy, tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Nội dung bức thư làm như thế nào viết, chính ngươi quyết định, ta liền đi trước. Nói đi, Thái Ngạc trưởng lão mấy cái là mình, liền rời đi Tương Liễu Tam trong nhà đá. Lúc này, ngay tại ăn như gió cuốn Hạ Vân, hoàn toàn không biết, hắn lần này ngoài ý muốn phía dưới, đi vào Tương Liễu thị tộc doanh địa, sẽ cho tương lai của hắn mang đến tao ngộ ra sao. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân chính mình nhét đầy cái bao từ sau, cũng không quên cho đợi ở ngoài cửa Hắc Long, đưa đi nướng xong thịt thú vật. Trải qua Hàn Nha giảng thuật, Hạ Vân cũng biết, nơi đây sân nhỏ chủ nhân tính cách, vì để tránh cho phiền phức không cần thiết, hắn cố ý tuyển một gian nhỏ nhất nhà gỗ. Đẩy ra nhà gỗ cửa, ánh vào Hạ Vân tầm mắt, chính là một tấm do cả khối cự mộc chế thành giường gỗ, phía trên càng là trải nguyên một giường, tràn đầy lông dài màu tuyết trắng da thú, liền ngay cả trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Trong nháy mắt, Hạ Vân liền biết chính mình tìm nhầm địa phương, vội vàng từ đó rời khỏi đóng lại cửa gỗ, đưa ánh mắt nhìn về phía bên hồ nước liễu cỏ. Hạ Vân cũng không chê, đi ra ngoài tại Hắc Long trên lưng tùy ý tìm hai khối da thú, cầm về trải tại lều cỏ trên mặt đất, liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Một giấc này, Hạ Vân một mực ngủ đến ngày kế tiếp sắc trời sáng rõ lúc, mới từ trên mặt đất ngồi dậy, mới vừa ở bên hồ nước vừa rửa mặt xong, liền nghe ngoài cửa có người hô: "Hạ Vân, ngươi dậy rồi sao? Thái Ngạc trưởng lão để cho ta cho ngươi đưa thú cốt tới, ngươi đi ra cầm một chút." Nghe được Hàn Nha cái kia vô cùng quen thuộc giọng, Hạ Vân vội vàng quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Gặp Hạ Vân đi ra, Hàn Nha cũng không nói nhảm, đem ôm vào trong ngực thú cốt phóng tới trên mặt đất, nhìn xem hắn nói thẳng: "Thái Ngạc trưởng lão nói, nếu như những này thú cốt sử dụng hết không đủ, ngươi có thể cùng ta nói một tiếng, ta lại đi lĩnh." Chưa hết, Hàn Nha lại tiến đến Hạ Vân trước người, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi dùng thừa những cái kia phế liệu, có thể hay không lưu cho ta?" Nghe vậy, Hạ Vân tâm lý tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Hàn Nha hỏi: "Ngươi thế nhưng là Tương Liễu thị tộc nha, chẳng lẽ lại sẽ còn thiếu cái này mấy cây thú cốt?" Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, Hàn Nha lung túng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói: "Tuy nói ta cũng là Tương Liễu thị tộc, nhưng thị tộc nhiều người như vậy, tốt một chút thú cốt, thì thú vật căn bản không tới phiên ta loại này tầng dưới chốt tứ cấp chiến sĩ. Hạ Vân, không phải ai đều có thể cùng các ngươi loại này xuất thân hơi tốt người một dạng. Từ ra đời một khắc này, các ngươi nhất định liền muốn so người khác lấy được nhiều, nhưng các ngươi bỏ ra cũng sẽ càng nhiều. Liền lấy ta tới nói đi, ta vừa thời điểm thức tỉnh, còn có thể thường xuyên đi ra ngoài chơi một hồi, nhưng Tam Điện Hạ sau khi thức tỉnh gặp phải, ta bây giờ suy nghĩ một chút, chân đều run lên. Tại sao có thể có người đối với mình hài tử tàn nhẫn như vậy?" Nghe đến đó, Hạ Vân hiếu kỳ đâm đầy miệng, có thể có bao nhiêu tàn nhẫn? Chẳng lẽ hắn so với ta gặp phải còn biết bắt hơn? Ta thức tỉnh sau, chỉ cần không phải ra ngoài đi săn, đợi tại trong bộ lạc thời gian, ngay cả thanh tỉnh đều khó mà cam đoan. Ngươi ngay cả thanh tỉnh đều khó mà cam đoan? Hàn Nha nhìn xem Hạ Vân, có chút không thể tin hỏi. Hàn Nha chất vấn âm thanh vừa mới vang lên, liền có một đạo không đúng lúc thanh âm từ đằng xa chuyển đến: "Hàn Nha, ta vừa rồi làm sao nghe được có người ở sau lưng nghị luận ta?" "Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, người đến chính là Tương Liễu Tam." Chương 341 dạ tập, chương 341 dạ tập. Nghe được thanh âm Hàn Nha, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, nhìn thấy người tới sau, vội vàng xoay người hành lễ nói: "Gặp qua Tam Điện Hạ. Ta mới vừa rồi là thuận miệng nói lung tung, ngài đừng nóng giận. Đi, đi. Không phải ta nói ngươi, Hàn Nha, ngươi năm nay đều 20 tuổi, có thể hay không hảo hảo cố gắng một chút, bây giờ còn đang tứ cấp sơ kỳ lắc lư, coi chừng lần sau liền chết tại mùa mưa bên trong." Nhìn xem cũng đúng Hàn Nha, Tương Liễu Tam giận nó không tranh nói ra. Gian dạy xong Hàn Nha sau, Tương Liễu Tam nhìn xem Hạ Vân, một mặt nghiền ngẫm hỏi: "Ta vừa rồi giống như nghe được, ngươi nói ngươi gặp phải, so ta còn muốn thảm. Nói một chút, thảm tới chỗ nào?" Nghe vậy, Hạ Vân vừa định mở miệng nói chuyện, một bên Hàn Nha liền xen vào nói: "Nói Tam Điện Hạ, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta cùng đại ca đi tuần tra." Nhìn xem Hàn Nha bóng lưng trong tầm mắt biến mất sau, Hạ Vân lúc này mới đem ánh mắt ném đến sau đó mà đến Tương Liễu Tam trên thân, nói thẳng: "Lấy thân phận của ngươi, chắc hẳn lai lịch của ta, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, muốn nói thảm lời nói, ta cảm thấy ta khẳng định so ngươi thảm." Sau đó, Hạ Vân liền đem chính mình ban đầu ở Hạ Bộ Lạc đã từng gặp phải, đối trước mắt một mặt hiếu kỳ Tương Liễu Tam, tự thuật một lần. Nghe xong Hạ Vân giảng thuật sau, Tương Liễu Tam nhìn xem hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Xác thực, ngươi so ta lúc đầu sau khi thức tỉnh, cần phải thảm nhiều. Ngươi nếu có thể gánh vác địa tâm viêm trùng cùng thủy lam băng hạt nọc độc, chắc hẳn nhà ta tiểu song nọc độc, ngươi cũng hẳn là có thể gánh vác được, có muốn thử một chút hay không?" Nghe vậy, thưởng qua di độc luyện thể chỗ tốt Hạ Vân, cũng lên lòng hiếu kỳ, nhìn trước mắt kích động Tương Liễu Tam, một mặt bình tĩnh trả lời: "Vậy liền thử một chút thôi. Bất quá, như lời ngươi nói tiểu song, là tay ngươi trên cổ tay con tiểu xà này sao?" Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Tương Liễu Tam còn chưa nói cái gì, trên cổ tay hắn màu đỏ hai đầu tiểu xà ngược lại không vui lòng, lập tức từ Tương Liễu Tam trên cổ tay trở xuống, cũng hướng Hạ Vân từng kia phú lưỡi. Thấy thế, Tương Liễu Tam rỗi ràng ngón tay, tại tiểu xà hai cái đầu bên trên khẽ vuốt mấy lần, lúc này mới nhìn xem Hạ Vân nói ra: "Tiểu song gia hỏa này tính tình rất lớn, nếu không phải ta ở bên người, nó hiện tại cũng đã cắn ngươi." Cảm giác trước mắt tiểu xà trên thân chuyển ra thế năng ba động, không đợi Tương Liễu Tam nói xong, Hạ Vân trực tiếp đưa tay phóng tới tiểu xà trước người: "Đến, tiểu gia hỏa, cắn ta một cái." Vừa dứt lời, màu đỏ tiểu xà hai cái đầu liền lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp cắn được Hạ Vân trên cổ tay, căn bản không cho mình chủ nhân cơ hội phản ứng. Hạ Vân quả thực bị trước mắt đầu này gọi tiểu song hai đầu màu đỏ tiểu xà tốc độ giật nảy mình, nhưng hắn tịnh không để ý. cảm giác trên cổ tay truyền đến hỏa thiêu giống như đau nhức kịch liệt, mới đầu Hạ Vân cũng không thèm để ý, thẳng đến bị tiểu xà cắn được địa phương, đã truyền ra trận trận mùi thịt, hắn mới hậu chi hậu giác hoảng sợ nói, nhanh để nó nhả ra, tay ta trên cổ tay thịt, muốn quen nghe được Hạ Vân tiếng kinh hô, Tương Liếu Tam vội vàng để tiểu song bung ra, cắn lấy Hạ Vân trên cổ tay đầu rắn. Tiểu song bốn khỏa răng độc, vừa rời đi Hạ Vân cổ tay, hắn liền điều động thể nội đồ đằng chi lực, đi chữa trị bị tiểu song nọc độc bỏng địa phương. Tại đồ đằng chi lực nhanh chóng chữa trị bên dưới, Hạ Vân trên cổ tay thường, không đến 10 hơi thở, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này Tương Liếu Tam trong lòng không khỏi cảm thán nói, khó trách Ngạc Thúc nói Hạ Vân gia hỏa này thể nội có một tia sinh mệnh phát tác, nguyên lai là đồ đằng chi lực. Còn tốt, ta hôm nay tới cố ý thăm dò một chút, xem ra về sau phải cùng gia hỏa này rút ngắn một chút quan hệ, cho thêm hắn điểm chỗ tốt. Lúc này Hạ Vân không chút nào biết, trước mắt cái này gọi Tương Liếu Tam thiếu niên, lại bởi vì hắn biểu hiện bây giờ cải biến cùng hắn ở chung phương thức. Các loại Hạ Vân khi mở mắt ra, liền thấy ý cười đầy mặt Tương Liếu Tam, ghé vào trước người hỏi, thế nào, ngươi không sao chứ? Tiểu Song vừa rồi rót vào trong thân thể ngươi nọc độc, có hay không đối với ngươi tạo thành tổn thương gì? Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân cười trả lời, đương nhiên không có việc gì, ngược lại là bị nó cắn bị thương vị trí kia, đục thể cường độ tăng lên không ít. Như vậy cũng tốt, nói, Tương Liếu Tam lại từ trong ngực xuất ra một cái thạch bình, đưa cho Hạ Vân nói, bên trong có 20 quả tứ cấp bồi nguyên huyết đan, ngươi tốt nhất thu, lưu làm dùng để phòng thân. Ta còn có sự tình khác phải xử lý, đi trước một bước, ngày khác trở lại. Nhìn ngươi Hạ Vân mặc dù không biết, trước mắt vị này Tam Điện Hạ Tương Liếu Tam, vì sao muốn cho mình nhiều như vậy cao cấp đan dược, nhưng tuyệt không ảnh hưởng, hắn đem nó nhận lấy. Đưa mắt nhìn Tương Liếu Tam thân ảnh biến mất ở phía xa sau, Hạ Vân mới đưa chứa bồi nguyên huyết đan thạch bình, phóng tơi áo ra thú dưới nội giáp bên dưới dấu kỹ. Sau đó, Hạ Vân liền từ Hàn Nha đưa tới thú cốt bên trong, tùy ý rút ra một cây thú cốt, đặt ở ma thạch bên trên bắt đầu rèn luyện. Trong mười mấy ngày sau, Hạ Vân không còn có thấy qua Tương Liếu Tam, từ cho hắn tặng đồ Hàn Nha trong miệng biết được, vị Tiên Tam Điện Hạ gần đoạn thời gian một mực tại vội vàng chuẩn bị, hạ sơ tiến đến sau, tiến về mê vụ triệu trạch phải dùng đồ vật. Tại trong mười mấy ngày nay, Hạ Vân chẳng những đụng đủ chính mình 100 cái cốt tiễn, cũng tại Hàn Nha dẫn đầu xuống, hảo hảo đi dạo một chút Tương Liếu thị tộc doanh địa, nói bóng nói gió nghe ngóng bên dưới, mới biết được loại này có thể dung nạp vượt qua 10 vạn người cự hình doanh địa, Tương Liếu thị tộc lại có 10 cái. Khi Hạ Vân hỏi đến Hàn Nha, Đồ Sơn thị tộc có bao nhiêu loại này cự hình doanh địa lúc, Hàn Nha cho hắn đáp án là một dạng nhiều. Hạ Vân tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, mỗi đến một nơi, liền sẽ đối với đi theo bên cạnh hắn Hàn Nha hỏi thăm, cũng là từ trong miệng hắn biết được, lúc này trong doanh địa có nhiều hơn một nửa chiến sĩ, đều đến từ mặt khác cỡ nhỏ bộ lạc. Hôm nay trước kia, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn trên doanh địa phương tòa kia cao lớn cự tượng, đối với đi theo bên cạnh Hàn Nha hỏi, chúng ta có thể lên bên trên, nhìn một chút sao? Dứt lời, Hàn Nha liền quả quyết cự tuyệt nói, cái này không thể được. Chúng ta những này tứ cấp chiến sĩ, trừ phi mùa mưa tiền đến, hoặc là đạt được mặt khác chiến sĩ cấp cao mệnh lệnh. Thời gian khác, hết thảy không được trèo lên tường, người vi phạm giết. Nghe được Hàn Nha nói như vậy, Hạ Vân vừa định hỏi thăm nguyên nhân, liền bị hắn đưa tay ngắt lời nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Dù sao không thể đi. Gặp Hàn Nha cự tuyệt như vậy dứt khoát, không có hào hứng Hạ Vân, chỉ có thể cáo từ rời đi, quay người hướng mình chỗ ở sân nhỏ đi đến. Hạ Vân giống như ngày thường, các loại màn đêm buông xuống nhét đầy cái bao tử, đem hắc long cho ăn no sau, liền trở lại lều cỏ xuống dưới đi ngủ. Nửa đêm, ngay tại Hạ Vân đang ngủ say lúc, hắn không có chút nào cảm giác được, trong sân xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu, nhìn xem ngủ ở lều cỏ dưới hắn, nói nhỏ, lại dám ở đến trong nhà của ta, thật sự là thật to gan. Thanh Mi, đi cắn hắn chương 342 ám toán chương 342 ám toán dứt lời, nhỏ nhắn xinh xắn người trên đỉnh đầu, lập tức bay ra một đầu lớn bằng ngón cái, chiều cao không đến 1 mét, người khoác màu xanh nhạt lân giáp, đầu có 2 sừng, trên thân mơ hồ còn có 2 đôi trong suốt cánh tiểu xà, hướng ngủ ở lều cỏ dưới Hạ Vân bay đi. Đầu này hình dạng quái dị tiểu xà, trên không trung không có phát ra bất kỳ thanh âm, vừa bay đến lều cỏ bên dưới, liền đối với nằm dưới đất Hạ Vân chỗ cổ, há miệng cắn xuống. Nguyên bản ngay tại trong lúc ngủ mơ Hạ Vân, tại tiểu xà cắn xuống sau, liền bị trực tiếp đau tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt, Hạ Vân đưa tay liền hướng chỗ cổ, đau đớn truyền đến địa phương chụp tới, còn không chờ hắn có hành động, nơi xa liền truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, "Thanh Mi, trở về." Âm thanh kia vừa mới vang lên, Hạ Vân dương mắt liền liếc thấy, trước mắt có một đạo bóng xanh hiện lên, chờ hắn muốn đứng dậy đuổi theo lúc, nơi xa cái kia đạo thanh thúy giọng nữ vang lên lần nữa, "Đừng uổng phí sức lực, lấy Thanh Mi độc tính, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất đi chi giác, mặc ta xâm lược." Vừa dứt lời, Hạ Vân sắc lập ngựa phát giác được, mình đã mất đi đối với thân thể khống chế, khi hắn muốn điều động thể nội đồ đằng chi lực, đi xua tan những cái kia xâm lấn thể nội độc tố lúc, đã tới đã không kịp. Theo Hạ Vân thân thể chậm rãi ngã xuống, ẩn nấp tại trong sân đạo thân ảnh tiểu tiểu kia, cuối cùng từ một khối quái thạch bên cạnh đi ra. Một thứ đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ, tại dưới ánh trăng sáng trong, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, mặc một đầu đến gối da thú màu trắng bay ngắn, cùng cùng màu da thú áo chấn thủ, eo treo một đầu bạch cốt như tiên, chân mặc không biết tên màu trắng ủng ngắn, đi tới tại lều cỏ bên dưới, đã ghé xỉu Hạ Vân bên cạnh. Dùng chân đá một chút, đã ghé xỉu Hạ Vân, thiếu nữ trên gương mặt không khỏi câu lên một vòng cười tà, con mắt thật nhanh chuyển động, giống như đang suy nghĩ gì đồ vật. Hôm sau trời vừa sáng, đã nhận vật liệu Hàn Nha, liền hướng Hạ Vân chỗ ở cái nhà này, nhanh chóng chạy tới. Vừa đến địa phương, Hàn Nha liền đối với cửa lớn hô, "Hạ Vân, nhanh lên đi ra, ta mang cho ngươi tươi mới thịt thú vật tới." Nhưng vô luận Hàn Nha ở ngoài cửa gọi thế nào hô, chính là đợi không được Hạ Vân đáp lại, dưới tình thế cấp bách liền muốn tiến lên đợi cửa, còn không chờ hắn đi tới cửa, sau lưng liền vang lên một đạo quen thuộc lại dọa người giọng nữ,
Nha, đây không phải Hàn Nha sao? Là ai để cho ngươi đến chỗ của ta? Nghe được tiếng nói Hàn Nha, doa đến kém chút một cước đạp hụt, đánh một cái liệt quyết, vội vàng quay đầu cũng đem thứ ở trên thân buông xuống, xoay người hành lễ nói, tứ điện hạ, ngài đến đây lúc nào? Ta là Phụng Thái Ngạc trưởng lão chi lệnh, đến cho ở tại ngài nơi này Đổ Sơn thị tộc khách nhân, đưa đồ ăn cùng vật khác tư. Hàn Nha run rẩy sau khi nói xong, đầu cũng không dám nhấc, sợ trước mắt người, tìm hắn gây phiền phức. Bị Hàn Nha xưng là tứ điện hạ thiếu nữ, nghe xong giải thích của hắn sau, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, nguyên lai là Đổ Sơn thị tộc khách nhân. Ta nói sao, làm sao lại an bài đến ta nơi này? Đã như vậy, người đi đem người vứt ra đi, người ngay tại chiến thú sắp xếp liền cái danh to kia bên trong. Thuận tiện cho cửa ra vào cái này bạo long thú, chút xuống bình thuốc này. Nói, vị này tứ điện hạ, liền từ hông bên trên một cái tiểu thú trong túi ra, móc ra một cái thạch bình ném cho Hàn Nha, cũng dặn dò, ngươi cần phải chạy nhanh lên nha. Nếu là chạy chậm, vị kia Đồ Sơn thị tộc khách nhân, khó mà nói sẽ bị chúng ta tòa này doanh địa, những cái kia chiến thú phân và nước tiểu chết đuối đâu. Nghe thấy lời ấy, Hàn Nha dọa đến đánh run một cái, quỷ khóc sói gào, liền hướng chiến thú sắp xếp liền cái kia kiến trúc khổng lồ chạy tới, không chút nào quản nằm tại cửa ra vào phụ cận, giống như bùn nhau giống như bạo lòng thú hắc long. Hàn Nha biết, một khi vị kia gọi Hạ Vân Đồ Sơn thị tộc khách nhân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn không chết cũng phải lộ ra. Rất nhanh, Hàn Nha đã đến chiến thú sắp xếp liền địa phương, hắn cũng không lo được, nơi này cái kia làm cho người buồn nôn mùi, lập tức dọc theo cảnh hố, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Trong lúc này, mỗi khi có chiến thú tới sắp xếp liền, đều sẽ bị lòng nóng như lửa đốt Hàn Nha nghiêm nghị mang đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Nha ngay tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tìm được bị sợi đằng trói lại, đầu hướng xuống treo ở một đầu hẹp trong khe Hạ Vân. Không dám có bất kỳ do dự, Hàn Nha vội vàng đem Hạ Vân kéo lên, xác định hắn không có bị chiến thú vật bài tiết ngăn chặn khoang miệng sau, lúc này mới yên lòng lại. Đem Hạ Vân mang rời khỏi cái này chiến thú sắp xếp liền địa phương sau, Hàn Nha vội vàng làm một chút thanh thủy, vẩy vào trên mặt của hắn, muốn đem hắn tỉnh lại, thế nhưng là không dùng. Thấy thế, Hàn Nha dường như nghĩ tới điều gì, mau cởi xuống Hạ Vân mặc lên người áo da thú, bắt đầu kiểm tra. Một phen kiểm tra, Hàn Nha rốt cục phát hiện, Hạ Vân trên cổ hai cái dấu răng, biết nguyên nhân sau, hắn một mặt thịt đau đem bàn tay vào trong ngực, móc ra một cái lớn chừng ngón cái hộp gỗ, đem viên kia mình đã chuẩn bị rất nhiều năm đan dược, đút vào Hạ Vân trong miệng. Viên này, Hàn Nha chuẩn bị nhiều năm đan dược vào miệng tức hóa, tại dược lực tôi động bên dưới, hôn mê đã lâu Hạ Vân, rốt cục cũng dùng tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy Hạ Vân, ngẩng đầu nhìn bên cạnh Hàn Nha, sắc mặt cực kỳ khó coi mà hỏi, có thể nói cho ta biết, đêm qua, đến cùng là ai đang đánh lén ta sao? Không chờ Hàn Nha trả lời, tự thân áo da thú bên trên cái kia nồng đậm mùi, liền để Hạ Vân buồn nôn muốn nói, quay đầu nhìn cách đó không xa chiến thú sắp xếp liền địa phương, hắn trong nháy mắt minh bạch tối hôm qua gặp phải. Giờ khắc này, một cỗ ngập trời nộ khí tràn vào Hạ Vân đầu, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn, liều mạng bên cạnh Hàn Nha ngăn cản, một trường đem hắn đẩy ra, đứng dậy liền hướng Hắc Long chạy tới. Trở lại trước đó quen thuộc sân nhỏ trước, nhìn xem nằm tại cửa ra vào, giống như bùn nhau giống như Hắc Long, Hạ Vân càng tức, hắn không chút do dự cởi xuống, cột vào Hắc Long trên người xỉ hổ cốt đao, chấn động rất xuống bao khỏa thân đao da thú. Nâng đao liền hướng tương liếu tam chỗ thạch ốc phóng đi. Theo sát phía sau mà đến Hàn Nha, nhìn xem Hạ Vân giận đùng đùng nâng đao mà đi, cảm giác được trên thân đao sát khí sau, trong nháy mắt tròn váng. Giờ khắc này, Hàn Nha sợ hãi, tại trong quan niệm của hắn, một cái tuổi trẻ còn có thực lực người, bị người như vậy làm đủ, hắn khẳng định sẽ trả thù. Đồng thời, loại này tuổi trẻ còn có thực lực người, bình thường đều có át chủ bài, lấy cây đao kia khí tức đến xem, nó chính là Hạ Vân lực lượng chỗ. Hàn Nha biết, một trận đại chiến không thể tránh được, hắn không dám có bất kỳ do dự, quay người liền hướng Thái Ngạc trưởng lão chỗ ở chạy tới. Hàn Nha một bên chạy, một bên hướng phía vãng lai đám người, hô lớn, mọi người chạy mau, lập tức liền phải có người đại chiến. Nhưng vô luận Hàn Nha làm sao kêu to, tin tưởng hắn người, chỉ có số ít, một chút thực lực cao hơn hắn người, đối với hắn lý do thoái thác, chỉ có trêu chọc. Là ai sắp đại chiến? Ở nơi nào? Ta đi xem một chút. Đối với cái này, Hàn Nha cũng không thể tránh được, hắn có thể làm đều làm, có nghe hay không quyền, chính là người khác sự tình. Chương 343 chiến lên, chương 343 chiến lên rất nhanh, Hàn Nha liền chạy tới Thái Ngạc trưởng lão chỗ ở, có thể đẩy cửa ra thời điểm, cũng không có nhìn thấy Thái Ngạc trưởng lão tại, gấp đến độ hắn lập tức giữ chặt đi ngang qua người đi đường hỏi, ngươi biết Thái Ngạc trưởng lão đi nơi nào sao? Trải qua Hàn Nha không ngừng hỏi thăm, hắn cuối cùng từ một nhân khẩu bên trong biết được Thái Ngạc trưởng lão hướng đi. Hàn Nha một đường không dám có bất kỳ ngừng, chạy đến chứa đựng đoàn mâu nhà kho, tìm được ngay tại kiểm kê tồn kho Thái Ngạc trưởng lão, vội vàng chạy lên tìm đến, gấp hô lớn, Thái Ngạc trưởng lão không xong, Hạ Vân cầm cốt đao đi cùng tứ điện hạ liều mạng. Thái Ngạc trưởng lão nhìn xem chạy thở phì phò Hàn Nha, một mặt nghiêm túc hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Nghe vậy, Hàn Nha vội vàng đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, đối trước mắt Thái Ngạc trưởng lão thuật lại một lần. Không đợi Hàn Nha nói xong, nghe được một nửa Thái Ngạc trưởng lão đã tức giận đến râu ria trực nhảy, máng, tiểu tứ gia hỏa này, quá không ra gì, ngươi dạy vào người cũng không mang theo dạng này à. Chỉ toàn cho ta lão đầu tử này tìm phiền toái Thái Ngạc trưởng lão bên cạnh máng, bên cạnh hướng nhà kho đi ra ngoài, mấy cái là mình, liền không có thân ảnh. Hàn Nha gặp Thái Ngạc trưởng lão đã sau khi rời đi, cũng không còn lưu lại, trực tiếp liền hướng ngoài thành chạy tới, hắn cũng không muốn chờ chút bị thay bày bà gió. Một bên khác, Hạ Vân dẫn theo Hắc Vũ quân sĩ hộ cốt đao, rất nhanh liền đến Tương Liếu Tam chỗ trước nhà đá, cũng không nói nhảm, trực tiếp hét lớn, "Tương Liếu Tam, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi cái không biết xấu hổ, đêm qua thế mà để cho người ta đến đánh lén ta, không chờ Hạ Vân mang xong, trong nhà đã liền vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ, nha, tới vẫn rất nhanh nha. Nguyên bản trải qua một đường chạy Hạ Vân, đã thoáng khôi phục lý trí, có thể nghe được cái kia quen thuộc giọng nữ sau, trực tiếp nguyên địa bạo tạc, hét lớn, đối với, chính là ngươi tối hôm qua đánh lén ta, ta và ngươi liều mạng nói, Hạ Vân liền không quan tâm, đem thể nội đồ đằng chi lực, một mạch đưa vào Sỉ Hổ cốt đao chặn đường. Theo Hạ Vân động tác, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, từng luồng nồng đậm hắc vụ, từ hắn cầm Sỉ Hổ cốt đao bên trong không ngừng tuôn ra, tùy theo mà đến chính là một tiếng dung tiên hổ khiếu. Trong nhà đá, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh Tương Liễu Tam, cùng ý cười đầy mặt Tương Liễu Tứ, tại cái kia âm thanh hổ khiếu sau khi xuất hiện, lập tức đổi sắc mặt, không chút do dự móc ra, trưởng bối trong nhà đưa cho vũ khí phòng ngự, bắt đầu phòng ngự. Trái lại Hạ Vân nơi này, theo thể nội đồ đằng chi lực dần dần sói mòn, tại hổ khiếu thanh sau khi xuất hiện, hắn lại một lần đã mất đi đối với thân thể khống chế. Ngày xưa một màn, tại Tương Liễu thị tộc trong doanh địa bắt đầu trình diễn. Theo Sỉ Hổ cốt đao bên trong hắc vụ không ngừng tuôn ra, ngập trời sát khí màu đen, triệt để bao phủ Tương Liễu Tam chỗ mảnh này thạch ốc. Ngay sau đó, một cái như núi lớn lớn nhỏ, mắt hiện xích hồng sắc huyết quang, hai viên thật dài răng nanh lộ ra ngoài cự hổ hư ảnh, liền xuất hiện giữa phiến tiên địa này. Theo sát mà đến, lại là một tiếng dung thiên hổ khiếu. Lần này hổ khiếu thanh vang lên sau, nguyên bản trong mắt còn có lưu một tia thanh minh Hạ Vân, triệt để mất đi ý thức, giống như lần trước, hắc bạch phân minh hai mắt, lần nữa bị huyết sắc thay thế, phản phất bị lực lượng nào đó khống chế, giơ lên trong tay cốt đao. Nguyên bản tuyết trắng cốt đao, tại Hạ Vân giơ lên sát na, liền đã bị huyết sắc nơi bao bọc, bao phủ ở trên bầu trời cự hổ hư ảnh, trực tiếp hóa thành đạo đạo lưu quang, xông vào huyết sắc cốt đao, trong nháy mắt tạo thành một thanh dài đến 100 mét đao ảnh màu máu. Nơi xa, chuẩn bị xem trò vui những người khác, thấy cảnh này sau, không chút do dự xoay người liền chạy. Lúc này, toàn bộ Tương Liễu thị tộc tổ trong doanh địa, áp lực lớn nhất chính là còn tại trong nhà đá, chưa hề đi ra Tương Liễu Tam cùng muội muội của hắn Tương Liễu Tứ. Dốc hết toàn lực chống cự đao ảnh uy áp Tương Liễu Tam, quay đầu nhìn xem, đã trốn ở phía sau mình Tương Liễu Tứ, khí hét lớn, nhìn xem, đây đều là ngươi gây ra phiền phức. Hắn nhưng là đồ sơn yêu yêu người, coi như hắn đem tòa thành này phá hủy, chúng ta cũng không thể đem hắn thế nào. Chờ xem, chuyện này kết thúc về sau, ta sẽ như thực báo cáo á phụ. Ca, ngươi sao có thể dạng này? Ta lần sau không dám, còn không được sao? Trốn ở Tương Liễu Tam sau lưng Tương Liễu Tứ, làm nũng nói. Lúc này, đã mất đi ý thức Hạ Vân nhưng không biết, trong nhà đá Tương Liễu Tam hai huynh muội đang nói cái gì, tại lực lượng đặc thù nào đó điều khiển bên dưới, hắn giơ lên trong tay cốt đao, hướng xuống bổ tới. Đao ảnh những nơi đi qua, mặc kệ thạch ốc hay là những vật khác, đồng đều khắp thời gian đều thành một mịn, chỉ lưu còn giơ một thanh cốt đao màu đen, đang liều mạng giáng chống đỡ Tương Liễu Tam, cùng trốn ở phía sau hắn, không ngừng hướng trong cơ thể hắn chuyển vận đồ đằng chi lực Tương Liễu Tứ. Ngạc thúc, ngươi ở đâu? Mau tới a, ta sắp không chịu nổi. Tương Liễu Tam khàn cả giọng tiếng giống to, vang vọng toàn bộ Tương Liễu thị tộc doanh địa. Gắng sức đuổi theo Thái Ngạc trưởng lão, cuối cùng đã tới đại chiến phát sinh địa phương, nhìn xem hai mắt đỏ như máu, đã mất đi ý thức Hạ Vân, hắn không chút do dự đi ra phía trước, một cái thủ đao đem hắn đánh ngất xỉu. Thiếu đi Hạ Vân duy trì, đạo kia dài đến 100 mét đao ảnh màu máu trong nháy mắt tiêu tán, đau khổ trèo chống Tương Liễu Tam, rốt cục có thể giải thoát, vì trên mặt đất thở hổn hển, nhìn xem đến chậm Thái Ngạc trưởng lão, không khỏi oán giận nói, ngài làm sao mời đến à? Ngài nếu là trễ nữa một hồi, coi như đến cho chúng ta huynh muội nhặt xác không đợi Tương Liễu Tam tạ hoàn xong, đem Hạ Vân để nằm ngang nằm xuống đất sau. Thái Ngạc trưởng lão liền một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói ra, quản tốt muội muội của ngươi Tương Liễu Tứ, đây là một lần cuối cùng, ta cho nàng thu thập cục diện rồi dám, lại có lần tiếp theo, cút cho ta ra tòa này doanh địa. Nhớ kỹ, đem chuyện này báo cáo cho ngươi a phụ. Ngạc thúc, ngài sao có thể nói như vậy ta, tốt xấu ta a mẫu cũng là muội muội của ngài a, trốn ở Tương Liễu Tam sau lưng Tương Liễu Tứ, rốt cục ló đầu ra đến, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thái Ngạc trưởng lão, làm nũng nói. Tương Liễu Tứ không ngoi đầu lên còn tốt, ngoi đầu lên sau còn như thế nói một trận, khí chạy tới Thái Ngạc trưởng lão lông mày chực nhảy, hung tợn mắng, nếu không phải xem ở ngươi a mẫu phân thượng, ta hiện tại nói cái gì cũng phải hào hào sửa chữa ngươi một trận. Đi, ta mang Hạ Vân đi xử lý một chút thương thế trên người hắn. Các ngươi huynh muội hai người đem nơi này xử lý tốt. Nhìn trước mắt hai huynh muội, Thái Ngạc trưởng lão bất đắc dĩ nói xong, quay người ôm Hạ Vân rời đi. Kết quả không đợi Thái Ngạc trưởng lão ôm Hạ Vân đi xa, Tương Liễu Tứ liền một mặt oán trách nói lầm bầm, tiểu tử kia có thể bị thương gì, vừa rồi như vậy uy phong bên cạnh Tương Liễu Tam, nghe được muội muội nói như vậy, vội vàng nhỏ giọng ngắt lời nói, ngươi cũng đừng nói. Cái kia Hạ Vân hiện tại cũng chính là cái tứ cấp chiến sĩ, ngươi thật sự cho rằng hắn buộc phát ra loại lực lượng này, không có đại giới. Chương 344 nhất chiến thành danh, chương 344 nhất chiến thành danh. Đợi đến Tương Liễu Tam sau khi nói xong, muội muội của hắn Tương Liễu Tứ mới giật mình nói, ta nói sao? Ca, vậy ngươi nói một chút, cái kia Hạ Vân hôm nay buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, sẽ bị thương nhiều lần, bao lâu thời gian mới có thể khôi phục tới? Vừa dứt lời, Tương Liễu Tam cười thần bí, liếc qua chung quanh, không có phát hiện những người khác sau, rồi mới lên tiếng, lấy ngày đó ta thử hiệu quả đến xem. Hạ Vân chỉ dựa vào chính mình khôi phục nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày tả hữu. Nhưng Ngạc Thúc tính tình, ngươi cũng biết. Dù sao, hôm nay việc này là ngươi gây ra phiền phức, hắn tuyệt đối sẽ không kéo tới, các loại Hạ Vân chính mình đi khôi phục. Đi, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, các loại áp phụ biết được chuyện này, ngươi lại nhận như thế nào trừng phạt lần này. Không đợi Tương Liễu Tam nói xong, muội muội của hắn Tương Liễu Tứ liền làm nũng nói, ca, ngươi liền bỏ qua người ta lần này, có được hay không? Ta không muốn bị chạy về trong tộc. Dứt lời, Tương Liễu Tam bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, nhìn thấy người không phải số ít,
ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều giấu giếm. Về sau, đừng lại đi giày vào cái kia Hạ Vân, hắn dù sao cũng là Đồ Sơn yêu yêu người, vạn nhất tại chúng ta nơi này xảy ra sự tình, không tiện bằng giao. Ngay tại hai huynh muội đang khi nói chuyện, Thái Ngạc trưởng lao ôm Hạ Vân, đã đến chỗ ở của mình, cũng đem hắn an chỉ đến, thay ốc cửa ra và phụ cận trên một tấm giường nhỏ. Thái Ngạc trưởng lão một bên trong phòng tìm kiếm lấy, muốn cho Hạ Vân dùng thuốc, một bên không ngừng nói lẩm bẩm, đến cùng là người trẻ tuổi, quá vọng động rồi. Tư Uyên, nhìn xem ngươi sinh cái này con gái tốt, cả ngày chỉ toàn cho ta lao đầu tử này kiếm chuyện tìm được. Nói, Thái Ngạc trưởng lão trong tay cầm một cái trong suốt thạch bình, quay người liền hướng nằm tại cửa ra và phụ cận trên giường nhỏ Hạ Vân, bước nhanh tới. Thái Ngạc trưởng lão một tay mở ra nắp bình, một tay nắm Hạ Vân cái cằm, một mặt thịt đau đem trong bình chất lỏng tích nhập trong miệng của hắn, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, nếu không phải tiểu tứ gia hỏa kia, chỉ bằng tiểu tử ngươi, thật đúng là không có tư cách thưởng thụ cái này nguyên linh dịch. Bị Thái Ngạc trưởng lão chút xuống nguyên linh dịch Hạ Vân, rất nhanh liền có dấu hiệu thức tỉnh, ngay tại ánh mắt của hắn sắp mở ra lúc, đứng ở một bên Thái Ngạc trưởng lão trực tiếp sát trưởng, hướng lồng ngực của hắn đánh xuống. Theo Thái Ngạc trưởng lão động tác, trong không khí lập tức phun trào ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt thủy hệ pháp tắc chi lực, lại nhìn nằm ở trên giường Hạ Vân lúc, hắn đã triệt để bị hơi nước bao khỏa. Một bên khác, sớm chạy ra ngoài thành Hàn Nha, gặp trong thành không có động tĩnh sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng trở về. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Hàn Nha thế mới biết Hạ Vân trước đó xuất thủ động tĩnh đến cùng lớn bao nhiêu. Hàn Nha, ngươi là không biết, cái kia Đồ Sơn thị tộc tới Hạ Vân, lại dám cùng Tam Điện Hạ độc thủ. Ai, đồng thời hắn còn đánh thắng, liền ngay cả Tam Điện Hạ Thạch Úc đều bị đánh không có. Ngươi là không nhìn thấy, hổ khiếu kia, đao kia ảnh, đơn giản có thể hủ chết người. Động tĩnh kia gây, không có chút nào so, những cái kia thất cấp hậu kỳ trưởng lao yếu. Nghe các đồng bạn tiếng nghị luận, Hàn Nha vội vàng lên tiếng dò hỏi, sau đó thì sao, cái kia Hạ Vân đâu, chết hay không? Nghe được Hàn Nha hỏi thăm, ngay tại người nghị luận trong nhóm, lập tức có người đối với hắn nói ra, cuối cùng là Thái Ngạc trưởng lao xuất thủ, mới đưa hắn chế ngự. Hắn đã bị Thái Ngạc trưởng lao mang đi, hẳn là không chết đi. Loại người này, muốn chết thật tại chúng ta trong doanh địa này, vậy kế tiếp thời gian, đoán chừng ai cũng tốt hơn không được. Dứt lời, lập tức có người lên tiếng chen miệng nói, là cực, là cử. Nếu là hắn chết thật tại chúng ta nơi này, khó mà nói Đồ Sơn thị tộc người, năm nay mùa đông liền sẽ tìm tới cửa. Nghe được đám người nói như vậy, Hàn Nha vốn đã buông xuống tâm lập tức hận trừng lên, quay người liền hướng Thái Ngạc trưởng lão chỗ ở chạy tới. Vừa tới Thái Ngạc trưởng lão thạch ốc cửa ra vào, Hàn Nha liền ngó giáo giác nhỏ giọng hỏi, Thái Ngạc trưởng lão, ngươi ở đâu? Cái kia Hạ Vân, có sao không a? Chính lấy pháp tắc chi lực, đối với Hạ Vân chữa thương Thái Ngạc trưởng lão, nghe được Hàn Nha thanh âm sau, khí quay đầu hét lớn, có ta ở đây, tiểu tử này có thể có chuyện gì? Ta bên này lập tức liền tốt. Chờ chút, ngươi đem hắn đưa đến tiểu tứ trong sân. Không chờ Thái Ngạc trưởng lão nói xong, đứng tại cửa ra vào Hàn Nha, liền một mặt thấp thỏm trả lời, nếu không, ngài cho cái kia Hạ Vân thay cái thạch cốc đi. Tứ điện hạ còn tại trong doanh địa không đi đâu, ta cũng không dám sợ nàng rủi ro. Chưa hết, Hàn Nha lại bổ sung một câu, ta trước kia giữ lại phòng bị tứ điện hạ viên đan dược kia, buổi sáng hôm nay đã cho Hạ Vân, ngài có thể hay không tìm thời gian, cho ta làm một viên đến. Nghe Hàn Nha sau khi nói xong, Thái Ngạc trưởng lão trực tiếp khí cái trán gân xanh hẳn lên, hắn biết tiểu tứ tại trong tộc thanh danh không tốt lắm, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà ngay cả những này tứ cấp chiến sĩ đều tại trăm phương ngàn kế để phòng tiểu tứ. Cuối cùng, Thái Ngạc trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, liếc qua đứng tại cửa ra vào Hàn Nha, trầm giọng nói ra, qua mấy ngày đi. Qua mấy ngày ta sẽ cho người một viên thanh lân huyễn cánh giao giải độc đan. Nói xong câu đó, Thái Ngạc trưởng lão chuyển tay thu lại, bao phủ tại Hạ Vân trên người thủy hệ pháp tắc chi lực, cũng đối đứng tại cửa ra vào Hàn Nha dặn dò, đem Hạ Vân đưa về tiểu tứ sân nhỏ đi. Ta ở chỗ này cam đoan, tiểu tứ sẽ không bởi vì việc này tìm ngươi gây chuyện. Đạt được Thái Ngạc trưởng lão cam đoan sau, Hàn Nha lúc này mới yên lòng lại, đi vào thạch ốc đem nằm ở trên giường, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Hạ Vân ôm lấy, hướng tương liễu tứ sân nhỏ, bước nhanh chạy tới. Rất nhanh, Hàn Nha liền ôm Hạ Vân đến trong sân, nhìn thoáng qua những cái kia đại môn đóng chặt nhà gỗ, mặc dù đã được đến Thái Ngạc trưởng lão cam đoan, nhưng nghĩ đến vị tia tứ điện hạ chỗ kinh khủng, hắn chỉ có thể đem còn chưa tỉnh lại Hạ Vân phóng tới trước đó ngủ lều cỏ bên dưới. Sắp xếp cẩn thận Hạ Vân sau, Hàn Nha nhấc chân đi, địa phương kinh khủng này, hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Đóng lại sân nhỏ cửa lớn, Hàn Nha vừa định quay người lúc rời đi, liền liếc thấy còn nằm trên mặt đất, không có động tĩnh chút nào bạo long thú hắc long, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn không có cho Hạ Vân chiến thú này chút xuống giải dược đâu. Nghĩ tới đây, Hàn Nha vội vàng từ ngực mình móc ra vị kia tứ điện hạ buổi sáng hôm nay giao cho mình thạch bình, mở ra đi đến bạo long thú hắc long trước người, bay thẳng đến nó trong miệng rộng rót đi vào. Làm xong đây hết thảy, Hàn Nha liền chạy giống như rời đi. Một bên khác, Tương Liễu Tam đã để người lấy tay xử lý chung quanh phế tích. Nhìn thoáng qua bên cạnh không có việc gì muội muội Tương Liễu Tứ, nói thẳng, vừa rồi có người cho ta truyền tin, nói là Hàn Nha đã mang theo Hạ Vân trở về ngươi cái kia sân nhỏ. Không đợi Tương Liễu Tứ nói cái gì, Tương Liễu Tam liền đưa tay ngắt lời nói, đi thôi, cùng đi với ta nhìn xem. Chương 345, làm cho người sợ hãi Tương Liễu Tứ. Chương 345, làm cho người sợ hãi Tương Liễu Tứ. Thoáng qua, Tương Liễu Tam huynh muội đã đến nằm tại lều cỏ dưới Hạ Vân bên cạnh. Tương Liễu Tam liếc qua trong sân mấy gian cửa sổ đóng chặt nhà gỗ, nhìn đứng ở muội muội bên cạnh, không khỏi trách cứ, tiểu tứ, không phải ca nói ngươi, về sau ngươi tính tình này đến sửa đổi một chút. Hạ Vân vì cái gì bị để ở chỗ này, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, trừ chúng ta huynh muội mấy cái, còn có trong tộc những cái kia tuổi già chiến sĩ,
cái nào không sợ ngươi, mặc cho ai trông thấy ngươi đằng sau đều sẽ trước tiên trốn chi yêu yêu. Không đợi Tương Liễu Tam nói xong, tại bên cạnh hắn Tương Liễu Tứ liền hét to, đủ, ngươi lại nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy nói ngươi so với ta thực lực mạnh hơn, nhưng ngươi trốn không thoát Thanh Mi đánh lén. Đừng quên, nó thế nhưng là Thanh Lân Huyễn cánh dao, ngươi liệt diễm hai đầu rắn, căn bản cũng không phải là Thanh Mi đối thủ. Bị mình đánh muội muội đối, Tương Liễu Tam cũng không tức giận, ngược lại ấm giọng thì thầm an ủi, tốt, không nói ngươi. Cái kia Hạ Vân đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngạc Thúc nếu để Hàn Nha đem hắn đưa về nơi này đến, chính là cất để cho ngươi cùng hắn hóa giải ân oán ý tứ, chính ngươi ý tưởng gì? Có một chút ta quên nói cho ngươi, tương lai Hạ Vân muốn cùng Đồ Sơn yêu yêu cùng một chỗ tiến về Nguyên Sơ chi địa, muốn cùng hắn làm sao ở chung, chính ngươi quyết định. Nghe vậy, Tương Liễu Tứ trầm tư thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình, bĩu môi nói ra, nếu dạng này, vậy ngươi đem hắn lấy tới nhà gỗ kia đi thôi. Dứt lời, Tương Liễu Tam thở dài, xoay người đem nằm dưới đất Hạ Vân ôm lấy, hướng mình muội muội ngón tay chỉ nhà gỗ kia bước nhanh tới. Tương Liễu Tam đem Hạ Vân phóng tới một sàng thượng sắp xếp cẩn thận, quay đầu nhìn xem đi theo muội muội, bất đắc dĩ dặn dò, ngươi trước chiếu cố một chút Hạ Vân, ta còn có chuyện phải xử lý, liền không ở nơi này giúp ngươi. Nói đi, Tương Liễu Tam lách mình ra nhà gỗ, nhảy mấy cái liền rời đi. Trái lại sân nhỏ cửa ra vào phụ cận Hắc Long, ung dung tỉnh lại sau, cảm giác một chút chủ nhân của mình còn tại, một trận đủ rũ đánh tới, lại nằm tới trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy ho ho. Cùng lúc đó, xa xôi Đồ Sơn thị tộc bên trong, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Đồ Sơn yêu yêu, chợt nghe ngoài cung điện có người hô, điện hạ, Tương Liễu thị tộc phi diên truyền tin, ngài muốn hay không nhìn? Đưa vào đi. Trên chủ tọa Đồ Sơn yêu yêu mở mắt sau, một mặt lười biếng nói. Ngoài cung điện người sau khi nghe, đội vàng từ một con chim bay trên đùi gỡ xuống một khối nhỏ da thú, cầm liền hướng trong cung điện bước nhanh tới. Đem tin đưa đến Đồ Sơn yêu yêu trong tay sau, người tới lập tức lui sang một bên, không người mà đứng. Nhìn xem trong thư viết nội dung, Đồ Sơn yêu yêu lông mày không khỏi nhíu lại, nàng là thật không nghĩ tới, Hạ Vân thế mà lại chạy sai chỗ, đến Tương Liễu thị tộc doanh địa. Nhìn thấy Tương Liễu Tam chỗ sách yêu cầu sau, Đồ Sơn yêu yêu không khỏi cười, Tương Liễu Tam nhà, Tương Liễu Tam, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây không phong khoáng, chỉ có ngần ấy yêu cầu nói đi. Đồ Sơn yêu yêu ngón tay búng khẽ, đặt ở trước người nàng trên bàn đá bút cùng gia thú, liền lơ lửng giữa không trung, bắt đầu dựa theo nàng ý tứ tự động viết. Đợi đến bút cùng gia thú lần nữa rơi xuống trên bàn đá, Đồ Sơn yêu yêu lúc này mới nhìn xem người tới nói ra, đây là cho Tương Liễu thị tộc hồi âm, đưa ra ngoài đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nằm ở trên giường Hạ Vân rốt cục ung dung tỉnh lại, nhưng nhìn đến người trước mắt sau, lập tức liền muốn xuất thủ đối địch, có thể vừa để khí mới phát hiện, mình bây giờ toàn thân bủn rủn không gì sánh được, kinh hãi hắn lập tức co lại đến góc tường, cũng hét lớn, ta đây là ở nơi nào, ngươi muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hạ Vân, Tương Liễu Tứ mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, hòn a hòn nói, nha, Hạ Vân ca ca, ngươi đây là làm gì? Có phải hay không cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực à? Nhưng đây cũng không phải là ta làm, là chính ngươi khoe khoang, muốn tới tổn thương người ta. Nghe được Tương Liễu Tứ cái này hòn én thanh âm, Hạ Vân trong nháy mắt tê cả da đầu, vội vàng lên tiếng ngắt lời nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vẽ cái nói ra đến, ta Hạ Vân khẳng định phụng bồi. Không đợi Hạ Vân nói xong, Tương Liễu Tứ trực tiếp cái mông muốn éo, ngồi xuống một sàn thượng, cũng đem chính mình cái tiết như ngọc ngón trỏ, rời khỏi Hạ Vân trước miệng, nhỏ nhẹ nói, ngươi nói, là ta xinh đẹp, hay là cái kia Đồ Sơn yêu yêu xinh đẹp à? Lúc này Hạ Vân, đầu trống rỗng, nhìn trước mắt minh lông mày răng trắng, nhếch miệng lên một vòng cười tà, bị nhãn như tơ Tương Liễu Tứ, nói lắp bắp, ta không biết, ta không thấy rõ qua, yêu yêu điện hạ hình dạng thế nào. Nói xong, Hạ Vân kìm lòng không được về sau rụt rụt, cũng đem đắp lên trên người da thú nắm thật chặt. Nhìn xem Hạ Vân phản ứng, Tương Liễu Tứ giống như đã mất đi hứng thú giống như, nói thẳng, ngay cả người ta hình dạng thế nào cũng không biết, liền cho người ta bán mạng, thật tiện. Nói đi, Tương Liễu Tứ trực tiếp nhảy xuống giường gỗ, quay người liền đi ra ngoài cửa, vừa tới cửa ra vào, tựa như nghĩ tới điều gì một dạng, lại quay đầu đối với nút ở góc giường Hạ Vân, lần nữa hòn à hòn nẻ nói, Hạ Vân ca ca, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không thứ gì? Không đợi Hạ Vân trả lời, Tương Liễu Tứ lại nhếch miệng, cười nói, Hạ Vân ca ca, đừng nghĩ đến rời đi căn này nhà gỗ à. Bằng không, ta không để ý, đem ngươi lần nữa treo đến chiến thú sắp xếp liền cái danh to kia bên trong nói đi. Tương Liễu Tứ đóng lại cửa gỗ, quay người rời đi. Thằng đến ngoài cửa, rốt cuộc nghe không được Tương Liễu Tứ tiếng bước chân, núp ở góc giường Hạ Vân mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không có chút gì do dự, Hạ Vân sạc lập ngựa từ trong giáp hạ, móc ra trước đó Tương Liễu Tam đưa cho chính mình chứa bồi nguyên huyết đan thạch bình, trực tiếp đổ ra hai hạt, há miệng nuốt vào. Tại tứ cấp bồi nguyên huyết đan cái kia cường đại dược lực bên dưới, Hạ Vân sói mòn thế, cùng đồ đẳng chi lực đều lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản toàn thân bủn rủn vô lực Hạ Vân, rốt cục có năng lực hành động. Khi hắn nhảy xuống giường, muốn đứng dậy lúc rời đi, lập tức nghĩ đến Tương Liễu Tứ trước đó uy hiếp. Hồi tưởng đến, Tương Liễu Tứ trước đó giọng nói chuyện cùng sắc mặt, Hạ Vân cảm giác cô nương kia đơn giản chính là một cái ma nữ. Giờ khắc này, Hạ Vân cũng minh bạch vì sao lúc trước Hàn Nha đề cập vị này tứ điện hạ lúc sẽ sợ hãi như vậy. Mặc dù thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng Hạ Vân cũng không dám tùy tiện rời đi. Hắn sợ bị Tương Liễu Tứ bắt lấy, cũng sợ chính mình sẽ bị treo đến trong hầm Vân, càng sợ vị kia tứ điện hạ lúc nói chuyện, cái kia hòn én thanh âm. Hạ Vân hối hận lúc trước không nghe Hàn Nha khuyên can, khăng khăng muốn đi trả thù, có thể hiện nay, người là dao tớt, ta là thịt cá. Ngay tại Hạ Vân là tiếp xuống bi thảm thời gian ai điếu lúc, ngoài cửa vang lên lần nữa, tứ điện hạ Tương Liễu Tứ cái kia hòn én thanh âm, Hạ Vân ca ca, ta cho ngươi đưa ăn đến đi. Chương 346 huyết văn đến, thù hận tiêu. Chương 346 huyết văn đến, thù hận tiêu. Nghe được ngoài cửa tương liễu tứ thanh âm, Hạ Vân vội vàng lần nữa nhảy về trên giường, lại đem một mực dấu ở giày da thú bên trong đoàn đao, lấy ra nắm trong tay, chờ hắn làm tốt đây hết thảy, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở. Chỉ gặp tương liễu tứ tay nâng chứa thịt thú vật mà gỗ, mấy bước đi đến bên giường, đem nó phóng tới bên giường trên bàn đá, lúc này mới nhìn xem đã co lại đến góc giường Hạ Vân, doanh doanh cười nói, ta thật sự đáng sợ sao như vậy. Nghe vậy, núp ở góc giường Hạ Vân, nắm thật chặt trong tay nắm đoàn đao, không lựa lời nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có chuyện gì, nói ra không được sao? Nếu không, ngươi đánh ta một chầu cũng được. Không đợi Hạ Vân nói xong, tương liễu tứ một cái lắc mình nhảy đến trên giường, đưa ngón trỏ ra bước lên Hạ Vân cái cằm, nhỏ nhẹ nói, ta muốn ngươi vứt bỏ cùng Đồ Sơn yêu yêu đức định, chuyển đầu đến ta dưới trướng. Tương liễu tứ đang khi nói chuyện, một cỗ như lan giống như xạ giống như hương khí từ trên người nàng truyền ra, lao thẳng tới Hạ Vân mặt, lại là loại này cực kỳ mập mờ tư thế, để hắn không khỏi mặt đỏ lên, nhìn trước mắt người gương mặt tiểu mị, hắn há miệng lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, ta đã cùng yêu yêu điện hạ ký kết huyết khế lần này. Không đợi Hạ Vân nói xong, tương liễu tứ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đứng dậy mặt lạnh lấy nhìn xuống hắn nói ra, ngươi không nói sớm, lãng phí bản điện hạ thời gian dài như vậy. Nói, tương liễu tứ liền cho Hạ Vân trước ngực tới một cước. Bị vừa rồi tình hình làm cho đầu não choáng váng, Hạ Vân đột nhiên chịu một cước, trong nháy mắt khí chạy lên não, tiếp trước cái này hắn khi nào nhận qua loại này bất khí, lập tức càng ngày càng bạo, thầm nghĩ, liều mạng ta cũng không tin hôm nay đánh không lại ngươi tiểu ma nữ này. Không đợi nàng lại có động tác, sớm đã không chịu được Hạ Vân, trực tiếp bắn lên, nắm trong tay đoàn đao, chỉ vào trước mắt tương liễu tứ, nói thẳng, ta thật sự là chịu đủ, ngươi lại cử động ta một chút thử một chút. Nhìn xem tức hồn hển Hạ Vân, tương liễu tứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không tệ lắm, lá gan rất lớn, lại dám thanh đao chỉ hướng ta nói. Tương liễu tứ trực tiếp lấn người mà lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp một trưởng vô đến Hạ Vân dưới xương sườn. Ngay sau đó, tương liễu tứ lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế thay đổi thân thể, một cước đá vào Hạ Vân trên ngông, đem hắn đập bay. Không đợi Hạ Vân từ dưới đất bò dậy, trên giường tương liễu tứ lách mình xuống, một cước dẫm tại Hạ Vân trên bờ bay, chê bừa, tuy nói đều là tứ cấp chiến sĩ, nhưng ngươi muốn cùng ta đấu, có thể kém xa. Huống chi ngươi còn trọng thương chưa lành, quanh năm bị đánh Hạ Vân, như thế nào lại bị tương liễu tứ, cái này đơn giản hai kích tùy tiện cầm xuống, lập tức gặp con đặt chân, mũi chân đặt lên tương liễu tứ bên hông. Một cước này mặc dù không nặng, nhưng đủ để khiến cho tương liễu tứ rời đi Hạ Vân phía sau lưng. Các loại Hạ Vân sau khi đứng dậy, liền thấy bị hắn đá văng ra tương liễu tứ, đã trở lại nhìn xem hắn, không thể tin thét to, ngươi lại dám đá ta, ta và ngươi liều mạng. Nói, tương liễu tứ liền chỉ vào trước người Hạ Vân nói thanh mi, bên trên dứt lời, Hạ Vân đã nhìn thấy, đối diện tương liễu tứ trên đầu, một đạo bóng xanh chợt lóe lên, hướng hắn bay nào mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân sạc lập ngựa đem thể nội cũng không khôi phục bao nhiêu đồ đằng chi lực, hướng trong tay đoạn đao rót vào một tia. Theo Hạ Vân động tác, điểm điểm khối không khí màu đen, liền từ hắn chỗ cầm trên đoạn đao bắt đầu hiện hiện. Thấy cảnh này, tương liễu tứ cả kinh kêu lên, thanh mi, nhanh, khôi phục bản thể. Nương theo lấy tương liễu tứ kêu sợ hãi, một đầu thô to chừng như thùng nước mảnh, dài đến mười mấy mét, trên thân eo càng là có vài đôi với, trong suốt sắc cánh đại xà màu xanh, đột nhiên xuất hiện tại nhỏ hẹp trong nhà gỗ. Cái này bỗng nhiên biến hóa, để Hạ Vân căn bản không kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện đại xà màu xanh trực tiếp đụng bay. Còn chưa rơi xuống đất, Hạ Vân dương mắt liền thấy, tương liễu tứ đã đứng tại đó đầu, vừa mới xuất hiện đại xà màu xanh trên lưng, chính hướng hắn cực tốc bay tới. Nhìn đứng ở trên thân rắn, mặt như băng xương tương liễu tứ, Hạ Vân thật hận không thể cho mình đến bên trên hai bàn tay, thầm nghĩ, thật sự là tiện tay, vừa rồi phản kháng cái gì nha? Để người ta đánh một trận không phải tốt, có thể hiện thực, vẫn là phải đối mặt. Hạ Vân không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ý biết đối với Hắc Long ra lệnh, mau tới đây cứu ta. Nguyên bản nằm tại sân nhỏ cửa ra và phụ cận Hắc Long, nghe được Hạ Vân mệnh lệnh sau, lập tức đứng dậy trực tiếp đánh vỡ cửa lớn, hướng trong sân nhỏ chạy đi vào. Chính hướng mặt đất cực tốc rơi xuống Hạ Vân, quay đầu nhìn thấy đặt ở Hắc Long trên lưng cung tiễn còn tại, hắn trong nháy mắt tiến lòng, sau khi hạ xuống lập tức hướng Hắc Long chạy tới. Đi vào Hắc Long bên cạnh, Hạ Vân lập tức gỡ xuống treo ở trên lưng nó cùng Đồ Sơn Bắc lúc trước đưa cho chính mình, còn sót lại hai cây đặc thù mũi tên, đem bên trong một cây khoác lên cung huyền bên trên, cũng rót vào một chút đồ đằng chi lực. Theo Hạ Vân động tác, từng luồng đen như mực sương mù, lập tức từ trên mũi tên tản ra, cũng đem hắn cùng Hắc Long bao phủ, càng có trận trận giao long tiếng gào thét, từ đó truyền ra. Nguyên bản tại tương liễu tứ mệnh lệnh dưới, hướng Hạ Vân cực tốc lao xuống mà đến đầu kia thanh lân huyễn cánh dao, tại mũi tên nhắm chuẩn chính mình một khắc này, lập tức đã ngừng lại lao xuống, cũng lấy ý biết đối với mình chủ nhân nói ra, đó là thất cấp hắc dao trên người bản mệnh đồ vật, ta gánh không được. Chủ nhân ngay tại Hạ Vân dương cung cài tên, cùng không trung tương liễu tứ rằng có lúc, theo giao long tiếng gào thét vang lên, ở tại nơi này cái sân nhỏ người phụ cận, vội vang đi ra chính mình thúc, hướng tiếng gào thét vang lên địa phương nhìn lại, lập tức liền có người kêu lên sợ hãi, mau trốn a, tứ điện hạ lại báo nổi, nhanh nhanh đi tìm Tư Nguyên Nguyên trưởng lão đánh giám, nơi này không phải trong thị tộc, hiện tại Tư Nguyên trưởng lão còn tại đệ nhất doanh địa đâu, lấy ở đâu được đến chạy tới. Lập tức có người lên tiếng phản bác, đi tìm Tam điện hạ cùng Thái Ngạc trưởng lão đi, hiện tại cũng chỉ có bọn hắn có thể ngăn cản tứ điện hạ. Đám người trong nháy mắt tán đi, bắt đầu ở lớn như vậy trong thành trì tìm kiếm Tam điện hạ cùng Thái Ngạc trưởng lão. Trái lại trong sân nhỏ Hạ Vân còn có lơ lửng giữa không trung tương liễu tứ, hai người một cái không dám bắn, một cái không dám hướng xuống sông, cứ như vậy giằng co. Hạ Vân nghĩ thầm, đây chính là tương liễu thị tộc doanh địa, vạn nhất đích thực đem cô nương kia bắn ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ta chẳng phải là muốn ngỏm cụ tỏi. Tương liễu tứ nghĩ thầm,
không nghĩ tới Đồ Sơn yêu yêu sẽ cho gia hỏa này nhiều như vậy đồ tốt. Nhưng ta hôm nay cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn, nếu không về sau mặt mũi của ta để ở đâu. Ngay tại hai người suy nghĩ lung tung ở giữa, nơi xa không biết là ai hô một tiếng, nhanh phòng ngự, mê vụ triều trạch bên trong huyết văn tới nghe được tiếng nói Hạ Vân, ngẩng đầu nhìn lên trời không một nhìn, chỉ thấy tường thành phụ cận xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen, theo sát mà đến chính là con muỗi chấn động cánh lúc phát ra vụ vụ âm thanh. Phản ứng nhanh nhất chính là còn tại không trung tương liễu tứ, chỉ nghe nàng rít lên một tiếng, thanh mi nhanh thu nhỏ, chúng ta về trong phòng đi trốn tránh. Nói xong, tương liễu tứ vẫn không quên lướt qua, trên mặt đất còn chưa thu hồi cùng tiễn Hạ Vân, hô, chuyện ngày hôm nay cứ định như vậy đi, chính ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi nói đi. Tương liễu tứ một cái lắc mình liền chạy trở về trong sân, còn sót lại một cái trong nhà gỗ, đùng một tiếng liền đóng lại cửa gỗ, lại nghe lúc liền không có động tĩnh.